Chương 17, Thiên Hạ huynh, Long hội trưởng, 1, chương 17, Thiên Hạ huynh, Long hội trưởng, 1, Thiếu Nguyệt chân nhân nhìn chăm chú Tiêu Kiệt, tựa hồ nghĩ theo trong mắt của hắn tìm ra dù cho một tia dao động hoặc dối trá, nhưng nàng chỉ thấy một mảnh bằng phẳng cùng vì đạt được mục đích không tiếc hết thể kiên định. Nàng thật sâu thở dài, khẩu khí kia bên trong mang bất đắc dĩ, mang thoải mái, cũng mang một tia buông xuống gánh nặng nhẹ nhõm. Thôi được. Nàng phảng phất lập tức dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, bả vai có chút buông lỏng, đã thiên mệnh như thế, đại thế khó nghịch, mà ngươi lại cho ta một cái không thể không tiếp nhận lý do. Đã như thế, ta liền đáp ứng ngươi. Nhưng nàng lập tức lại ngồi ngay ngắn, ánh mắt trở nên sắc bén, bất quá, ta có một cái điều kiện, ngươi nhất định phải đáp ứng, ta tài năng cuối cùng gật đầu, hạ lệnh quy thuận. Thỉnh giảng. Ta Thương Lâm Châu con dân, phần lớn thân có yêu tộc huyết mạch, cùng trung thổ thuần huyết nhân tộc tướng mạo, tập tính đều có khác biệt. Trăm ngàn năm qua, cùng xung quanh châu quận ma sát không ngừng, lẫn nhau có hiềm khích. Đợi cho Cửu Châu nhất thống thời điểm, nếu là còn lại châu của người, bởi vì ta Thương Lâm con dân thân phụ yêu huyết, mà ôm lấy căm thù chi tâm, đi bài xích, áp bách thậm chí hãm hại sự tình, lại nên làm như thế nào? Ta thân là châu mục, không thể không vì ta ngàn vạn con dân tương lai chi sinh tồn cảnh ngộ suy tính. Tiêu Kiệt tựa hồ sớm đã ngờ tới có câu hỏi này, thông dung đáp, cái này dễ xử lý. Huyết mạch chi dị, bắt nguồn từ ngăn cách cùng vô chi. Đợi thiên hạ nhất thống, tứ hải thái bình, chỉ cần cổ vũ các châu nhân khẩu tương thông cưới, di chuyển tắc cư, xúc tiến băng lai, văn hóa giao hòa, thời gian một lúc lâu, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, huyết mạch tương liên, thân tình ràng buộc, tự nhiên sẽ không còn có cái gì bài dị chi tâm. Đây là rút tuổi dưới đáy nổi kế sách. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, làm lại khó. Phiếu Nguyệt chân nhân lắc đầu, ngàn năm đoán hận chất chứa, há lại tùy tiện có thể hóa giải. Cái kia cần thời gian lâu dài cùng không ngừng cố gắng. Ta muốn, là ngươi ẩn nguyệt tùy phong, lấy tiên nhân chi danh, cho ta một cái hứa hẹn. Hứa hẹn tại Cửu Châu nhất thống về sau, ngươi sẽ đích thân ra mặt, vận dụng ngươi lực ảnh hưởng cùng năng lực, trợ giúp, thôi động thậm chí bảo đảm ta Thương Lâm Châu người cùng những châu quận khác người có thể thuận lợi dung hợp, khỏi bị kỳ thị cùng hãm hại. Ngươi nếu chịu đáp ứng việc này, ta Khiếu Nguyệt, hôm nay liền đại biểu Thương Lâm Châu, đáp ứng quy thuận sự tình. Ngay tại Khiếu Nguyệt chân nhân tiếng nói vừa ra nháy mắt, một đạo thanh âm hệ thống nhắc nhở ở trong đầu Tiêu Kiệt vang lên, hệ thống nhắc nhở, phát động nội dung nhiệm vụ Thương Lâm huyết mạch, Cửu Châu cộng dung. Nhiệm vụ yêu cầu, tại Cửu Châu nhất thống về sau, tích cực trợ giúp Thương Lâm Châu người cùng những châu khác quận tiến hành văn hóa, kinh tế cùng nhân khẩu bên trên dung hợp, nhất là thôi động thông hôn, để tránh cho Thương Lâm Châu dân chúng bởi vì thân phụ yêu huyết mà nhận những châu khác căm thù cùng xa lánh. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, 300 nhân quả điểm số. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, 600 nhân quả điểm số. Dựa vào, thật sự là uống. Tiêu Kiệt trong lòng không còn gì để nói, cái này nhân quả liên lụy với nhau thật đúng là không ngừng không nghỉ a. Làm sao luôn sẽ phát động loại này liên lụy sâu xa, tốn thời gian phí sức nội dung nhiệm vụ. Chính mình cái này cứu thế con đường, quả thực liền thành một cái không ngừng xác nhận tiền phức nhiệm vụ quy trình. Bất quá nghĩ lại, thôi, một con dê cũng là đuổi, hai con dê cũng là thả. Không phải liền là xúc tiến thông hôn, tiêu trừ kỳ thị sao? Cùng lắm thì về sau tốn nhiều chút tâm tư, thậm chí nếu là thực tế tiến triển chậm chạp, nhìn xem có thể hay không học mấy tay điều khiển tâm tình người ta yêu tiên ra pháp thuật, luôn có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Cái này 300 nhân quả điểm số, cũng là đáng giá cố gắng một chút. Tốt. Tiêu Kiệt không do dự nữa, chém đinh chặt sắt đáp ứng, chuyện này, ta ẩn nguyện tùy phong đáp ứng ngươi. Tất dốc hết toàn lực, thúc đẩy Thương Lâm cùng Cửu Châu các tộc hài hòa chung sống, huyết mạch tương dung. Kia liền như thế định. Thiếu Nguyệt chân nhân trên mặt rốt cục lộ ra như chút được gánh nặng sáng tỏ đủ cười, vỗ một cái chỗ ngồi tay vịn, khi nào hành động? Ngươi cần ta bên này như thế nào phối hợp? Việc này không nên chậm trễ, ta cái này liền liên hệ cái kia Long Tưởng quốc quốc chủ, để hắn lập tức điều binh khiển tướng. Tiêu Kiệt nói, liền đi tới đại điện một bên tương đối yên tĩnh nơi hẻo lánh, chuẩn bị thông qua tin riêng liên hệ Long Hành Thiên Hạ. Hắn bên này vừa đi mở, Thiếu Nguyệt chân nhân liền lập tức đem ánh mắt tò mò nhìn về phía An Nhiên, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào bắt quái thần sắc, hạ giọng cười nói, ha ha, muội tử, mau cùng tỷ tỷ nói một chút, ngươi cùng hắn là làm sao? Hả? Tốt hơn. Chi tiết. Tỷ tỷ muốn nghe chi tiết. Cái kia An Nhiên bị hỏi đến lập tức có chút xấu hổ, gương mặt từng đỏ, ánh mắt phiêu hốt. Sợ cái gì? Khiếu Nguyệt chân nhân xích lại gần chút, một bộ thành thật với nhau bộ dáng, chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu, ngươi khi đó tại Thương Lâm Châu cầu học thời điểm, ta thế nhưng là cho ngươi đi không ít thuận tiện. Thú hồ ta cùng cái kia ẩn nguyệt tùy phong cũng là hảo hữu, có cái gì không thể nói. Yên tâm, tỷ tỷ ta miệng nghiêm cực kỳ. An Nhiên lúc trước tại Thương Lâm Châu trà trộn làm nhiệm vụ lúc, sắc thực cùng thân là châu mục Khiếu Nguyệt chân nhân đánh qua không ít quan hệ, lẫn nhau cũng coi như quen thuộc, nhưng khuê mật cái gì tự nhiên còn nói không lên. Tỷ tỷ muội muội cái gì, còn là lần đầu tiên có như thế cái thuyết pháp. Giờ phút này thấy vị này gần đây uy nghiêm châu mục đại nhân đột nhiên trở nên như thế, tiếp địa khí, ngược lại để An Nhiên có chút im lặng. Đây đại khái là Tiêu Kiệt thân phận cải biến mang đến biến hóa đi. Bất quá ngẫm lại, chính mình cùng Tiêu Kiệt sự tình, trong lòng đã ngọt ngào lại có một chút bất an, vẫn thật là không ai có thể thổ lộ hết thảo luận, giờ phút này bị Khiếu Nguyệt chân nhân như vậy truy vấn, cuối cùng vẫn là nhịn không được, ở mà thấp giọng kể ra, theo ban sơ tổ đội quen biết, càng về sau kể vai chiến đấu, lại đến xích diễm phong xuống ngoài ý muốn cùng thổ lộ. Nghe xong An Nhiên mang theo ngượng ngùng nhưng lại tràn đầy hạnh phúc giảng thuật, cái kia Khiếu Nguyệt chân nhân trên mặt cũng lộ ra phức tạp mà mang một chút vẻ hối ức, nàng khe khẽ thở dài, ngựa khí trở nên trịnh trọng mấy phần, "Muội tử, thân là người từng trải, có mấy lời có lẽ không xuôi tai, nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu." Cùng tiên nhân mến nhau yêu nhau, bên hoa dưới ánh trắng cố nhiên mỹ diệu, nhưng lâu dài đến xem, cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy thuật ý. Theo ý ta, ngươi làm sớm tính toán, vì chính mình nưu đồ một hai. có ý tứ gì? An Nhiên nao nao, nụ cười trên mặt thu liễm chút. Nói như vậy Khiếu Nguyệt chân nhân cân nhắc từ ngữ, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện mở mịt mây không, tiên nhân liền giống với là không trung bay lượn chim bay, tự do tự tại, quan sát chúng sinh, mà phàm nhân, cho dù là xuất sắc nhất phàm nhân, cũng như trên mặt đất chói lọi hoa tươi, tuy mỹ lệ, lại cắm rễ ở thổ nhưỡng. Chim bay có lẽ sẽ bởi vì nhất thời yêu thích, vì nào đó đóa hoa tươi đặc biệt mà ngừng chân dừng lại, thậm chí vì đó xoay quanh không đi. Nhưng chim bay cuối cùng thuộc về rộng lớn bầu trời, có được vũ cánh ngàn dặm, lượt lịch sơn hà chi lực, ngươi lại có thể nào vững tin, hắn sẽ không tại phi vãng cao hơn càng xa trên đường, bị cái khác phong cảnh, cái khác hoa tươi hấp dẫn đâu. Chương 17, Thiên Hạ Huynh, Long Hội Trưởng, 2, chương 17, Thiên Hạ Huynh, Long Hội Trưởng, 2, thanh âm của nàng mang một tia nhàn nhạt thất thở, hoặc là, liền thừa dịp hắn giờ phút này tình ý chính động, đa số chính mình tranh thủ một chút thật sự chỗ tốt, thần công bí tịch, linh đan pháp bảo, trưởng sinh chi thuật. Tóm lại là không đến mức bạch bạch cùng hắn một trận, ngày sau tình nhạt lúc cũng có chỗ ỷ lại. Hoặc là, nàng ánh mắt quay lại An Nhiên, mang cổ vũ, liền đem hết toàn lực, cố gắng tăng lên tự thân, tránh thoát phàm tục công xiềng. Nếu là ngươi cũng có thể rút đi phàm thai, hóa thân chim bay, có được cùng hắn sóng vai cánh cùng lực lượng, tự nhiên có thể cùng hắn thiên trường địa cửu, bị rực song phi. Nếu không, tiên vọ kéo dài, mà phàm nhân tuổi xuân trôi nhanh, ở trong đó chênh lệch, cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở thành khó mà vượt qua khoảng cách. An Nhiên nghe, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi quay đầu nhìn về phía cách đó không xa ngay tại ngưng thần gửi đi tin tức Tiêu Kiệt mà bên, trong lòng thầm nghĩ, hắn thật sẽ giống chân nhân nói như vậy, là con kia cuối cùng sẽ bay đi chim sao? Ta đối với hắn mà nói, thật chỉ là một đóa tạm thời hấp dẫn hắn hoa tươi. Một tia khó nói lên lời lo lắng âm thầm, lặng yên leo lên trong lòng của nàng. Cùng lúc đó, đứng tại nơi hẻo lánh Tiêu Kiệt, trên mặt biểu lộ nhưng dần dần trầm xuống, lông mày cao lại, hiển nhiên thông tin cũng không như hắn dự tính như vậy thuận lợi. Thiên Hạ Minh, cái gì gọi là cần một chút thời gian? Hắn thanh âm xuyên thấu qua kênh tin riêng truyền ra, mang rõ ràng không vui. Thông tin một chỗ khác, Long Hành Thiên Hạ thanh âm nghe mười phần thành khẩn, ai nha, tùy phong lão đệ, ngươi cũng phải thông cảm ca ca khó xử của ta a. Ta Long Tường Quốc vừa mới kinh lịch cùng Nhật Tiên Quốc quốc chiến, mặc dù thủ thắng, nhưng chinh chiến lâu ngày, trong quốc khố tài nguyên cơ hồ đều hao phí đến không sai biệt lắm. Chỉ là dưới mắt cái này hơn 200,000 đại quân thường ngày phí bảo trì, chính là cái thiên văn sổ tự. Lại thêm còn muốn tiêu hóa mới cầm tới Long Hoa Châu khối này đại địa bàn, trấn an hàng tốt, chỉnh đốn lại trị, càn quét còn sót lại phản kháng thế lực, các loại thiên đầu vạn tự sự tình thực tế quá nhiều. Thực tế là không có cách nào lập tức xuất binh a. Không bằng dạng này, các ngươi lại thủ vững một đoạn thời gian, chờ khoảng hơn mấy ngày, chờ chúng ta bên này sơ bộ tiêu hóa xong tất, chỉ hoan qua một hơi này, nhất định lập tức phát binh, như thế nào? Tiêu Kiệt trong lòng không còn gì để nói, cái này Long Hành Thiên Hạ, thật đúng là mẹ nó là cho mấy phần màu sắc liền mở lên sương lượng, đem mình làm dễ hành a. Gọi ngươi một tiếng Thiên Hạ huynh kia là nhìn tại ngày xưa tình cảm cùng trước mắt hợp tác trạng thái bên trên nể mặt ngươi, thật làm tiên nhân không còn cách nào khác hay sao? Có lẽ Long Hành Thiên Hạ xác thực có hắn thực tế khó khăn, nhưng Tiêu Kiệt cũng mặc kệ nhiều như vậy. Trong mắt hắn, không có phiền phức ngươi muốn lên, có phiền phức ngươi liền phải nghĩ biện pháp giải quyết phiền phức sau đó lên. Nếu là ngay cả chuyện nhỏ này đều cân đối không được, xử lý không thỏa đáng, vậy nói rõ năng lực có hạn, cái nhân vương này chi vị, nhưng cũng không phải hắn Long Hành Thiên Hạ đến ngồi không thể. Long Hội Trưởng Tiêu Kiệt tận lực kéo dài ngữ điệu, tận chứa trong đó không vui cơ hồ có thể xuyên thấu qua tần số truyền tin truyền tới, ngươi nói những này khó xử nghe ngược lại cũng có chút đạo lý. Đã ngươi làm chuyện này như thế làm khó, khắp nơi cản tay, cất bước khó khăn. Vậy không bằng chúng ta thay cái mạch suy nghĩ, đổi một người đến chủ đạo cái này thống nhất đại nghiệp, như thế nào? Hắn ngữ khí hời hợt nói, ta vừa mới liếc nhìn kênh công hội, Chí Tôn Đế Hoàng Vi Thuận về sau, tựa hồ đã bị ngươi phong làm phó hội trưởng rồi. Ta nhìn hắn liền rất không tệ, gia đại nghiệp đại, nghe nói trong hiện thực cũng là hào phú chi gia. Lần trước quốc chiến, tùy tiện liền có thể cầm ra mấy chục ức đến trèo chống chiến tranh tiêu hao. Chắc hẳn lại để cho cá nhân hắn bỏ vốn mấy chục ức, khẩn cấp kiếm quân phí lương thảo, hắn hẳn là cũng sẽ không một chút nhíu mày a. Mà lại dưới trướng hắn những cái kia nguyên Nhật Thiên Quốc tinh nhuệ, chắc hẳn cũng chỉnh đốn đến không sai biệt lắm, chính là khiêu chiến xuất ruột, muốn biểu hiện lập công thời điểm. Ngươi sao không dứt khoát để hắn đến mang binh xuất chiến, chủ trì lần này cứu viện thương lâm sự tình? Ta nhìn hắn tất nhiên hết sức vui vẻ, mà lại hiệu suất sẽ cao hơn nhiều, ngươi liền an tâm lưu tại Long Hoa thành chỉnh đốn sự vụ ngày thường tốt. Lời nói này mới ra, thông tin đầu kia nháy mắt lâm vào một trận yên tĩnh. Qua mấy giây, mới truyền đến Long Hành Thiên Hạ mang một tia không dễ dàng phát giác hốt hoảng tiếng cười, "À, ha ha, Tùy Phong lão đệ thật đúng là thích nói giỡn, ha ha ha. Yên tâm tốt, huynh đệ ngươi có việc, ta cái này làm đại ca, làm hội trưởng, làm sao lại không hết sức giúp đỡ đâu. Ta vừa rồi cũng chính là thuận miệng nói một chút trước mắt khó khăn, nghĩ một chút biện pháp luôn luôn có thể khắc phục mà. Không có vấn đề. Ta cái này liền lập tức hạ lệnh, để thủ hạ các bộ môn tăng giờ làm việc, chủ tính chung điều phối, liền xem như đập nổi bản sát, cũng nhất định trong thời gian ngắn nhất, kiếm ra một chi đại quân tinh nhuệ, phối hợp minh đệ thời gian của ngươi an bài, đúng giờ đi đến Thương Lâm Châu. Tuyệt không dám chậm trễ ngươi cứu thế đại kế. Ha ha, vậy là tốt rồi. Tiêu Kiệt ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nghe không ra tâm tình gì, Long Hội trưởng quả nhiên biết đại thể, chú ý đại cục, không hổ là người có thể làm đại sự. Hy vọng ngươi có thể một mực bảo trì phần này đầu óc thanh tỉnh cùng hiệu suất cao lực chấp hành mới tốt. Chỉ cần ngươi cố gắng đi làm, dụng tâm làm việc, một cái thống ngự Cửu Châu nhân vương tốt bị, ta ẩn nguyệt tùy phong, vẫn là có thể giúp ngươi đem tới tay. Thông tin kết thúc. Ở xa Long Tường Quốc đều Long Hành Thiên Hạ, Thái Dương đã chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn dư vị Tiêu Kiệt trước đó về sau xưng hô biến hóa, theo còn tính thân cận Thiên Hạ huynh đến giải quyết việc Trung Long hội trưởng lại đến cuối cùng câu kia nhìn như hứa hẹn kỳ thực cảnh cáo có gắng đi làm trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ cùng hối hận. Hắn không khỏi có chút hối hận, lại có chút tức giận, chính mình chỉ là hơi muốn nói điểm khó xử, lấy điểm chỗ tốt, dĩ vãng cái này Tùy Phong lão đệ thật là tốt nói chuyện à, dù cho chính mình không ngừng kêu khổ, hắn hơn phân nửa cũng là lấy tình động hiểu chi lấy lý, kiên nhẫn thuyết phục, thuận tiện cho điểm ngon ngọt, làm sao lần này đột nhiên liền trở nên như thế hùng hổ dọa người, trực tiếp cầm ra thay người đến uy hiếp rồi. Chẳng lẽ là bởi vì thành tiên, cái này nhân tâm lập tức liền thay đổi. Hắn làm sao biết, Tiêu Kiệt cũng không phải là tâm tính bành trướng, mà là biết rõ đối phó Long Hành Thiên Hạ loại này am hiểu sâu gần yêu, lợi ích trên hết kiêu hùng, có đôi khi thể hiện ra tuyệt đối lực lượng cũng không thể nghi ngờ ý chí, xa so với kiên nhẫn giảng đạo lý phải có hiệu nhiều lắm. Nhất là tại cái này cứu thế nhiệm vụ thời gian cấp bách trước mắt, Tiêu Kiệt càng không có kiên nhẫn cùng hắn chơi những cái kia có kẻ mà cả, lẫn nhau thăm dò chính trị trò chơi. Bất quá Long Hành Thiên Hạ đoán ngược lại cũng không phải hoàn toàn sai, trở thành tiên nhân về sau, Tiêu Kiệt tự nhiên cũng sẽ tùy theo không ngừng điều chỉnh tự thân tâm tính, cái gọi là vô câu vô thúc, tiêu giao tự tại, không chỉ có là một loại cách sống, càng là một loại hành vi xử sự tâm tính. Lao tử đường đường tiên nhân, cũng không quen tật xấu của ngươi. Buông xuống thông tin, Tiêu Kiệt quay người, trên mặt hàn ý nháy mắt tăng dã, khôi phục nhất quán thông dong. Hắn đối với chính nhìn về phía hắn Khiếu Nguyệt chân nhân cùng An Nhiên mỉm cười, phản phất vừa rồi cái kia đoạn tràn ngập mùi thuốc súng đối thoại chưa hề phát sinh qua. Chân nhân, sự tình đã thỏa đàm. Long Tường Quốc viện quân ít ngày nữa sắp xuất phát. Trước đó, chúng ta có lẽ trước tiên có thể kế hoạch một chút, như thế nào trong ngoài giác công, dẫn cái kia yêu tinh tháp chủ nhân hiện thân. Chương 18, Hỏa Vũ đốt trời, Bắc Hải xem côn, 1, chương 18, Hỏa Vũ đốt trời, Bắc Hải xem côn, 1, Tiêu Kiệt trôi nổi tại trên không trung, dưới chân là quần quần màu mực tầng mây. Hắn quan sát phía dưới như là hư thối vết sẹo lan tràn ở trên mặt đất yêu nghiệt nơi đóng quân, tâm niệm vừa động. Kim Ô pháp tướng, thân thể nháy mắt bành trướng biến lớn, trong chớp mắt liền hóa thân thành toàn thân tản ra mạ vàng liệt diễm cự đại Kim Ô, cái kia Kim Ô triển khai hai cánh che khuất bầu trời, mỗi một cây lông vũ đều phản phất từ lưu động dung nham cùng nhảy vọt hỏa diễm cấu thành, tản mát ra khiến người không dám nhìn thẳng nóng bỏng tia sáng cùng uy nghiêm. Viêm Dương Thiên Hỏa, Lưu Tinh Hỏa Vũ. Hai cánh ra sức vung lên, nháy mắt xuyên suốt ra đầy trời hỏa vũ, màu vàng hỏa vũ kéo lấy thật dài màu vàng đuôi lửa, như là đầy trời màu vàng lưu tinh. Hướng yêu nghiệt nơi đóng quân ngang nhiên rơi xuống. Ầm 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 ầm. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ đình thai nhức óc, nháy mắt đem yêu nghiệt đại quân vốn là lộn xộn không chịu nổi nơi đóng quân nổ thành một mảnh biển lửa sôi trào. Sóng xung kích lôi cuốn liệt diễm hiện hình khuyên quyết tán, tùy tiện xé nát đơn sơ liều trại, thô ráp công sự phòng ngự, cùng những cái kia hình thái vặn vẹo yêu nghiệt thân thể. Khét lẹt mùi sông thẳng lên trời, đại địa ở trong kịch liệt rung động rạn nứt, lưu lại một cái cháy đen hô to. Bất thình lình tính hủy diệt đả kích, nháy mắt làm cho cả yêu nghiệt nơi đóng quân lâm vào hỗn loạn. Vô số am hiểu phi hành yêu nghiệt tại bản năng thúc đẩy đằng không mà lên, ý đồ tránh né mặt đất địa ngục. Bọn chúng hoặc điên cuồng chấn động lóe ra kim loại sáng bóng ngang cánh, hoặc ra sức bỗ che kín ô bế lông vũ cánh chim, hoặc run rẩy hơi mở, mang dịch nhờn màng cánh, như là bị quấy nhiễu rồi quần, lại như theo hư thối trong đầm lầy dâng lên chư khí, phô thiên cái địa hướng trên bầu trời kẻ cầm đầu, con kia lóa mắt kim ô phát tướng, đánh tới. Trong không khí tràn ngập bọn chúng bén nhọn hí lên, hỗn loạn rít gào, cùng cánh cao tốc chấn động phát ra khiến lòng người phiền ý loạn tiếng ông ông. Đối mặt cái này ố ương ố ương, che khuất bầu trời phi hành yêu nghiệt, Tiêu Kiệt ánh mắt không có chút nào ba động, chỉ là ý niệm khẽ nhúc nhích. Viêm Dương Thiên Hỏa, liệt diễm quang hoàn. Kim Ô pháp tướng quanh thân tia sáng lại được, một đạo mắt trần có thể thấy, hiện hoàn mỹ vòng tròn hình dáng màu trắng lóa tường lửa, lấy nó làm trung tâm bỗng nhiên hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Cái kia tường lửa nhiệt độ cực cao, những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, phát ra đôm đốp nổ đùng. Những cái kia công kích phía trước yêu nghiệt, căn bản không kịp né tránh, liền như là nhào về phía đèn đuốc bơm bướm, một đầu tiến đụng vào trong tử vong chi hoàn này. Trong chốc lát, chói mắt ánh lửa liên tiếp bùng lên, xông lên phía trước nhất yêu nghiệt, liền kêu thảm đều không thể phát ra hoàn chỉnh một tiếng, liền tại cực hạn nhiệt độ cao bên trong nháy mắt thành than, tiếp theo vỡ vụn thành bay múa đầy trời cho tàn, dì rào rơi xuống. Nhưng mà yêu nghiệt trong đại quân cũng không thiếu một chút thực lực mạnh mẽ, da dày thịt béo cá thể, mấy cái cường hoành yêu nghiệt lại ngạnh sinh sinh bằng vào cường hoành nhục thể cùng tự thân yêu thuật dị năng, cưỡng ép xông phá liệt diễm quang hoàn trở ngại. Bọn chúng trên thân mang từng sợi khói xanh cùng bị bỏng dấu vết, trong mắt lóe ra khát máu cùng điên cuồng tia sáng, gào thét giết tới Kim Ô pháp tướng phụ cận, lợi chảo, giang độc. Gai xương lóe ra hàn quang, bốn phương tám hướng cùng một chỗ công sát đi qua. Trong chớp mắt này, cái kia khổng lồ Kim Ô lại bỗng nhiên hóa thành một đạo cô đọng đến cực hạn màu vàng hồng quang, tốc độ nhanh đến vượt qua thị giác bắt giữ cực hạn, nháy mắt liền đã xuất hiện tại ngoài ngàn mét không trung, tư thái ưu nhã thong dong, phảng phất vừa rồi hiểm cảnh chưa hề phát sinh. Cùng lúc đó, Tiêu Kiệt trong đầu, thanh âm hệ thống nhắc nhở bắt đầu soát bình phong vang lên, hệ thống nhắc nhở, đánh giết hủ dực ngốc thiếu phong thu hoạch được 0 điểm kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở, đánh giết nhiều song thứ xà yêu thu hoạch được 85 điểm kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở, đánh giết khải giáp bạo chủ y thú thu hoạch được 325 điểm kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở, đánh giết ô huyết dược ma thu hoạch được 0 điểm kinh nghiệm. Tiêu Kiệt một bên điều khiển Kim Ô pháp tướng tiếp tục dẫn quái, tụ quái, thi triển phạm vi tiên pháp thanh tràng, một bên phân tâm quan sát đến điểm kinh nghiệm tích lũy tình trạng. Hắn bây giờ cũng không quá dám quá nhanh thăng cấp, khoảng cách cấp 50 nghề nghiệp tiến giai chỉ còn lại cấp 3, nhất định phải trước đó đem vạn hóa tiên tu vi tăng lên đến 100 viên mãn mới được, chỉ có như vậy, tài năng tại cấp 50 tiến giai lúc giải tỏa chân tiên nghề nghiệp. Cũng may bây giờ hắn đẳng cấp đã cao tới cấp 47, cái này cũng liền mang ý nghĩa, cấp 38 trở xuống đê giai quái vật hoàn toàn sẽ không cung cấp điểm kinh nghiệm, cái này khiến hắn có thể càng tinh xác khống chế kinh nghiệm thu hoạch, không đến mức bởi vì ngộ sát tạp binh mà thăng cấp quá nhanh. Không thể không nói, yêu nghiệt này sức chiến đấu còn là rất mạnh, cho dù đối mặt viêm dương tiến hỏa, thường thường cũng khó có thể nhất kích tất sát, những cái kia thực lực cường hãn tinh anh yêu nghiệt, càng là hung hãn không sợ chết xung phong tiến lên. Tiêu Kiệt nhưng cũng lười nhác cùng chúng nó bật lộn, chỉ là không ngừng kéo dài khoảng cách, sử dụng bản mệnh thần thông đại quy mô cho sát thương. Ngay tại Tiêu Kiệt ở không trung đại khai đại hợp, đem yêu nghiệt đại quân quấy đến long trời lở đất lúc, cự mục thành đóng chặt cửa thành tại một tiếng nặng nề trong oanh minh chậm rãi mở ra. Thương lâm các dũng sĩ, theo ta xuất kích. Giết. Phiếu Nguyệt chân nhân cưỡi một thất sói bạc, một sói đi đầu giết đi ra, vì một trận chiến này có thể tốc chiến tốc thắng, càng là hiện hóa ra bộ phận thương lang yêu hình, tóc bạc phất phới, hai con ngươi hiện ra kỳ quang, trong tay cơ một thanh nguyệt nhận trưởng kích trực chỉ phía trước hỗn loạn trại địch. Phía sau nàng là giống như nước thủy triều tuôn ra thương lâm châu yêu nhân đại quân, chút ít người chơi xen lẫn trong đó, phần lớn tránh tại đại quân đằng sau, chờ lấy nhặt nhạnh chỗ tốt. Bởi vì thương lâm châu các nơi thành trấn thôn xóm đã phần lớn luôn hãm, tất cả may mắn còn sống sót cư dân, vô luận già trẻ, đều đã co vào trốn vào vài tòa hạch tâm trong thành lớn. Cự một thành làm châu phủ, càng là hội tụ vượt qua 10 vạn nhân khẩu. Những này thương lâm con dân đều thân phụ yêu tộc huyết mạch, nửa người nửa yêu hình thái khác nhau, có thể nói cơ hồ người người đều có nhất định yêu lực thiên phú, thêm chút tổ chức cùng huấn luyện, chính là 100,000 có thể chiến chi binh. Giờ phút này, theo Khiếu Nguyệt chân nhân ra lệnh một tiếng, mấy bạn bởi vì gia viên bị hủy lửa giận nhóm lửa thương lâm chiến sĩ, như là vỡ đê dòng lũ, ngang nhiên thẳng hướng những cái kia đã bị Tiêu Kiệt đánh cho sĩ khí sụp đổ, trận hình đại loạn yêu nghiệt đại quân. Chiến trường tình thế nháy mắt bảy biện ra nghiêng về một bên đổ sát. Thương lâm các chiến sĩ quen thuộc địa hình, phối hợp ăn ý, càng là mang bảo đảm nhà vệ quốc quyết tử chi tâm, đem thất kinh, từng người tự chiến yêu nghiệt tạc binh chia cắt, vây quanh, tiêu diệt. Mắt thấy mặt đất chiến cục đã sáng tỏ, Tiêu Kiệt cũng liền không còn lưu thủ đối phó những cái kia quân lính tàn mạng. Ánh mắt của hắn khóa chặt những cái kia một mực đang thử nghiệm đuổi giết hắn phi hành yêu nghiệt, lần này hắn không tiếp tục tránh né, mà là phát ra một tiếng xuyên kim liệt thạch huyết dài, đột nhiên đập ra. Chiến kỹ, liệt diễm tường dự phá. Chương 18, hỏa vũ đốt trời, Bắc Hải xem côn, 2, chương 18, hỏa vũ đốt trời, Bắc Hải xem côn, 2, kim ô pháp tướng quanh thân ngưng tụ thái dương chân hỏa nháy mắt cực hạn bành trướng, kéo dài tới, hóa thành một cái hình thể càng thêm khổng lồ, dương cánh tiếp cận trăm mét hỏa diễm thần điểu hư ảnh, cái kia hư ảnh ngưng động như thực chất, mang đốt núi nấu biển khủng bố uy thế, như là một viên tiên ngoại lưu tinh. Hướng cái kia mười mấy con tụ tập cường hãn yêu nghiệt bổ nhào đi qua. Hỏa diễm thần điểu những nơi đi qua, không khí bị triệt để nhóm lửa, lưu lại một đầu thật lâu không tiêu tan hỏa diễm đường đi. Cái kia mười mấy con tinh anh yêu nghiệt cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nhao nhao gào thét thả ra mạnh nhất phòng ngự yêu thuật hoặc liều mạng né tránh, nhưng tại tuyệt đối lực lượng cùng thuộc tính khắc chế trước mặt, hết thể dễ rủa đều là phí công. Hỏa diễm thần điểu lấy nghiền ép chi thế lướt qua, đưa chúng nó triệt để thôn vệ. Hô, hỏa diễm chậm rãi tán đi, không trung bay xuống vô số đen nhánh cho tàn, cùng trong không khí tràn ngập rồ tê in đốt cháy khét quái dị mùi. Tiêu Kiệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, một phen chém giết, thể nội linh khí đã tiêu hao hơn phân nửa. Hắn đem kim ô pháp tướng kia sáng hơi bất phóng túng đi một chút, để thể nội bên trong linh khí phục hồi từ từ. Liếc mắt nhìn điểm kinh nghiệm, 78 còn tốt, vây thành yêu nghiệt đại bộ phận đều tại cấp 40 trở xuống, không có bao nhiêu điểm kinh nghiệm, giết nhiều như vậy mới thăng hơn phân nửa cấp mà thôi. Lúc này theo không bực bị quét sạch, một cái toàn thân trắng như tuyết, khéo léo dị thường tuyết hào bị cánh, tinh chuẩn lướt qua những cái kia thi thể nám đen trên không, chảo mỏ cùng sử dụng, nhanh chóng đem chiến lợi phẩm vơ vét không còn gì, mặc cho thi thể rơi xuống mặt đất. Hai con chim lơ lửng đáp xuống đất trên mặt, hai người trước sau biến trở về hình người. Thế nào, thu hoạch như thế nào? Tiêu Kiệt tán đi pháp tướng, cười hỏi. Ha ha, quá thoải mái. An Nhiên hưng phấn dương lên trong tay yêu đan, trọn vẹn sờ đến hơn 100 quả yêu đan, còn có không ít cổ quái kỳ lạ vật liệu. Hai người ở vào tổ đội hình thức, Tiêu Kiệt phụ trách giết quái, mà An Nhiên thì phụ trách quét dọn chiến trường. Bất quá bởi vì An Nhiên ở trong chiến đấu vẫn chưa trực tiếp xuất lực, gánh vác đến điểm kinh nghiệm cực kỳ bé nhỏ. Cũng may nàng bây giờ tu luyện trọng điểm ở chỗ tăng lên thượng cổ luyện khí thuật đẳng cấp, đối với nhân vật đẳng cấp ngược lại chẳng phải vội vàng. Bất quá, An Nhiên cầm lấy mấy quả màu sắc cám trầm, mặt ngoài quanh quần bất tường màu tím đen khí tức yêu đan, nhìn kỹ một chút vật phẩm miêu tả, lông mày hơi đựng, những này yêu đan nhìn xem làm sao cũng thật kỳ quái à, vật phẩm miêu tả đều mang hỗn loạn vật béo ăn mòn loại hình chữ, cảm giác có chút quỷ dị. Bình thường Tiêu Kiệt tiếp nhận một viên, cảm thụ được trong đó hỗn tạp không thuần, tràn ngập tính xâm lược yêu lực, giải thích nói, ta lúc đầu cũng luyện hóa qua không ít loại này đến từ yêu nghiệt yêu đan. Đại khái là bởi vì những yêu nghiệt này bản thân chính là từ rất nhiều chỗ khác nhau chủng tộc yêu tộc, tại yêu tinh tháp tà lực ăn mòn cưỡng chế tập giao, vật mèo dung hợp mà thành quái vật, cho nên lực lượng hạch tâm, yêu đan, tự nhiên cũng tràn ngập hỗn loạn, xung đột dị chủng yêu lực. Người giai đoạn trước căn cơ chưa ổn, còn là không muốn luyện hóa quá nhiều loại này yêu đan, để tránh ảnh hưởng tâm tính thậm chí ô nhiễm tự thân linh khí. Quay đầu ta tìm Khiếu Nguyệt chân nhân, giúp ngươi muốn một chút bình thường yêu đan. Giờ này khắc này, Khiếu Nguyệt chân nhân đã dẫn đầu đại quân triệt để giết xuyên yêu nghiệt nơi đóng quân, ngay tại chỉ huy bộ đội quét dọn chiến trường, truy sát những cái kia chạy tứ phía yêu nghiệt tạp binh. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là thương lâm chiến sĩ anh dũng truy địch thân ảnh, cùng yêu nghiệt sắp chết kêu rên. Tiêu Kiệt cùng An Nhiên nên đón tiếp lấy. Chúc mừng chân nhân, xem ra trận chiến này thắng ngay từ trận đầu, nhất cử giải cự một thành chi bay. Tiêu Kiệt chắp tay cười nói, ha ha, còn nhiều hơn thua thiệt ngươi vị này tiên nhân hết sức giúp đỡ a. Khiếu Nguyệt chân nhân trên mặt mang thắng lợi vui sướng, nhưng trong ánh mắt nhưng như cũ duy trì thanh tỉnh, nếu không phải ngươi lấy tiên pháp từ trên trời giáng xuống, phá vỡ bọn chúng nơi đóng quân, đánh tan tinh thần của bọn nó, chúng ta muốn thủ thắng, tuyệt sẽ không như thế nhẹ nhõm. Bất quá, nàng lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang một tia nghiêm trọng, những này đột kích yêu nghiệt, cảm giác cũng không có cái gì quá mạnh cá thể, liền một cái yêu nghiệt đáp chủ cấp bậc đầu mục đều chưa từng xuất hiện. Xem ra, chân chính ác chiến còn ở phía sau đâu. Yên tâm đi, Tiêu Kiệt tự tin nói, đợi cho Long Tường Quốc đại quân giết tới, đến lúc đó lại có ta mấy vị kia tiên nhân đạo hữu trợ trận, tập hợp chúng ta chúng nhân chi lực, trận chiến này tất thắng. Căn cứ hắn đối với yêu tinh tháp thế lực hiểu rõ, những cái được gọi là yêu nghiệt quyến chủ thực lực đại khái cũng liền tương đương với minh giới quỷ vương cấp bậc. Mà vị kia ẩn tàng tại chỗ sâu nhất, chưa hề lộ diện yêu tinh tháp chủ nhân, thực lực dự đoán ứng với minh đế tương tự. Mặc dù phe mình bên này thiếu Diêm Quân cái này một đại chiến lực, nhưng mình thực lực so với lúc trước minh giới chi thời gian chiến tranh đã có tăng trưởng, mà lại trận chiến này liền quân phương diện tổng binh lực, dự tính không thể so với yêu nghiệt đại quân thiếu. Cứ như vậy, nguyên bản khả năng cần phân tâm thanh lý tạp binh diệu pháp nguyên quân, liền có thể giải phóng ra ngoài, chuyên chú vào đối phó cấp cao chiến lực. Đến lúc đó, phe mình muốn vị chân tiên cấp bậc chiến lực vây công đối phương một cái yêu tinh tháp chủ nhân, thấy thế nào đều là phần thắng cực lớn. Ta đã cùng Long Tường quốc chủ, cùng Đãng Ma chân nhân, Võ Đạo tiên nhân, Diệu Pháp nguyên quân ba vị tiên nhân đều đảm tốt, Tiêu Kiệt nói với Khiếu Nguyệt chân nhân, ba ngày sau chính là chúng ta tập kết toàn bộ lực lượng cùng yêu tinh tháp chủ lực ngày quyết chiến. Cái này ba ngày, còn mời chân nhân chuẩn bị cẩn thận, tập kết tất cả có thể chiến chi binh, chữ hàng vật tư, chuẩn bị đại chiến. Kia là tự nhiên. Khiếu Nguyệt chân nhân trịnh trọng gật đầu, bây giờ cự mục thành vây khốn đã giải trừ, ta vừa vặn có thể phái người đem giải tại các nơi cứ điểm nhân khẩu cùng giải rác bộ đội đều di chuyển hội tụ tới, tập kết toàn bộ binh lực, chuẩn bị cùng yêu tinh tháp tiến hành cuối cùng quyết chiến. Tiêu Kiệt nhẹ gật đầu, lại nói, đã như thế, ta muốn tạm thời rời đi một chút. Thừa dịp ba ngày này khe hở, ta cần tìm tiến hành một chút quan tưởng, tăng thêm một bước thực lực, để ứng đối sau ba ngày đại chiến. An Nhiên liền lưu ở nơi đây, an toàn của nàng, liền xin nhờ chân nhân nhiều hơn chăm sóc. Yên tâm đi. Khiếu Nguyệt chân nhân vũ bộ ngực cam đoan, thân thiết kéo qua An Nhiên bả vai, An Nhiên thế nhưng là hảo muội muội của ta, chúng ta quan hệ tốt đây. Có ta ở đây, tuyệt sẽ không để nàng thiếu một cây lông tơ. Tiêu Kiệt cười cười, nhưng lại chưa điểm phá. Lòng hắn biết rõ ràng, An Nhiên cùng Khiếu Nguyệt chân nhân dĩ vãng quan hệ, tối đa cũng chính là người chơi bình thường cùng tuyên bố nhiệm vụ nở tờ cờ thành chủ quan hệ trong đó, nhiều lắm xem như quen biết. Khiếu Nguyệt chân nhân bây giờ biểu hiện được như thế thân mật, hiển nhiên cũng là vì rút ngắn cùng chính mình quan hệ, là một loại trong chính trị trí tuệ cùng tình cảm đầu tư. Đối với này hắn cũng không có gì ý kiến. Đúng rồi, Tiêu Kiệt nghĩ tới một chuyện, An Nhiên gần nhất tu luyện gặp được một chút bình cảnh, cần đại lượng yêu đan làm phụ trợ, không biết chân nhân nơi này và ở trên người ta. Không đợi Tiêu Kiệt nói xong, Khiếu Nguyệt chân nhân liền đảm nhiệm nhiều việc đáp ứng, ta Thương Lâm Châu cái khác không nhiều, chính là yêu đan hàng tồn bao no. Quay đầu ta cũng là người ta theo trong phủ khố chọn lựa một nhóm phẩm chất thượng thừa yêu đan cho An Nhiên muội tử đưa đi, cam đoan nàng tu luyện không lo. Như thế rất tốt, như vậy ta liền cáo tử. Tiêu Kiệt chắp tay từ biệt, lại nhìn về phía An Nhiên đạo, An Nhiên, ngươi phải chiếu cố tốt chính mình, siêng năng tu luyện, nhưng cũng không cần quá mức liều lĩnh. Yên tâm đi, An Nhiên lại hết sức tự tin cười nói, ta thế nhưng là người chơi cũ, biết nên làm như thế nào. Chính ngươi cũng muốn cẩn thận. Tiêu Kiệt đang muốn quay người giá vân rời đi, An Nhiên chợt tiến lên một bước, ôm chặt lấy hắn, nhón chân lên, cho hắn một cái nóng bỏng mà truyền miên hôn, không để ý chút nào cùng bên cạnh còn có Khiếu Nguyệt chân nhân cùng Đông Đảo Thương Lâm tướng sĩ ở đây. Một hồi lâu, nàng mới lưu luyến không rời buông ra, gương mặt từng đỏ, trong mắt đầy vẻ không muốn cùng lo lắng. Tiêu Kiệt trong lòng ấm áp, cười với nàng cười, không do dự nữa, tâm niệm vừa động, dưới chân tường vân tự sinh, nâng hắn chậm rãi lên không, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng phương bắc chân trời mau chóng đuổi theo. Lần này, mục tiêu của hắn phi thường minh xác, quan tưởng Bắc Hải cự côn, ngưng tụ pháp tướng mới, tiến một bước tăng tiến chính mình vạn hóa tiên tu vi. Diệu pháp nguyên quân cung cấp mấy loại thần thoại sinh vật đồ giám bên trong, đại bộ phận đều được tung bí ẩn, khó mà tìm kiếm, nhưng cái này Bắc Hải cự côn, Tiêu Kiệt thế nhưng là thấy tận mắt, đồng thời từng có tiếp xúc thân mật. Nó lâu dài tại cái kia phiến băng lãnh mênh mông Bắc Hải bên trong tuần tra, mục tiêu rõ rệt, chính là dưới mắt thích hợp nhất cầm xuống quan tưởng đối tượng. Thương Vân hút không, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Tiêu Kiệt từ biệt Thương Lâm Châu phong hỏa cùng ồn ào náo động, giá vân trực tiếp hướng bắc. Dưới thân đại địa cảnh vật phi tốc lưu chuyển, theo không ngừng hướng bắc, nhiệt độ không khí bắt đầu rõ ràng hạ xuống, đại địa dần dần bị tuyết trắng mênh mang nơi bao bọc, xuyên qua Bắc Minh Châu từ từ rừng rậm, tiến vào ít hai lui tới phương Bắc Băng Nguyên. Gió rét thấu xương cuốn lên một băng, dưới ánh mặt trời lóe ra kim cương tia sáng, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có tuyên cổ sông băng cùng vô ngần tuyết trắng, phản phất đi tới thế giới cuối cùng. Xuyên qua mảnh này sinh mệnh cấm khu, phía trước rốt cục truyền đến sóng lớn cuộn trào thanh âm, một mảnh mênh mông vô ngần, màu sắc thâm trầm như mực biển cả, xuất hiện tại đường chân trời cuối cùng, đó chính là tràn ngập thần bí cùng nguy hiểm Bắc Hải. Nhìn xem trước mắt vô cùng mênh mông âm trầm nước biển, sóng dữ cuốn lên ngàn đống tuyết, sóng lớn màu đen chập trùng không chừng, đụng vào bên bờ băng sơn cùng trên đá ngầm, vang lên tiếng sấm nổ nổ vang. Trên mặt biển tràn ngập nhàn nhạt màu xám hải vụ, trong không khí tràn ngập tanh nồng cùng loại nào đó biển sâu cự vật mang đến ẩn ẩn uy áp, hết thảy đều biểu thị vùng biển này phía dưới ẩn giấu vô tận nguy cơ. Bất quá, dạng này tràng diện nhỏ, đối với bây giờ đã đăng lâm tiên vị Tiêu Kiệt đến nói, lại hoàn toàn không còn là vấn đề. Cho dù cái kia cựu sát âm phong quét ở trên người hắn, cũng chỉ là có chút nhấc lên hắn màu xanh nhạt tiên bào góc áo mà thôi, liền để hắn cảm thấy một hơi khí lạnh đều làm không được. Hắn trực tiếp giảm xuống phi hành độ cao, cơ hồ là dán mảnh liệt mặt biển tầng trời thấp phi hành, sắc bén ánh mắt như là tình chuẩn nhất ra đạ, một bên cẩn thận quan sát đến mặt biển bất luận cái gì dị động, một bên bằng vào ký ức, một đường hướng lúc trước tòa kia quy đảo vị trí đại khái phương hướng bay đi. Căn cứ Tiêu Kiệt phán đoán, con kia giống như hòn đảo cự quy, hiển nhiên là tìm tiền con đường một cái trọng yếu thiết điểm, một cái cần người chơi giải mã thông qua khảo nghiệm cơ chế. Mà con kia Bắc Hải cự côn vừa lúc tại hắn phụ cận hoạt động, hiển nhiên không phải trùng hợp mà thôi, lúc trước chính mình chính là dựa vào Bắc Hải cự côn mãnh liệt va chạm mới tỉnh lại quy đảo. Cái này hiển nhiên là trò chơi người thiết kế an bài một loại cơ chế trò chơi, bởi vậy quy đảo cùng cự côn tất nhiên sẽ không tách ra quá xa, Bắc Hải cự côn nhất định ngay tại quy đảo phụ cận. Quả nhiên, ở trên biển rộng mênh mông phi hành ước chừng sau mười mấy phút, phương xa biển trời đụng vào nhau chỗ, một cái vô cùng to lớn bóng tối xuất hiện ở trong tầm mắt của Tiêu Kiệt. Chương 19, thôn vệ thiên địa, 1, chương 19, thôn vệ thiên địa, 1, hoa, thật lớn một cái côn a. Tiêu Kiệt nhìn thấy cái kia nguy nga như dãy núi thân ảnh phá sóng tiến lên, trong lòng không khỏi phát ra một trận từ đáy lòng cảm thán. Hồi lâu không thấy, cái này Bắc Hải cự côn hình thể phảng phất càng thêm to lớn, tiếp cận dài ngàn mét to lớn thân thể, như là một tòa di động hòn đảo, tại sóng lớn cuộn trào trong nước biển chậm rãi tiến lên, mỗi một lần thân thể có chút đông đưa, đều cuốn lên to lớn ám lưu cùng vòng xoáy, hiện lộ rõ ràng không gì sánh kịp nguyên thủy lực lượng. Lúc trước lần thứ nhất ở trên màn ảnh máy vi tính nhìn thấy cái đồ chơi này thời điểm, mặc dù cũng chấn kinh tại hắn hình thể to lớn, nhưng cuối cùng cách một tầng màn hình, khuyết thiếu chân thực cảm nhận cùng tiêu chuẩn so sánh, cũng không có mạnh như vậy lực trùng kích. Mà lúc này, Tiêu Kiệt lấy 3D hình thức tiến vào trò chơi, tự mình trôi nổi tại vùng này mênh mông trên Bắc Hải, tận mắt nhìn thấy cái kia Bắc Hải cự côn như là thần thoại lại xuất hiện khủng bố thể tích, loại kia trực diện sinh mệnh kỳ tích cùng vật lý cực hạn lực trùng kích, loại kia nhìn thẳng siêu việt thưởng thức cùng tưởng tượng cự vật lúc mang đến nhỏ bé cảm giác cùng cảm giác chấn động, là trước nay chưa từng có, cơ hồ khiến hắn quên đi hô hấp. Lúc này, cái quái vật khổng lồ này ngay tại truy đuổi một cái hình thể đồng dạng không nhỏ, nhưng ở trước mặt nó lại có vẻ như là con lươn mảnh khảnh Bắc Hải yêu long. Cái kia Bắc Hải yêu long vốn cũng là một phương yêu tộc bá chủ, thon dài thân rồng bao trùm lấy u lam lân giáp, độc giác dữ tợn, bốn chảo sắc bén, trong ngày thường ở trong Bắc Hải cũng là sừng vương sừng bá, gây sóng gió chủ. Mà giờ khắc này, đối mặt Bắc Hải cự côn cái kia thuần túy từ thể tích cùng chất lượng mang đến khủng bố cảm giác áp bách, cho dù nó thân là long trúc, trời sinh có được hô phong hoán vũ, điều khiển thủy nguyên chi năng, giờ phút này cũng chỉ có thể thu hồi tất cả kiêu ngạo, chật vật không chịu nổi không ngừng vặn bẹo thân thể, đem hết toàn lực tránh né lấy đến sau này phương tử vong truy kích, liền quay đầu phun ra một ngụm long tức dũng khí đều không đáp lại, không dám chút nào cùng với chính diện chống lại. Cũng may cái này Bắc Hải cự côn mặc dù lực lượng cùng hình thể không thể địch nổi, nhưng nó tốc độ di chuyển tương đối có hạn, nhất là tại chuyển hướng cùng cự ly ngắn ra tốc phương diện, bị giới hạn hắn hình thể khổng lồ cùng quán tính, lộ ra có chút vụng về chậm chạp. Cái kia yêu long không ngừng mà cải biến phương hướng, rốt cục nhắm ngay một cái cơ hội, đột nhiên một cái lặn sâu, đâm vào băng lãnh mà hắc ám sóng cả phía dưới, cuối cùng vẫn là hất ra tôn này quái vật khổng lồ, biến mất tại Bắc Hải cái kia đen nhánh băng lãnh nước biển chỗ sâu. Tiêu Kiệt lơ lửng ở giữa không trung, lặng lặng quan sát cái kia bởi vì mất đi mục tiêu mà có vẻ hơi mở mịt cự côn, trong lòng âm thầm ước định, cái đồ chơi này, mặc dù cảm giác không có gì loẹt loẹt kỹ năng đặc thù, nhưng chỉ là cái hình thể này, liền đầy đủ bá khí âm ầm, thuần túy lực lượng nghiền ép, cái gọi là nhất lực hàng thập hội, đệ cũng có thể đệ chết tuyệt đại đa số địch nhân. Ta muốn quan tưởng ngưng tụ thần thoại sinh vật pháp tướng, tự nhiên cần lấy khác biệt công dụng cùng chiến thuật định vị đến cân nhắc. Tiêu Kiệt trong lòng tiếp tục quy hoạch, mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng, kim ô chủ công, am hiệu phạm vi lớn hỏa diễm pháp thuật tịnh hóa chiến trường cùng cao tốc cơ động cắt vào cắt ra. Bạch Long có thể triệu hoán huy hoàng thiên lôi, tự thân cũng gồm cả long tộc bền bị thể phách cùng cưới mây đạp gió chi năng, có thể mây mưa thất thường, cải biến thiên tượng, vật lộn cận chiến đồng dạng cũng kém, thuộc về tương đối cân đối dùng cho nhiều việc hóa hình. Mà cái này cự côn thì có thể làm trong đoàn đội kiên cố nhất phòng ngự hạch tâm cùng không thể tranh cãi lực lượng đảm đương, chính diện cùng địch nhân cứng đối cứng, hấp thu kết xù tổn thương, khi tất yếu thậm chí có thể làm gánh chịu đám người pháo đài di động hoặc chiến lược vận chuyển đơn vị. Thú hổ, tại nam nhân thẩm mỹ bên trong, lớn chính là mạnh, lớn chính là đẹp a. Một con lớn như thế cự côn, đừng nói có cái gì kinh thiên động địa năng lực đặc thù, chỉ là cái này thị giác hiệu quả, phần này độc nhất vô nhị cảm giác các bách, đã làm cho tốn hao tâm huyết đi quan tưởng biến hóa. Phong cách, thực tế là quá phong cách. Nghĩ tới đây, Tiêu Kiệt không do dự nữa, lúc này thi triển một cái cao giai ẩn thân thuật. Chỉ thấy quanh người hắn khí tức nháy mắt nội liễm, chung quanh tia sáng như dòng nước ở bên người hắn có chút bặm mẹo, cả người như là dung nhập không khí cùng trong bối cảnh, triệt để biến mất thân hình cùng tất cả khí tức ba động. Hắn lặng yên không một tiếng động, như là một cái chân chính u linh, hướng cái kia còn tại trên mặt biển chậm rãi tới lui, phản phất một tòa tuyên cổ tồn tại màu đen như dãy núi cự côn bay đi. Bắc Hải cự côn không có chút nào phát hiện vị này khách không mời tồn tại. Cái đồ chơi này hình thể to lớn vô cùng, hành động cũng mang một loại cổ lão sinh vật đặc thù chậm chạp, tương ứng, hắn năng lực nhận biết tựa hồ cũng cùng hắn hình thể thành tương phản. Đối với Tiêu Kiệt loại này đem tự thân cảm giác tồn tại xuống tới gần như hư vô tiên nhân cấp ẩn thân thuật, nó cái kia tương đối thô ráp cảm giác hệ thống căn bản là không có cách cảm ứng được bất cứ gì thường nào. Tiêu Kiệt cũng bởi vậy có thể yên tâm lớn mật khoảng cách gần, toàn phương vị, không góc chết chậm rãi quan sát cái này cự côn bên ngoài mỗi một chi tiết nhỏ, theo vĩ mô hình dáng đến vi mô hoa văn. Theo chỗ gần nhìn, Bắc Hải cự côn ngoại hình càng lộ ra rung động. Nó chủ thể hình dáng cùng loại với phóng đại ngàn vạn lần cá voi, hình dạng nước thân thể ẩn chứa không gì sánh kịp lực lượng cảm giác. Làn da cũng không phải là bóng loáng, mà là bao trùm lấy một tầng thật dày, như là cổ lão như là nham thạch thô ráp cứng cỏi màu xám đậm da, phía trên che kín răng khắp nơi to lớn nếp vốn cùng thần bí thiên nhiên đường vân, phản phất ghi lại tuế nguyệt tang thương cùng biển cả bí mật. Tới gần đầu vị trí, da nhan sắc càng đậm, cơ hồ hiện màu nâu đen, đồng thời ẩn ẩn hiện ra như kim loại sáng bóng, hiện nhiên lực phòng ngự kinh người nhất. lưng của nó vây cá tựa như một tòa cỡ nhỏ đỉnh núi, sừng sững đứng vững, vây ngực thì như là hai mảnh to lớn bóng tối, mỗi một lần chậm chạp huy động đều có thể ở sau lưng nhấc lên to lớn ám lưu cùng vòng xoáy. Mà làm người khác chú ý nhất còn là tấm kia có thể xưng thôn thiên miệng lớn khủng bố khí quan. Khi nó ngẫu nhiên có chút mở ra miệng lớn lọc cắt lúc, có thể nhìn thấy cái kia đường kính vượt qua mấy chục mét tĩnh mịch thông đạo, nội bộ một mảnh đen kịt, phảng phất nối thẳng u minh, tàn mát ra làm người sợ hãi hấp lực. Miệng biên giới cũng không phải là bờ môi, mà là ba hàng như là móc câu giữ tận đan sen răng nanh răng nhọn, mỗi một chiếc răng đều có thể so với một thanh to lớn loan đao, lóe ra hàn quang lạnh lẽo, để tấm miệng lớn này lộ ra vô cùng kinh khủng, đủ để nghiền nát thôn phệ bất luận cái gì dám can đảm tới gần sinh vật. Chỉnh thể mà nói, cái này Bắc Hải cự côn cho Tiêu Kiệt cảm giác cũng không phải là bình thường cự hình mãnh thú, mà là một loại nguồn gốc từ thời đại hoang cổ, ngang ngược, thuần túy đến cực hạn sinh mệnh lực lượng cùng tuyệt đối thể tích mang đến, gần như pháp tắc phương diện tuyệt đối cảm giác các bách. Phản phất bản thân nó cũng không phải là một cái bình thường sinh vật, mà là tự nhiên pháp tắc tại thế giới vật chất loại nào đó cụ tượng hóa thể hiện. Chương 19, thôn vệ thiên địa 2, chương 19, thôn vệ thiên địa 2, Tiêu Kiệt càng xem càng là hài lòng, trong lòng quan tưởng ý nguyện càng thêm mãnh liệt. Cái đồ chơi này nếu như có thể thành công quan tưởng cũng huyền hóa ra đến, chỉ là hắn thuần túy vật lý vật lộ lực, cùng cái kia có thể xưng tuyệt vọng lực phòng ngự, liền đầy đủ giá trị về giá vé. Càng đừng đề cập khả năng ẩn tàng cái khác thiên phú thần thông. Tiêu Kiệt nín hơi ngưng thần, bài trừ tạp niệm, một bên theo từng cái góc độ tỉ mỉ quan sát, đem mỗi một chi tiết nhỏ lạc ấn tại não hải, một bên tại tự thân rộng lớn trong thức hải, cực nhanh phát họa, tạo dựng cái này cự côn khủng bố hình thể ba chiều hình dáng. Theo ra cái kia như là nham thạch cảm nhận cùng đường vân, đến mỗi một cây răng nhọn cái kia hoàn mỹ uốn lượn đường cong cùng lạnh lẽo sáng bóng. Theo vây lưng ngọn núi kia nguy nga hình thái, đến vây đôi cái kia như là đám mây che trời rộng lớn cùng lực lượng cảm giác, hắn đều gắng đạt tới làm được không sai chút nào, tinh chuẩn sao chép. Quá trình này phi thường rườm rà lại dài dằng dặc, bởi vì cự côn hình thể quá to lớn, hắn cần quan tưởng cùng tạo dựng chi tiết cũng phá lệ phong phú, độ phức tạp hiện cấp số nhân lên cao. Chỉ là đem cái này khổng lồ vẻ ngoài kết cấu trong đầu hoàn chỉnh không sai lầm tạo dựng một lần, liền muốn hao phí to lớn thời gian cùng tâm thần. Cái này liền giống như là dùng ý niệm đi điêu khắc một tòa di động sân mạch, mỗi một chỗ chập trùng, mỗi một đạo khe rãnh cũng không thể có lầm. Cũng may Tiêu Kiệt thân là tiên nhân, tốc độ phi hành cực nhanh, có thể nhẹ nhõm vờn quanh quan sát, mà lại tiên nhân ký ức năng lực viễn siêu phàm nhân, có thể xưng đã gặp qua là không quên được, có thể giống cao nhất sóng camera ghi chép lại mỗi trong nháy mắt hình ảnh. Càng quan trọng chính là, tiên nhân linh thức quét hình cũng không phải phàm nhân hai mắt quan sát có khả năng bằng được, đó là một loại gần như pháp tắc phương diện cảm giác cùng lý giải, có thể bắt được rất nhiều mắt thường không thể nhận ra cảm giác nhỏ bé năng lượng lưu động cùng kết cấu đặc tính. Cho dù như thế, hắn cũng đầy đủ dùng gần nửa ngày thời gian, như là chịu đựng nhất tâm thợ thủ công, mới rốt cục trong đầu sơ bộ cấu trúc lên tương đối hoàn chỉnh cự côn ngoại hình dàn khung. Mặc dù cái này dàn khung còn thiếu chân chính thần vận có vẻ hơi khô khan cùng trống rỗng, nhưng ít ra ở trên ngoại hình đã gần như hoàn mỹ sao chép, đạt tới tương tự cực cao tiêu chuẩn. Tiêu Kiệt liếc mắt nhìn quan tưởng tiến độ, 34. Vẹn vẹn là quan tưởng tạo dựng ra thứ này ngoại hình mà thôi, miễn cưỡng xem như tương tự. Khoảng cách lý giải trong đó tại bản chất, nắm giữ hắn thần thông pháp tắc, đạt tới chân chính rất giống còn kém xa lắm đâu. Tiếp xuống, chính là thử nghiệm lý giải trong đó tại năng lực cùng loại này đặc biệt sinh vật cách sống. Cái này liên quan đến sau khi biến hóa phải chăng có chân chính uy năng. Quá trình này liền khá là phiền toái, nhất định phải tận mắt nhìn thấy hắn quá trình chiến đấu, quan sát hắn sử dụng thiên phú yêu pháp hoặc thần thông mới được. Trạng thái tính quan sát chỉ có thể chi kỳ biểu, động thái đối kháng tài năng dòm trong đó. Mà muốn làm đến điểm này, chỉ là giống vừa rồi như thế âm thầm quan sát đo đạc là khẳng định không đủ. Dù sao cái đồ chơi này coi như thường ngày săn mồi, đối mặt những cái kia xa xa nhỏ hơn nó thu săn, dưới tình huống bình thường đoán chừng cũng không cần đến xuất toàn lực, nhiều lắm sử dụng một chút cơ bản nhất năng lực, tỉ như tấm kia miệng rộng vật lý thôn vệ. Muốn nhìn thấy toàn bộ nó thần thông dị năng, nhất là bản lĩnh cuối cùng, liền nhất định phải cho nó tìm một cái đầy đủ phân lượng, có thể uy hiếp được đối thủ của nó mới được, bước bách hắn tiến hành toàn lực ứng phó chiến đấu. Đương nhiên, trừ chiến đấu bước bách, trên lý luận cũng có thể thông qua ném ăn giả thu loại này lôi kéo phương thức đến thu hoạch hắn độ thiện cảm, chậm rãi thành lập liên hệ, từ đó để nó chủ động biểu hiện ra hoặc cho phép chính mình cảm giác lực lượng. Nhưng vấn đề là, như thế lớn quái vật, khẩu vị phải có bao lớn? Muốn ném ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo, linh thú huyết đục tài năng đem độ thiện cảm soát đến đầy đủ độ cao. Ngẫm lại khả năng này là cái hang không đáy. Tiêu Kiệt đã cảm thấy phương án này hiệu quả quá thấp. Xem ra, cuối cùng vẫn là phải tự mình xuất thủ, làm cái này bồi luyện kiêm kẻ bức cung. Tiêu Kiệt nghĩ đến, trong lòng không chỉ có không có cảm thấy bất luận cái gì sợ hãi hoặc hồi hộp, ngược lại có chút hưng phấn kích động. Một loại khiêu chiến cường đại, tham dò không biết kích thích cảm giác tự nhiên sinh ra. Không biết bằng vào ta bây giờ tiên nhân thủ đoạn, đối mặt kinh khủng như vậy tuyệt luân hồng hoang cự vật, lại có thể làm được loại trình độ nào. Vừa vặn có thể kiểm nghiệm một chút gần đây tu luyện thành quả. Hạ quyết tâm, Tiêu Kiệt trước điều khiển ẩn thân trạng thái, kéo ra một đoạn tương đương xa khoảng cách, thẳng đến cự côn cái kia khổng lồ thân ảnh ở trong tầm mắt trở nên mơ hồ, bảo đảm thoát ly hắn bất luận cái gì khả năng cảm giác phạm vi. Lúc này mới đột nhiên sử dụng tiên pháp Bạch Long hóa hình. Gần 100 mét dài Bạch Long thân thể xuất hiện tại Bắc Hải âm trầm dưới màn trời, hắn bước lên bay múa, dẫn động chung quanh giữa thiên địa thủy nguyên chi khí cùng lôi linh chi lực, cấp tốc tại thân thể chung quanh hội tụ lên một mảnh nặng nề lăn lộn đen nhánh lôi vân, đạo đạo điện xà ở trong tầng mây toán loạn, phát ra ngột ngạt oanh minh. Chuẩn bị sẵn sàng, Tiêu Kiệt hóa thân Bạch Long phát ra một tiếng vang động núi sông, tràn ngập khiêu chiến ý vị long âm, chấn động khắp nơi, lập tức điều khiển lôi vân, chủ động hướng cự côn vị trí khí thế hung hăng bay đi. Cái kia cự côn lập tức cảm nhận được đến từ bầu trời mãnh liệt năng lượng ba động cùng cái kia không che giấu chút nào khiêu khích. Nó chậm rãi thay đổi cái kia như là gò núi lâu lâu, nhìn về phía giữa không trung đầu kia tản ra lôi quang cùng ý áp bạch long. Cái kia to lớn hình thể chuyển động lúc, mang theo mặt biển to lớn gợn sóng, động tác giống như một chiếc siêu cấp cự hạm nặng nề mà chậm chạp, hết lần này tới lần khác tại nước biển nâng đỡ xuống lại mang một loại kỳ dị, trái ngược lẽ thường nhẹ nhàng cảm giác. Thân thể của nó có chút hướng lên ngóc lên, đầu thoát ly mặt nước, phản phất tùy thời phải bay lên trên trời, cùng kẻ xâm lấn phân cao thấp. Nhưng mà, khi nó ánh mắt bắt được bạch long cái kia thon dài linh động, ở trong lôi vân xuyên qua tự nhiên thân hình lúc, cự côn cái kia đơn giản tư duy tựa hồ tiến hành một lần cân nhắc, lập tức lại chậm rãi thấp ngóc lên đầu lâu, to lớn trong đôi mắt phảng phất hiện lên một tia không thèm để ý cảm xúc, tựa hồ ý thức được tại tốc độ, trên tính linh hoạt hoàn toàn không cách nào cùng đối phương so đấu, cùng hắn lãng phí sức lực truy đuổi, không bằng lấy tính chế độ. Ha ha, còn không tính quá đần nha. Biết phát huy điểm mạnh, tránh điểm yếu. Tiêu Kiệt thầm nghĩ, bất quá, ngươi không đến công, vậy ta cần phải bên trên. Vừa vặn bắt ngươi thử một chút chiêu. Long lôi ngự pháp, lôi đỉnh vạn quân. Bạch Long phát ra một tiếng chân tiên long ngầm, quanh thân lôi quang đại thịnh, phá vất cùng đỉnh đầu lôi vân hòa làm một thể. Theo ý niệm của hắn khu động, trung quanh lăn lộn lôi vân lập tức sao động, nháy mắt đánh xuống xuống mấy chục trên trăm đạo to như tay em bé lóa mắt thiểm điện. Những thiểm điện này xé rách không khí, mang tư tư rung động tính hủy diệt năng lượng, hướng phía dưới trên mặt biển kia cơ hồ là bất động địa cự côn ngang nhiên đánh tới. Rầm rầm rầm, oanh! Lôi điện liên tiếp không ngừng mà rơi tại cự côn thân hình khổng lồ bên trên, nổ tung từng đoàn loẹt loẹt lóa mắt lôi hỏa, điện xà ở ngoài thân hắn điên cuồng toàn loạn du tẩu. Nhưng mà khiến Tiêu Kiệt kinh hãi là, như thế một trận cường lực sét đánh vào cự côn trên thân, thậm chí ngay cả một điểm cháy đen dấu vết đều không có để lại. Cái kia màu xám đậm da phảng phất có được đặc tính kỳ dị nào đó, có thể đem lôi điện năng lượng, xung kích động năng đều phân tán, hấp thu thậm chí đạo vào dưới thân vô tận trong nước biển. Liền ngay cả nó đỉnh đầu cự dài vô cùng thanh máu, tại như thế dày đặc sét đánh xuống, đều chỉ là lấy bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tốc độ, giảm mất một kia. 15. 471 381 35. Màu đỏ tổn thương số lượng không ngừng mà toát ra. Mỗi một đạo thanh thế thật lớn tiềm điện, vậy mà bình quân chỉ có thể vành ra chỉ là mấy chục điểm thương tổn. Đối với cự côn cái kia cao tới 6 chữ số khủng bố lượng máu đến nói, quả thực là chín châu mất sợi lông, gai ngứa cũng không bằng. Tiêu Kiệt thấy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, quả là thế. Cái đồ chơi này nhất định là có loại nào đó siêu cường giảm tổn thương kỹ năng bị động, bằng không chính là trời sinh có siêu cao pháp thuật kháng tính, không tệ không tệ. Đây chính là ta cần đặc chất. Cái kia cự côn miễn cưỡng ăn cái này mấy chục đạo không đau không ngứa thiểm điện, tựa hồ cũng bị cái này tiếp tục bay rối làm cho có chút bực bội. Nó phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, thân thể cao lớn đột nhiên đằng không mà lên. Muốn thời gian, trên người nó phụ thuộc nước biển như là vỡ đê như thác nước theo thân thể hai bên điên cuồng chút xuống, kích thích đẩy trời hơi nước. Cái kia như dãy núi thân thể khổng lồ mang rời núi lấp biển khí thế, hướng trên bầu trời bạch long liền chính diện đánh tới. Tiêu Kiệt một bên tiếp tục xoay quanh, duy trì lấy khoảng cách an toàn, không ngừng phóng thích lôi đỉnh tiến hành quấy rối cùng kiểm tra, một bên ở trong lòng tính toán rất nhanh. Hắn thậm chí toát ra một cái hơi có vẻ lớn mật ý nghĩ, nếu là có thể quan tưởng thành công đồng thời, thuận thế lại đem cái này cự côn cho xử lý, cũng không biết có thể tuôn ra cái gì cực phẩm vật liệu hoặc đặc thù đạo cụ đến. Loại này cấp bậc quái vật, dù cho không phải buốt, rơi xuống nhất định cũng phi thường phong phú a. Loại ý nghĩ này lại là đến từ Tiêu Kiệt trò chơi người chơi bản năng, trong trò chơi nhìn thấy có thanh máu đồ vật, tóm lại là muốn giết nhìn xem có thể ra cái gì rơi xuống. Nhưng mà, hiện thực rất nhanh cho hắn lên bài học. Tiêu Kiệt rất nhanh phát hiện, chính mình cái này thuận tiện đẩy bột ý nghĩ có vẻ như có chút nghĩ đương nhiên. Cái kia cự côn không chỉ có ma pháp kháng tính cùng vật lý giảm tổn thương cao đến quá đáng, long lôi manh kích hiệu quả quá mức bé nhỏ, mà lại còn có được cực kỳ biến thái tự động hồi máu năng lực. Hắn thật vất vả dựa vào tiếp tục không ngừng xét đánh, hao phí không ít linh khí, mới đưa cự côn lượng máu mài rơi mấy ngàn điểm, nhưng hắn chỉ là hơi chỉ hoãn khẩu khí công phu, cái kia cự côn thanh máu lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tăng lên, chỉ chốc lát sau liền cơ hồ khôi phục lại mát trị số. Ân, xem ra cái đồ chơi này năng lực khôi phục cũng không yếu, bất quá, nếu như chỉ là biểu hiện ra siêu cao phòng ngự, siêu cường lượng máu cùng nhanh chóng hồi máu những năng lực này lời nói, có vẻ như thật sự chỉ là một cái siêu cấp đại hào khiên thì ta. Mặc dù cái này đã rất lợi hại, nhưng luôn cảm giác không xứng với nó trước đó cho chính mình loại kia kỳ dị cảm giác. Vừa toát ra ý nghĩ này, phản phất là vì đáp lại hắn chất vấn, cái kia một mực bị động bị đánh cự côn, đột nhiên làm ra một cái khác biệt động tác. Nó không còn ý đồ tới gần, mà là đối với nơi xa không ngừng du tẩu bạch long, đột nhiên mở ra tấm kia vực sâu khủng bố miệng lớn. Đen như mực kiết hầu như là một cái vực sâu không đáy, thâm thúy khó dò, phản phất ngay cả kia sáng đều có thể thôn vệ. Đây là muốn làm gì? Tiêu Kiệt hơi nghi hoặc một chút, chính mình cách đồ chơi kia ít nhất còn có mấy ngàn mét xa đâu, vừa xa khỏi bất luận cái gì vật lý công kích phạm vi, con hàng này còn muốn cách không nuốt chính mình hay sao? Nhưng mà một giây sau, Tiêu Kiệt liền bị phát sinh trước mắt cảnh tượng triệt để rung động đến. Chỉ thấy cự côn tấm kia mở miệng lớn phảng phất biến thành một cái lực hút kỳ điểm, một cái lỗ đen đổ vật chống rông xuất hiện tại nó hết hầu chỗ sâu. Bản mệnh thần thông, thôn vệ thiên địa. Chương 20, trừ sâu hành động, 1, chương 20, trừ sâu hành động, 1, một cỗ không cách nào hình dung, mạnh mẽ không gì ngăn nổi to lớn hấp lực đột nhiên chống rông xuất hiện. Cũng không phải là chỉ là nhằm vào một phương hướng nào đó, mà là phảng phất lấy cự côn miệng bộ làm trung tâm, hình thành một cái phạm vi bao trùm cực lớn trường hấp dẫn. Bốn phương tám hướng không khí phát ra thê lương tiếng rít, điên cuồng hướng cái kia miệng lớn dũng mãnh lao tới, trên mặt biển sóng cả bị kéo lên, hình thành từng đạo ngấn nước nhìn về phía không trung, liền ngay cả Bạch Long chúng quanh thân thể hội tụ lôi vân cùng hơi nước, cũng như bị vô hình cự thủ xé rách, hóa thành quần quần khí lưu, không bị khống chế bị hút đi. Tiêu Kiệt liền cảm giác một cỗ to lớn đến khó lấy kháng cự lực lượng nháy mắt tác dụng ở trên thân thể Bạch Long, kéo lấy hắn, muốn đem hắn tính cả hết thảy chúng quanh đều kéo hướng cái kia vực sâu yết hầu. Hắn vội vàng toàn lực thôi động Long tộc cưỡi mây đạp gió thần thông, ra sức xoay quanh, giãy giụa, hướng trước trèo lên, ý đồ thoát ly cỗ lực hút này phạm vi. Nhưng lực lượng kia lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Theo vĩ mô thị giác nhìn lại, một cái đường kính vượt qua mấy cây số, mắt trần có thể thấy cự hình không khí vòng xoáy ngay tại trên mặt biển cấp tốc thành hình. Vòng xoáy hiện hoàn mỹ cái phế hình, biên giới là cao tốc xoay tròn, bị lôi kéo tiến đến mây mù cùng hơi nước, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, mà cái phế cái kia không ngừng co bảo, chỉ hướng hủy diệt dưới đáy, chính là cự côn tấm kia phảng phất kết nối lấy hư không miệng. Ba mẹ nó, cái này thần thông có chút manh a. Quả thực là tính phạm vi không gian vặn bẹo cùng lực hút điều khiển. Tiêu Kiệt chấn động trong lòng, nhưng cùng lúc, hắn cái kia thuộc về vạn hóa tiên đặc biệt thiên phú cũng bị kích phát đến cực hạn. Thần trí của hắn tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển, như là cao tốc nhất máy quét, không ngừng mà phân tích, ghi chép, thôi diễn cái này cự đại phong bạo hình thành quá trình, năng lượng lưu chuyển phương thức, không gian bị có chút vặn bẹo quy tích. Trong đầu không ngừng phát họa, thử nghiệm tạo dựng cái này khủng bố thần thông thi pháp mô hình cùng pháp tắc cơ sở. Không được, quá phức tạp. Tiêu Kiệt cảm thấy một trận phí sức, chính mình cũng không phải là Diệu Pháp Nguyên Quân loại kia am hiểu điều khiển tiên pháp huyền thuật tiên nhân, chỉ dựa vào lấy thú vi sư bị động tiên phú đi nghịch hướng công trình còn chưa đủ. Dù sao cái này cự côn vẫn chưa chủ động truyền thụ, mà là tại cùng ta tiến hành sinh tử đối chiến, sẽ không cho ta chậm rãi nghiên cứu cơ hội. Cũng may Bạch Long năng lực phi hành cũng không dựa vào không khí động lực, mà là siêu tự nhiên lực, nếu là đổi chim bay, tất nhiên khó thoát cái này khủng bố hấp lực. Lúc này theo Tiêu Kiệt cắn chặt răng, đem tiên lực thúc đến cực hạn, Bạch Long quanh thân bộc phát ra chói mắt ngân quang, rốt cục tránh thoát cái kia thôn phệ phong bạo lực hút hạch tâm, như là như mũi tên rời cùng bay ra cái này tử vong vòng xoáy hữu hiệu phạm vi. Quay đầu liếc mắt nhìn cái kia chậm rãi chìm xuống khủng bố cảnh tượng, cùng vẫn như cũ ngẩng đầu, miệng lớn chậm rãi khép kín cự côn, Tiêu Kiệt thật dài thở phào một cái, dòng hình thái xuống đều có thể cảm thấy một tia tim đập nhanh. Hắn cấp tốc kiểm tra một hồi quan tưởng tiến độ, 56. Còn chưa đủ a. Hắn có chút tiếc nuối nghĩ đến, ít nhất phải đạt tới 66 tả hữu, tài năng sơ bộ mô phỏng đưa ra hạch tâm năng lực, sử dụng cơ sở thần thông pháp thuật. Bây giờ tiến độ này, nhiều lắm có thể biến hóa ra cái chỉ có bề ngoài cự côn ngoại hình mà thôi, chỉ sợ liền hắn bị động giảm tổn thương cùng hồi máu năng lực đều mô phỏng không ra, chớ đừng nói chi là lĩnh ngộ hắn nội tại thần vận, thu hoạch được hắn toàn bộ năng lực. Mắt thấy phía dưới cự côn tựa hồ quyết định hắn, bắt đầu đong đưa thân thể, có lần nữa truy kích hoặc là phát động công kích dấu hiệu, Tiêu Kiệt không dám tiếp tục dừng lại mạo hiểm. Bạch Long thân hình nhất chuyển, điều khiển còn sót lại lôi vân, cấp tốc hướng rời xa cự côn phương hướng bay đi. Trọn vẹn bay ra ngoài gần trăm dặm xa, thẳng đến sau lưng cái kia khổng lồ thân ảnh hoàn toàn biến mất tại mặt biển phía dưới, xác nhận hoàn toàn thoát ly trạng thái chiến đấu, Tiêu Kiệt lúc này mới thu liễm khí tức, biến trở về hình người, lơ lửng giữa không trung, trên mặt mang vẻ suy tư. Xem ra ngạnh bức là bức không ra cái gì, nhất định phải thử nghiệm giao lưu mới được. Tiêu Kiệt phản tư sách lược, mặc dù không cách nào giống đối đại phổ thông giả thú như thế dựa vào ném ăn tăng lên độ thiện cảm, nhưng mình còn có cái giả thú hòa hợp bị động thiên phú đâu, chưa hẳn liền không thể câu thông. Không chỉ có muốn cùng hắn giao lưu, hiểu rõ hắn thần thông hoạch tâm yếu điểm, cho mô phỏng, càng muốn hiểu rõ cự côn tư duy hình thức, hắn hành vi logic, cảm xúc biểu đạt, thậm chí đối với thế giới nhận biết phương thức trở, như thế tài năng từ trong ra ngoài, triệt để nắm giữ hắn thần thủy, hoàn thành quan tưởng. Hắn kiên nhẫn chờ một hồi, thẳng đến hệ thống nhắc nhở đã thoát ly chiến đấu, trạng thái bản thân cũng điều chỉnh đến tốt nhất, lúc này mới sửa sang một chút áo bào. Lần nữa điều khiển tường vân, không nhanh không chậm hướng trong trí nhớ cự côn vị trí phương vị bay đi. Làm Tiêu Kiệt lại một lần nữa nhìn thấy cự côn thời điểm, nó đã một lần nữa trở xuống đến băng lánh trong nước biển, khôi phục bộ kia phảng phất tuyên cổ bất biến, chậm chạp tới lui tư thái, tựa hồ vừa rồi trận kia ngắn ngủi mà kịch liệt xung đột vẫn chưa đối với nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, hoặc là đã bị nó cái kia đơn giản tư duy quên sạch sành sanh. Lần này, Tiêu Kiệt không còn ẩn nấp thân hình. Tâm niệm hắn khẽ động, triệt để tán đi bất kỳ ẩn tàng pháp thuật, hiện lộ ra mặc xanh nhạt tiên bảo, khí chất xuất trần bản thể hình người. Hắn điều khiển tường vân chậm rãi tung bay đến cự côn đầu mặt bên, lơ lửng tại viên kiếp như là cỡ nhỏ hồ nước to lớn nhãn cầu trước. Khéo lô, ngươi tốt, to con. Tiêu Kiệt lơ lửng giữa không trung, trên mặt cố gắng làm ra một cái nhất thân mật, vô hại nhất đủ cười, hướng cái kia cự côn phất phất tay, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí, đem tự thân tinh thuần linh lực chuyển hóa thành một sợi mang minh sắc thiện ý thần niệm ba động, hướng cự côn cái kia khổng lồ ý thức tính thăm dò chuyển tới. Cái kia cự côn nguyên bản mờ mịt tới lui động tác đột nhiên chỉ trệ, viên kia khủng bố cự nhãn, con ngươi có chút co vào, nháy mắt liền tinh chuẩn khóa chặt tại cái này đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt nó tiểu bất điểm trên thân. Một cỗ nặng nghề, cổ lão, mang một tia bị bấy dày không vui khí tức, như là như thực chất tràn ngập ra. Ông ngang, cái tia cự côn phát ra một tiếng tựa hồ không có ý nghĩa quái dị gầm nhẹ, Tiêu Kiệt lại thông qua thú ngữ thuật nháy mắt nghe hiểu đối phương ý tứ. Cút. Ai nha, tính tình không muốn như thế lớn sao? Ta người này rất tốt, ta nhìn ngươi một mình trong cái Bắc Hải to lớn này du đãng, cô đơn bộ dáng, cô ý đến tìm ngươi nói chuyện phiếm, giúp ngươi giải buồn, không muốn như thế không lĩnh tình à? Ta thích cô độc, không thích tiểu côn trùng. Cút. Cái tia cự côn tiếng giống càng thêm một ngạt, như là sấm rền lăn qua mặt biển, để phía dưới nước biển đều tùy theo có chút sôi trào lên. Theo hắn ngôn ngữ giản bụng đến xem, hiển nhiên không phải rất thông minh bộ dáng. Tiêu Kiệt lại hoàn toàn không có muốn rời khỏi ý tứ. Thân là tiên nhân, hắn có đầy đủ lực lượng, dù sao đối phương cũng làm bất tử hắn, có thể đầy đủ kiên nhẫn tiến hành tiếp xúc cùng thăm dò, cùng lắm thì lại đánh một trận, hoặc là chạy trốn chứ sao.
Chương 20, trừ sâu hành động 2, chương 20, trừ sâu hành động 2, ngươi có thích đồ vật gì à?
Thì như đặc biệt đồ ăn,
hoặc là có cái gì muốn, ta có thể giúp ngươi làm tới nhà.
Tiêu Kiệt bắt đầu thử nghiệm dụ dỗ, ngươi nhìn ngươi như thế bá khí uy vũ, ta là thật rất thưởng thức, rất thích ngươi loại này to con a. Lại nói ngươi có cái gì dáng dấp như thế lớn khiếu môn a? Có phải là bởi vì ngươi đặc biệt có thể ăn a? Lại nói ngươi ăn cái gì thời điểm, có phải là có cái gì đặc biệt kỹ xảo hoặc là pháp thuật thần thông a?
Thì như vừa rồi chiêu kia hấp tinh đại pháp,
ách, chính là cái kia có thể sinh ra to lớn hấp lực thần thông, là làm sao dùng a?
Có thể dạy dỗ ta sao?
Cái kia cự côn lại phảng phất mắt điếc hai ngơ, thậm chí liền con mắt đều chậm rãi bế hợp, to lớn mí mắt như là hai đạo miệng cống rơi xuống, triệt để ngăn cách cùng ngoại giới thị giác giao lưu, bày ra một bộ ta không muốn để ý ngươi, ngươi đi nhanh lên tư thế.
Ai nha, đừng tuyệt tình như vậy nha, ta có nhiều thành ý a.
Tiêu Kiệt có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định, loại thời điểm này nên không cần mặt mũi liền phải không cần mặt mũi, muốn không?
Ta mời ngươi ăn chút ăn ngon nói, Tiêu Kiệt liền theo trong ba lô lấy ra một cái bí chế cẩu lương.
Nhìn xem trong lòng bàn tay viên kia đối với cự côn đến nói chỉ sợ liền vi sinh vật cũng không tính viên thịt, Tiêu Kiệt nghĩ nghĩ, thi triển một cái đơn giản biến cự thuật. Chỉ thấy cái kia viên thịt cấp tốc bành trướng, trở nên có người bình thường chậu rửa mặt lớn như vậy, tản ra mê người mùi thịt.
Tiêu Kiệt ra sức đem viên này cự hình viên thịt hướng cự côn bên miệng ném đi.
Ném ăn dã thú.
Nhưng mà, cái kia cự côn liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, mặc cho viên kia to bằng chậu rửa mặt viên thịt vạch ra một đạo đường vòng cung, phù phù một tiếng rơi vào trong biển, tóe lên một nhỏ đóa không có ý nghĩa bằng nước, sau đó cấp tốc bị sóng biển nuốt hết.
Tốt a.
Tiêu Kiệt bất đắc dĩ thở dài, xem ra đối với làm như thế lớn quái vật đến nói, thức ăn thông thường, dù cho biến lớn một điểm, cũng căn bản dẫn không dậy nổi bất cứ hứng thú gì à, liền nhét kẽ răng đều không đủ.
Quả nhiên cùng chính mình phỏng đoán đồng dạng.
Cái này ngược lại kích thích Tiêu Kiệt trong xương cốt lòng háo thăng đến.
Chơi nhiều năm như vậy trò chơi, công lược qua vô số khó chơi nở tợ cờ cùng bốt, bây giờ lại có tiên nhân pháp lực thần thông kề bên người, liền không tin bắt không được đầu này xuân cá.
Nhưng mà, mặc cho Tiêu Kiệt sau này thế nào thay đổi lý do thoái thác, cái kia cự côn lại chỉ là như là chân chính hóa thân thành trong biển đá ngầm, lặng lặng trôi nổi trên mặt biển, theo gợn sóng có chút chập trùng, mảy may không dành để ý, triệt để tiến vào không bạo lực không hợp tác trạng thái.
Thật sự là gặp quỷ, khó chơi a đây là.
Tiêu Kiệt cảm thấy trở nên đau đầu, thật chẳng lẽ còn phải lại đánh một trận.
Dùng vũ lực bức bách nó biểu hiện ra càng nhiều năng lực.
Không được, phong hiểm quá lớn.
Chính mình Bạch Long hình thái đã cùng nó kết một chút cửu oán, nếu như bây giờ cái này hình người thái giã đem cửu hận kéo căng, cái kia quay đầu lại nghĩ tâm bình khí hòa giao lưu, thu hoạch hắn tán thành, coi như khó như lên trời.
Ngay tại Tiêu Kiệt vô kế khả thi, cân nhắc có phải là muốn tạm thời rút lui, nghĩ biện pháp khác thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến.
Đột nhiên, một trận một ngạt mà quái dị tiếng oanh minh vang lên.
Phản phất trong vực sâu truyền đến quỷ dị tiếng trống, cái kia một mực lù lù bất động cự côn thân thể cao lớn cũng theo đó một trận mất tự nhiên, mang thống khổ ý vị vặn mèo cùng co rút, to lớn vây đuôi bỗng nhiên đánh ra một chút mặt biển, nhấc lên thao thiên cự lãng.
Phản phất đang chịu được loại nào đó khó nói lên lời nội bộ thống khổ.
A, đây là tình huống gì?
Tiêu Kiệt đầu tiên là sửng sở, lập tức con mắt bỗng nhiên phát sáng lên, có cửa.
To con,
ngươi làm sao rồi?
Có phải là thân thể không thoải mái?
Sinh bệnh sao?
Còn là nơi nào đau?
Nếu là sinh bệnh hoặc là nơi nào khó chịu liền nói cho ta, nói không chừng ta có thể trị hết ngươi nha.
Đừng quên, ta thế nhưng là tiên nhân, thủ đoạn nhiều nữa đâu.
Nghe tới tiên nhân hai chữ thời điểm, cái kia cự côn đông nhiên một lần nữa mở mắt.
Cặp kia đen nhánh cự nhãn, gắt gao tiếp cận Tiêu Kiệt.
Tiêu Kiệt giật nảy mình, hắn có thể cảm giác được cự côn loại nào đó cảm xúc, hỗn tạp bất an, e ngại, căm hận, cùng một tia hy vọng.
Trầm mặc tiếp tục mười mấy giây, chỉ có gió biển gào thét cùng cự côn thể nội cái kia khiến người bất an quái thanh ngẫu nhiên vang lên.
Trong cơ thể ta có côn trùng,
rất đau,
người giúp ta
diệt trừ côn trùng.
Cơ hồ cũng ngay lúc đó, thanh thúy thanh âm hệ thống nhắc nhở ở trong đầu Tiêu Kiệt vang lên, hệ thống nhắc nhở, phát động nhiệm vụ trừ sâu hành động.
Nhiệm vụ giới thiệu, ngươi tại cùng Bắc Hải cự côn trong quá trình giao lưu, biết được hắn thể nội sinh ra không biết trùng bệnh, nó hy vọng ngươi có thể đi vào hắn thể nội, giúp nó thanh trừ những này tra tấn nó côn trùng.
Nhiệm vụ mục tiêu, thanh trừ Bắc Hải cự côn thể nội côn trùng.
Nhiệm vụ thành công ban thưởng, Bắc Hải cự côn độ thiện cảm 100.
Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, không.
Có tiếp nhận hay không, là không.
Quả nhiên,
Tiêu Kiệt trong lòng một trận quen thuộc may mắn, quả nhiên vẫn là phải làm nhiệm vụ chi nhánh a.
Bất quá chỉ cần có biện pháp là được.
Hắn không chút do dự lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ.
Không có vấn đề, việc này liền bao trên người ta.
Chẳng qua nếu như ta giúp ngươi thanh trừ hết những cái kia để ngươi thống khổ côn trùng, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút ngươi chuyện a?
Thì như ngươi năng lực, ngươi là làm sao vận dụng những lực lượng kia?
Ta đối với cái này cảm thấy rất hứng thú.
Cự côn đáp lại đơn giản trực tiếp, có thể.
Tốt, một lời đã định.
Như vậy, há miệng ra đi.
Cái kia cự côn nghe vậy, rõ ràng do dự một chút, to lớn đôi mắt chớp chớp, cuối cùng vẫn là chậm rãi mở ra tâm kia đủ để nuốt vào cả tòa đại lâu khủng bố miệng lớn.
Nhìn xem trước mắt đống nhiên xuất hiện, như là thông hướng địa ngục vực sâu cửa vào, bên trong một mảnh đen kịt, sâu không thấy đáy, chỉ có ở bước, cây mặn khí lưu từ đó tuôn ra.
Muốn nói trong lòng hoàn toàn không sợ, không khẩn trương, kia là không có khả năng.
Có được chân thực không giả thân thể máu thịt về sau, phàm nhân muốn có những cái kia hoảng hốt, bất an, đối với hắc ám không biết hoàn cảnh kháng cự các cảm xúc, cũng theo thể nội các loại kích thích tố bài tiết cùng hệ thần kinh phản ứng, rõ ràng hiện tại Tiêu Kiệt trong lòng.
Đó là một loại nguồn gốc từ nhân loại xa cổ tổ chức, sâu thực tại ghen chỗ sâu, đối với bị to lớn sinh vật thôn vệ, đối với hắc ám bịt kín không gian nguyên thủy hoảng hốt bản năng. Tiêu Kiệt đứng ở trên tường vân, nhìn xem cái kia sâu không thấy đáy miệng lớn, hít sâu một hơi, cố gắng vận chuyển tiên nguyên, bình phục có chút gia tốc nhịp tim, đem trong lòng cái kia tiêu bản năng hoảng hốt cưỡng ép xuống. Không vào hang cọp, làm sao bắt được con? Vì cự côn phát tướng, liều. Hắn điều khiển tường vân, hóa thành một đạo lưu quang, việc nghĩa chẳng từ nan hướng cái kia đen như mực, phản phất có thể thôn phệ hết thể cự côn miệng bay vào. Trước khi chui vào mảnh hắc ám kia, Tiêu Kiệt trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lại không biết có thể để cho cái này ra dày thịt béo, lực phòng ngự biến thái cự côn đều cảm thấy thống khổ không chịu nổi côn trùng lại đến cùng là thứ đồ gì. Chương 21, Điên Tiên, 1, chương 21, Điên Tiên, 1, trước mắt thông đạo đen nhánh vô cùng, phản phất ngay cả tia sáng đều bị triệt để thôn phệ. Tiêu Kiệt vừa mới đi vào, trung quanh lập tức liền lâm vào một mảnh tuyệt đối, làm người sợ hãi hắc ám, phản phất thân ở tại một cái ngăn cách với đời trong không gian đặc thù, trên dưới trái phải, trước sau tứ phương đều là vô tận hư vô cùng màu mực. Tiêu Kiệt trong lòng sợ hãi cả kinh, thân là tiên nhân, cảm giác của hắn sớm đã siêu việt phàm tục giới hạn. Hắn không chỉ có riêng là dùng hai mắt đến quan sát cảnh vật xung quanh, tự thân linh thức càng là không giờ khắc nào không tại như là dạ đạ trinh sát bốn phía hết thể năng lượng ba động, vật chất cấu thành cùng không gian kết cấu. Theo lý thuyết, bình thường hắc ám, cho dù là đưa tay không thấy được năm ngón lòng đất vực sâu, tại hắn linh thức trong cảm giác cũng nên giống như ban ngày có thể thấy rõ. Mà giờ khắc này, hắn linh thức như là châu đất xuống biển, dọc theo đi về sau phản hồi về đến chỉ có một mảnh trống rỗng cùng tĩnh mịch, phản phất bị loại nào đó lực lượng vô hình che đậy hoặc hấp thu. Trước mắt loại tình huống này, tuyệt không phải bình thường sinh vật thể nội nên có cảnh tượng, càng giống là tiến vào loại nào đó người vì sáng tạo hoặc tự nhiên hình thành đặc dị không gian, độc lập trong bí cảnh. Chẳng lẽ cái kia cự côn bề ngoài chất phát, kỳ thực nội tâm gian trá, tại cho chính mình cái bẫy? Một cái ý niệm trong đầu nháy mắt hiện lên Tiêu Kiệt não hải, nhưng hắn lập tức liếc qua vẫn như cũ rõ ràng biểu hiện ở trong tầm mắt nhiệm vụ miêu tả, trừ sâu hành động. Hệ thống nhiệm vụ tồn tại, trình độ nào đó chính là một loại cam đoan, đại biểu cho chuyến này tính hợp pháp cùng cự côn thỉnh cầu tính chân thực. Không sao, đến đâu thì hay đến đó. Cùng lắm thì thời khắc mấu chốt dùng độn quang thuật truyền tống ra ngoài, tiên pháp bên trong mấy loại độn thuật ta cũng có đọc lướt qua, bảo mệnh hẳn là không ngại. Tiêu Kiệt thầm nghĩ trong lòng, bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, từ khi trở thành tiên nhân, có được siêu việt phàm tục lực lượng cùng gần như bất diệt tiên linh thân thể, Tiêu Kiệt trong xương cốt liền có thêm mấy phần vô pháp vô thiên không sợ cảm giác. Đối với không biết, hắn càng nhiều hơn chính là thăm dò dục vọng, mà không phải hoảng hốt. Hắn lấy lại bình tĩnh, dựa vào trong cõi u minh một tia cảm ứng, hướng phía trước trong bóng tối chậm rãi bay đi. Nhưng mà càng bay càng là kinh ngạc. Lấy hắn bây giờ tiên nhân tốc độ phi hành, cho dù là loại này cẩn thận thăm dò trạng thái, trong chớp mắt cũng có thể bay ra mấy ngàn mét xa. Nhưng mà bay một hồi lâu công phu, bốn phía lại còn là một mảnh thuần túy, đậm đến tan không ra hắc ám, phản phất mảnh không gian này không có cuối cùng. Cái này cự côn hình thể rõ ràng vẫn chưa tới ngàn mét, theo hắn ngoại bộ quan sát đo đạc, khoang miệng đến dạ dày thẳng tắp khoảng cách tuyệt đối có hạn, làm sao lại như vậy lâu dài? Không gian bị bóp méo rồi. Còn là nói, Tiêu Kiệt trong lòng điểm khả nghi một phát, đối với cự côn thần dị có càng sâu trải nghiệm. Cũng may trước mắt hắc ám vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Lại sau một lúc lâu công phu, phía trước tại chỗ rất xa bỗng nhiên xuất hiện một cái nhỏ bé điểm sáng. Theo hắn tiếp tục phi hành, cái kia điểm sáng cấp tốc mở rộng, cuối cùng hóa thành một mảnh rộng rãi sáng sủa lối ra. Tiêu Kiệt mừng rỡ, ra tốc xông ra, cuối cùng từ cái kia phiến khiến người kiểm chế tuyệt đối trong bóng tối bay ra. Tiêu Kiệt trong lòng hơi định, có loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Nhưng mà chờ hắn ổn định thân hình, thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, lại lần nữa kinh hãi, con ngươi không tự chủ được co rút lại một chút. Trước mắt, căn bản không phải cái gì trong tưởng tượng quái vật bụng nội bộ huyết nhục dạ dày, nhúc nhích trong vách hoặc là tiêu hóa dịch hồ nước. Ngược lại là một mảnh cực kỳ khoáng đạt, nhìn không thấy bờ mặt biển. Màu xanh mực nước biển có chút dập dờn, thậm chí có thể nhìn thấy một chút kỳ lạ, tản ra yếu ớt hình quang cá bơi ở trong đó xuyên qua. Bầu trời cũng không phải là xanh thẳm, mà là một mảnh quỷ dị, như là ngưng kết huyết dịch màu đỏ sậm, phản phất vĩnh hằng trời chiều ánh tà dương, nhưng lại không có mặt trời tồn tại. Trong không khí lại còn truyền đến cùng loại hải âu, không linh mà xa xăm tiếng kêu to. Càng xa xôi, tại hoàn toàn mông lung huyết sắc sắc trời xuống, thậm chí có thể nhìn thấy một tòa xanh úng tươi tốt, hình dáng rõ ràng đảo nhỏ. Ta đang làm cái quái gì ở đây thế này? Tiêu Kiệt rủi rủi con mắt, cơ hồ cho là mình sinh ra ảo giác, sẽ không là theo cự côn trong thân thể đi cái vừa đi vừa về, theo nó phía sau cái mông lại chạy đến a. Không đúng, phương hướng không đúng. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cẩn thận quan sát bốn phía. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một tia dị dạng. Bầu trời kia đỏ sậm, căn bản không phải cái gì giáng chiều, thông qua ra chỉ ưng nhãn thuật cực xa thị giác, có thể rõ ràng mà nhìn thấy cái kia bầu trời trên thực tế là một tầng có chút đậm, che kín thô to mạch máu cùng thần kinh mạng lưới màu đỏ sậm màn thịt, cấu thành cái này thế giới kỳ dị thương khung. Cái kia nước biển cũng không phải là phổ thông nước biển, nhan sắc càng đậm, lộ ra một cố khó mà hình dung, hỗn hợp canh thành cùng loại nào đó sinh vật thể nội lên men quái dị mùi. Mà nơi xa tòa kia đảo nhỏ nhìn kỹ lại, hắn cấu thành cũng cực kỳ kỳ lạ, tựa hồ là vô số nham thạch to lớn, không biết tên sinh vật xâm bạch hải cốt, cùng đại lượng rong dây dưa trồng chất mà thành to lớn ngưng tụ vật, mà phi tự nhiên thổ nhưỡng thảm thực vật. Chính mình đây là chạy đến cự côn trong dạ dày rồi sao? Hoặc là nói, là trong cơ thể nó cái nào đó đặc thù khoang phòng. Tiêu Kiệt bừng tỉnh đại ngộ, lập tức dâng lên một cố khó nói lên lời rung động, ai ra, cái đồ chơi này xem ra thật không đơn giản. Thể nội vậy mà tự thành một phương thế giới. Mặc dù quy mô không lớn, quy tắc tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, nhưng xác xác thực thực là bụng có càn khôn khắc thành thiên địa a. Trong lòng của hắn lập tức nhiều hơn mấy phần hứng thú, đây cũng là cự côn bản mệnh thần thông một trong a. Thể nội độc tiên, còn là đối không gian pháp tắc loại nào đó thiên nhiên vận dụng. Liên hướng về phía cái này kỳ dị thần thông, cái này trừ sâu nhiệm vụ chính mình cũng nhất định phải hoàn thành mới được. Nếu là có thể học được chiêu này thần thông, về sau tác dụng thế nhưng là cực kỳ. Hắn đè xuống kích động trong lòng, bắt đầu thực hiện trừ sâu chức trách, quét mắt mảnh này kỳ dị mặt biển, tìm kiếm lấy cái kia cái gọi là cha tân cự côn tiểu côn trùng. Còn không có làm sao cẩn thận tìm kiếm, nhưng không ngờ ầm ầm một tiếng lột ngạt tiếng sấm, đột nhiên từ đằng xa tòa kia hải cốt rong ở trên đảo không chuyển đến, lập tức gây nên chú ý của hắn. Đã thấy hòn đảo nhỏ kia trên không, chẳng biết lúc nào trống rỗng hiện ra một đoàn dày đặc như mực lôi vân. Cái kia lôi vân có chừng trăm trượng phương biên, giống như một khối to lớn vết bẩn chiếm cư ở trên đảo nhỏ không, trung quanh trên mặt biển hơi nước chính mắt trần có thể thấy bay lên, không ngừng hội tụ đến trong lôi vân, khiến cho thể tích chậm rãi bành trướng, nội bộ điện xà tán loạn, phát ra tư tư tiếng vang. Theo lại một tiếng ầm ầm tiếng vang, trong khoảnh khắc, to như hạt đậu mưa to như là thiên hà ngược lại tả mưa như chút nước mà xuống, bao phủ toàn bộ đảo nhỏ. Là pháp thuật. Tiêu Kiệt lập tức liền phát giác được, cái này lôi vân tuyệt không phải tự nhiên hình thành, ẩn chứa trong đó rõ ràng pháp lực dẫn dắt dấu vết, mà lại cái này pháp lực cực kỳ tinh thuần mà cường đại. Trong lòng của hắn còi báo động đại tác, không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển linh khí, sử dụng ẩn thân thuật, thân hình cùng khí tức nháy mắt cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, lặng yên không một tiếng động hướng đảo nhỏ phương hướng phiêu tới. Chương 21, Điên Tiên 2, chương 21, Điên Tiên 2, xa xa, hắn liền thấy dưới lôi vân kia trong mưa to, một thân ảnh chính mượn nhờ cái này mưa to, tựa hồ tại tắm rửa. Kia là cái hình dáng tướng mạo có chút lôi thôi dã nhân mặc một đầu ống quần đã rách nước, miễn cưỡng che kín thân thể quần, trên thân thì là một kiện dính đầy vết bẩn, sớm đã nhìn không ra nguyên bản màu sắc cũ nát là bảo. Đạo bào kia tay áo tại bên hông tùy ý địa hệ một đạo, còn lại bộ phận rối tung ra, lộ ra tái nhợt lại gầy gò, cơ bắp đường nét rõ ràng trên thân. Hắn một bên dùng nước mưa dùng sức xoa tắm thân thể, một bên lên tiếng hát vang, tiếng ca xuyên thấu màn mưa, mang một loại thê lương mà quỷ dị vật luật, xưa có lò luyện chúng sinh, muôn loài tiêu vong hóa thành cho kiếp. Thuyền đơn lẻ trôi giữa biển u minh, thân tàn còn sót nơi gốc trời đất. Ngầm nhìn trời đỏ chẳng thấy nhật nguyệt, túi xem nước đen chẳng còn cá rồng. Bốn mùa vô thứ, thời gian ngưng động, chẳng biết rét nóng đã mấy năm trôi. Ăn gió uống xương chẳng phải điều ta muốn, cô đơn chiếc bóng biết thân cùng ai. Dẫu phép thần thông rời non lớp biển, vẫn khó lấp nổi nỗi cô quặn trong tim. Hận biển thù trời lòng chưa chết, chớ để yêu ma quỷ quái xâm phạm ta. Nếu có kẻ cùng dám thử lưỡi kiếm, ta sẽ dạy cho các ngươi tàn xương nát thịt. Thiêu trời nấu biển như búng tay, rách vũ trụ chia sao cũng là chuyện nhỏ. Cùng diệt cùng vong ta nào sợ, dưới suối vàng say cười với Diêm Quân. Ôi than hay, mệnh lắm chuôn chuyên, ôi đau hay, vận sao cay nghiệt. Cất tiếng hát thay cho tiếng khóc, máu lệ cả cô, chỉ còn trí này soi tỏ cả côn. Tiếng ca kêu bi thương vô cùng, tràn ngập tận thế cô tịch, vạn vật biến mất cảm giác tuyệt vọng, cùng một loại sâu tận xương tủy cô độc, để người nghe được nhịn không được đều muốn vì đó rơi lệ, sinh lòng chắc ẩn. Hết lần này tới lần khác ở trong bi thương, lại mang mấy phần cuồng loạn vẻ điên cuồng, nhất là đằng sau cái kia bài câu, lộ ra trần trụi sát ý cùng hủy diệt khuynh hướng, nghe cũng làm người ta không rét mà run, lưng phát lạnh. Tiểu Kiệt nghe tiếng ca kia, nhưng không có rơi lệ, hắn này sẽ không chỉ có không có cảm thán tiếng ca sức cuốn hút, ngược lại trong lòng dấu hiệu cảnh báo của mình, tâm tình căng cứng tới cực điểm. Không gì khác, chỉ vì hắn thấy rõ ràng đỉnh đầu của người kia nổi lên hiện ra danh tự. Mã Nguyên, Hỗn Nguyên Tiên cấp 92 địa tiên, HP 92 cấp tiên nhân. Còn là cái địa tiên. Tiêu Kiệt trong lòng hít sâu một hơi. Địa tiên, đây chính là siêu việt phổ thông tán tiên, chân tiên, tại tiên đạo hệ thống bên trong đã đăng đường nhập thất tồn tại, thực lực tuyệt không phải tiên nhân tầm thường có thể so sánh. Tiêu Kiệt trước mắt gặp qua tiên nhân bên trong, cũng chỉ có thân là thiên tiên thần cơ Tử Minh Sắc có thể mạnh hơn người này. Mà chỗ chết người nhất chính là, cái đồ chơi này là cái chữ đỏ. Mẹ nó còn là cái quái vật. Tiêu Kiệt lập tức có loại chó chết cảm giác, trong lòng 10.000 đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Chính mình là đến quan tưởng cái hóa thân, làm cái đơn giản trừ sâu nhiệm vụ, làm sao không hiểu thấu gặp được như thế cái đồ chơi. Cấp 92 địa tiên đại lao tránh ở trong bụng cự côn tắm rửa ca hát. Mở cái gì tiên giới cho đùa? Chẳng lẽ hắn chính là cự côn trong miệng tiểu côn trùng? Một cái hoang đường mà đáng sợ suy nghĩ hiện hiện, chắc không được cự côn cũng không làm gì được, ngày, việc này lao tử cũng không làm. Mặc dù thân là tiên nhân, trên lý luận có được bất hủ tiên linh thân thể, nhưng cũng chỉ là lý luận mà thôi. Đối phương thế nhưng là cấp 92 địa tiên, tu vi cảnh giới, đối với pháp tắc lĩnh ngộ, tiên lực thâm hậu trình độ, chỉ sợ đều vượt xa quá hẳn cái này tân tấn tiên nhân. Thật muốn động thủ, chính mình điểm này đã hạnh, không chừng thật có bị tại chỗ đánh giết, tiên linh tán loạn khả năng. Hắn cũng không muốn lấy chính mình mạng nhỏ đi mạo hiểm thử nghiệm, nghiệm chứng tiên nhân phục sinh cơ chế đến cùng có đáng tin cậy hay không. Không thể chơi vào, phải trốn. Tiêu Kiệt quyết định thật nhanh, quyết định lặng yên không một tiếng động rút đi, coi như cho tới bây giờ chưa từng tới nơi này. Hắn cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy ẩn thân trạng thái, chậm rãi lui về phía sau, chuẩn bị rời xa nơi thị phi này. Nhưng mà, hắn vừa mới rời khỏi không đến 10 mét, một cái băng lãnh, thô ráp lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng đại thủ, không có dấu hiệu nào, giống như quỷ mị bỗng nhiên đập ở trên vai của hắn. Tiêu Kiệt ra đầu tê dại một hồi, toàn thân lông tơ cơ hồ đều muốn đứng đấy. Thân là tiên nhân, linh thức thời khắc ngoại phóng, đối với chung quanh cảm giác nhạy cảm đến cực hạn, làm sao có thể để người không có chút nào âm thanh sở đến sau lưng, thậm chí đụng phải thân thể mới phát giác. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn bỗng nhiên vừa quay đầu lại, liền thấy một tấm tóc thai bù xù, che cản hơn phân nửa khuôn mặt, theo tán loạn giữa sợi tóc, một đôi sắc bén như chim ưng, nhưng lại mang theo vài phần bận đục cùng điên cuồng con mắt, chính gắt gao tiếp cận hắn. Không phải cái kia ngay tại ở trên đảo trong mưa to hát vang Mã Nguyên, lại là người nào?
Cỏ, cái quỷ gì?
Thuần Di, còn là cái gì chính mình chưa nghe nói qua cao thâm tiên pháp? Tiêu Kiệt trong lòng chửi mẹ, trên mặt lại gấp bận bịu gạt ra một cái nụ cười ấm áp, đồng thời âm thầm toàn lực vận chuyển tiên lực, đề phòng tới cực điểm. Vị đạo hữu này mời. Tại hạ là cô Vân Châu tiên nhân, đạo hiệu Ẩn Nguyệt Tùy Phong, trong lúc vô tình xâm nhập nơi đây, nếu có quấy rầy, còn mời đạo hữu tha lỗi nhiều hơn.
Ha ha, ha ha ha, hì hì ha ha, ha 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 ha.
Cái kia Mã Nguyên nhưng lại chưa đáp lại hắn khách sáo, ngược lại phát ra một trận ý nghĩa không rõ, giọng điệu biến ảo chập chờn, tràn ngập tố chất thần kinh dữ tợn cùng thiếu. Tiếng cười kia mới đầu trầm thấp như cú vọ hấp vang, tiếp theo chuyển thành bén nhọn chói tai cười hì hì, phản phất phát hiện cái gì cực kỳ chuyện thú vị, cuối cùng lại hóa thành đình thai nhức góc vung thả cười to. Trong tiếng cười tràn ngập kiềm chế đã lâu ngang ngược cùng một loại gần như được giải thoát hưng phấn, chấn động đến chung quanh huyết sắc nước biển đều nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Cái quỷ dị này tiếng cười để Tiêu Kiệt trong lòng một trận run rẩy, trong lòng tự đủ con em ơi, con hàng này tuyệt đối là người điên, tinh thần không bình thường loại kia.
Đạo hữu,
cái gì đạo hữu? Ngươi còn muốn lừa gạt cùng ta?
Mã Nguyên ngưng cười âm thanh, ngẩng đầu, dùng cặp kia điên cuồng con mắt trên dưới đánh giá Tiêu Kiệt, ngựa khí tràn ngập mỉa mai cùng kinh thường. Ngươi cái này gặp ôn tiên khôi, coi là giả bộ làm người sống bộ dáng, học vài câu tiên gia khách sáo, liền có thể đùa giỡn ta.
Nói đi, ngươi là làm sao tìm được cái này đến?
Là bọn hắn phái ngươi đến,
còn là chính ngươi người bị sợ tới?
Tiên khôi,
cái kia lại là cái gì?
Tiêu Kiệt trong lòng ngạc nhiên, hoàn toàn nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì.
Nhưng hắn biết, cùng một cái tinh thần rõ ràng không bình thường cường đại mà tiên giảng đạo lý, chỉ sợ là không làm được.
Đạo hữu nói đùa, cái gì tiên khôi?
Ta thật không biết a.
Tiêu Kiệt ý đồ giải thích, ngữ khí càng thêm thành khẩn, ta thật là trong lúc vô tình xâm nhập nơi đây, mạo phạm gì, ta cái này liền lập tức rời đi, tuyệt không lại quấy rầy đạo hữu thanh tu.
Nói, hắn làm bộ liền muốn lần nữa lui lại.
Muốn đi?
Ha 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 ha.
Mã Nguyên trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ hung lệ, trong mắt sát cơ lộ ra, đã đến, làm sao có thể thả ngươi đi?
Chẳng lẽ là muốn dẫn người tới bắt ta?
Ta cái này miệng kiếm không dễ linh khí, các ngươi muốn chiếm đi, cũng không có dễ dàng như vậy.
Tiêu Kiệt trong lòng tự nhủ không tốt, không đợi đối phương nói cho hết lời, thể nội tiên lực nháy mắt bộc phát, thân hình như là bị cường cung bắn ra mũi tên, đột nhiên hướng về sau nhanh chóng tối lui, ý đồ kéo dài khoảng cách.
Chương 22, Đại Nhật Phần Tiên Diệt Thế Thần Hỏa, 1, chương 22, Đại Nhật Phần Tiên Diệt Thế Thần Hỏa, 1, nhưng mà, cái kia Mã Nguyên động tác càng nhanh.
Cơ hồ tại Tiêu Kiệt khởi hành cùng một nháy mắt, hắn liền vô cùng đơn giản, không có chút nào sức tưởng tượng một quyền đánh tới.
Một quyền này nhìn như thường thường không có gì lạ, không có chói lọi quang ảnh, không có phức tạp quy tích, chính là thẳng tắp một quyền.
Tiêu Kiệt thân thể mặc dù bằng vào trước thời hạn cảnh giác tránh ra ngoài, nhưng một quyền kia vang ra vô hình quyền kình, lại như là thực chất sóng xung kích, phát sau mà đến trước, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên bộ ngực của hắn.
Vâng.
Một cố khó mà hình dung lực lượng kinh khủng nháy mắt thấu thể mà vào. Tiêu Kiệt chỉ cảm thấy cả người thân thể máu thịt phảng phất bị một tòa vạn trượng núi cao đối diện đụng vào, tứ chi bách hải, ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt đều phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, phảng phất muốn vỡ vụn thành từng mảnh ra. Kịch liệt đau nhức giống như nước thủy triều bao phủ hắn tất cả cảm giác, cổ họng ngọn ngọn, một ngụm màu vàng tiên huyết suýt nữa phun ra.
Làm.
Đây là gặp được chân chính cọng rơm cứng.
Tiêu Kiệt trong lòng ngơ ngác, vẹn vẹn là bị quyền phong quẹt vào, liền có như thế bi lực, nếu là bị trực tiếp trúng đích, hậu quả khó mà lường được. Hắn không còn dám có chút chần chờ, biết lại giữ lại thực lực, chỉ sợ một giây sau liền muốn bị miểu sát tại chỗ.
Tiên pháp, Bạch Long pháp tướng.
Ngay tại cái kia khủng bố quyền kình sắp triệt để phá hủy hắn nhục thân kết cấu nháy mắt, Tiêu Kiệt trong lòng mặc niệm pháp quyết, thể nội tiên linh lực nháy mắt kích phát.
Pháp thuật sử dụng nháy mắt, nguyên bản đã gần như sụp đổ, che kín vết rách thân thể máu thịt lập tức lấy một loại siêu việt vật lý quy tắc phương thức hội tụ, xoay quanh, bành trướng, biến hóa.
Nồng đậm xương trắng tiên khí trong lúc bốc lên, nương theo lấy từng tiếng càng long ngâm, một đầu chiều cao 70-80 mét, toàn thân bao trùm lấy bóng ánh bảy trắng, tản ra lạnh thấu xương hàn khí bạch long, chống rông tái hiện, thay thế Tiêu Kiệt hình người thái.
Long tộc cường đại sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự, để hắn tạm thời ổn định thương thế.
A, lại còn là cái vạn hóa tiên.
Cái kia Mã Nguyên nhìn thấy Tiêu Kiệt hóa rồng, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt lóe lên một tia như là hài đồng nhìn thấy mới lạ đồ chơi tia sáng, vừa bạn.
Hồi lâu chưa từng hoạt động gần cốt, liền cùng ngươi cái này tiên khôi thật tốt chơi đùa.
Lời còn chưa dứt, hắn lại không sợ Bạch Long cái kia khổng lồ hình thể cùng lạnh thấu xương long uy, thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị lao thẳng tới mà đến, tốc độ nhanh đến chỉ tại không trung lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh.
Tiêu Kiệt không dám thất lễ, miệng rồng một tấm, một ngụm đủ để đóng băng vạn vật cực hàn hơi thở, hướng đối diện vọt tới Mã Nguyên liền phun tới.
Cho ta đông cứng.
Tiêu Kiệt trong lòng gầm thét.
Cái kia nghĩ đến, cái kia Mã Nguyên đối mặt cái này đủ để đem đỉnh núi hóa thành băng điêu hàn băng thổ tức, vậy mà không chút nào tránh né, thậm chí liền hộ thể tiên quang cũng không từng kích phát, cứ như vậy trọi cứng hơi thở bên trong băng xương chi lực cùng lực trùng kích, tốc độ không giảm chút nào cấp tốc tới gần.
Băng xương hơi thở phun tại hắn cái kia nhìn như trên thân thể gầy yếu, vậy mà không có chút nào cản trở năng lực, càng không có thể ở trên người hắn lưu lại một tia băng xương dấu vết, phảng phất cái kia đủ để đóng băng nứt vỡ kim thiết hàn khí, đối với hắn mà nói bất quá là trong ngày mùa hè một trận gió mát.
Trong chớp mắt, cái kia Mã Nguyên liền vọt tới Bạch Long phụ cận, vô cùng đơn giản lại là một cái đấm móc, đánh thẳng tại Bạch Long hàm dưới bên trên.
Tiêu Kiệt đã cảm thấy đầu óc ông một chút, phản phất bị một thanh vô hình cự truy hung hăng đập trúng, trước mắt sao vàng bay loạn, cơ hồ bị đánh cho choáng váng ngay tại chỗ, ý thức đều xuất hiện nháy mắt trống không.
cả con rồng theo cái kia không thể kháng cự khủng bố cự lực, như là diều đứt dây, hướng màu đỏ sẫm bầu trời không bị khống chế bay ngược đi lên. Không được, nhất định phải ổn định. Tiêu Kiệt cố nén mê muội cùng kịch liệt đau nhức, cố gắng đong đưa đôi rồng, muốn tìm về cân bằng, một lần nữa khống chế thân thể. Hắn chuẩn bị mượn nhờ cái này bị đánh bay cao điểm, chiếm cứ địa lợi, ở trên cao nhìn xuống phát động mạnh nhất long lôi pháp thuật, coi như không đả thương được đối phương, cũng muốn gây ra hỗn loạn, tìm kiếm phát thân cơ hội. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp điều chỉnh tốt tư thái, trên đỉnh đầu liền lần nữa truyền đến một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở cùng to lớn lực trùng kích. Lại là cái kia Mã Nguyên không biết dùng cái gì huyền diệu thủ đoạn, phản phất thuần di, nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Kiệt bạch long hình thái phía trên. Hai tay của hắn ôm quyền, cánh tay cơ bắp sôi sục, như là vung lên một thanh khai thiên cự truy, một cái hung ác vô cùng trừ giết, hướng bạch long đỉnh đầu đập mạnh xuống tới. Vâng. Một quyền này, rắn rắn chắc chắc nện tại bạch long đầu lâu chính giữa. Tiêu Kiệt chỉ cảm thấy đầu góc một trận khó mà hình dung kịch liệt đau nhức, phản phất xương đầu đều bị một quyền này cho làm nát, trước mắt nháy mắt tối sầm, ý thức cơ hồ triệt để tan rã. Cả con rồng càng là như là lưu tinh truy, hướng phía dưới cái kia phiến quỷ dị mặt biển thẳng tắp rơi xuống. Bình một tiếng vang thật lớn, bạch long thân thể nặng nề mà nện vào nước biển bên trong, kích thích thao thiên cự lãng. Băng lãnh nước biển để Tiêu Kiệt đống nhiên một cái giật mình, theo cơ hồ hôn mê trong trạng thái cưỡng ép khôi phục một tia thần trí. Con hàng này quá mạnh, hoàn toàn không phải một cái lựa cấp, chính là đơn giản huy quyền, lực lượng, tốc độ, cùng đối với lực lượng khống chế đều đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Này làm sao đánh? Đối phương là hôn nguyên tiên, cái đồ chơi này Tiêu Kiệt biết, hắn lúc trước còn kém chút soát đến tiến giai đâu, loại này tiên nhân hẳn là da dày thịt béo đặc biệt kháng đánh loại kia, không nghĩ tới cứng rắn đến loại tình trạng này. Không được, hoàn toàn đánh không được, thực lực chênh lệch quá lớn. Nhất định phải nghĩ biện pháp khống chế một chút đối phương, dù chỉ là kéo dài trong nháy mắt, sau đó lập tức chạy trốn. Cứng rắn chỉ có một con đường chết. Cũng may đối phương lần này đem hắn đánh vào biển bên trong, mà Bạch Long trời sinh liền có ngự thủy chi năng, xem như đến hắn sân nhà. Có lẽ có thể nhờ vào đó quần nhau một hai. Thần Long nghịch nước. Tiêu Kiệt cố nén đầu lâu muốn nước kịch liệt đau nhức, toàn lực thôi động Long tộc thần thông. Chỉ một thoáng, chung quanh nguyên bản bình tĩnh mặt biển một trận kịch liệt bốc lên, đại lượng nước biển như là bị bàn tay vô hình điều khiển, theo Bạch Long cùng nhau dâng lên, tại Bạch Long chung quanh hình thành mấy chục đạo tráng kiện vô cùng, vậy và mong giống như rất sống động cự hình rắn nước. Những này rắn nước mỗi một đầu đều có dài 20, 30 mét, hoàn toàn do độ cao áp xúc ngưng tụ nước biển cấu thành, xoay quanh bay múa, phát ra rầm rầm tiếng vang, giống như mấy chục đầu chân chính biển sâu cự mãng đồng thời hiện thân, khuế động phong vân, khí thế bằng bạc, đem Bạch Long hộ vệ ở trung tâm, hình thành một đạo có thể đổ sộ dòng nước bình chướng, tản mát ra năng lượng cường đại ba độ. Cái kia Mã Nguyên từ không trung chậm rãi hạ xuống, rơi trên mặt biển, như là giẫm tại đất bằng bình thường. Hắn cười gần nhìn xem trước mắt cái này kinh người mà đổ sộ một màn, trong mắt lại không hề sợ hãi, ngược lại mang theo vài phần trêu tức cùng nghiền ngẫm. Các ngươi những này vạn hóa tiên, hoa văn cũng không phải ít. Đáng tiếc, có hoa không quả. Hắn bình luận, lập tức lần nữa thân hình khẽ động, như là như đạn pháo hướng bị rắn nước vờn quanh Bạch Long nào tới, tựa hồ dự định lấy lực phá đúng dịp, trực tiếp xé rách cái này nhìn như cường đại phòng ngự. Chương 22, Đại Nhật Phần Thiên Diệt Thế Thần Hỏa 2, chương 22, Đại Nhật Phần Thiên Diệt Thế Thần Hỏa 2. Tiêu Kiệt nhìn xem lao thẳng tới Mã Nguyên, nhưng trong lòng thì thỉnh thịch đập loạn, hồi hộp tới cực điểm. Hắn biết, đây là cơ hội cuối cùng. Ý khu ngũ hành, vạn lưu quy thư. Đây là Tiêu Kiệt cho hắn một chiêu này là tên, đây cũng không phải là theo bất luận cái gì tiên thư đạo tạm trung học đến, mà là hắn kết hợp Bạch Long trời sinh ngự thủy chi năng, phối hợp tự thân tiên nhân ý khu ngũ hành thiên phú, lại thêm đối với biển sâu thủy áp chi lực mô phỏng, trong thực chiến linh quang lóe lên sáng tạo ra tổ hợp kỹ. Hắn nguyên lý là nháy mắt điều khiển cực lớn trong phạm vi áp xúc dòng nước, theo bốn phương tám hướng đối với mục tiêu tiến hành không góc chết khủng bố đè ép, trên lý luận nháy mắt có thể sinh ra đến vạn tấn kế dọa người thủy áp chi lực, đủ để đem tinh cương ép thành một mịn. Đương nhiên, đối với người trước mắt đè chết đoán chừng là không đùa, nhưng chỉ cần vây khốn hắn nhất thời một lát, để chính mình có thời gian chạy trốn là được. Theo tâm niệm hắn khu động, cái kia mấy chục đầu xoay quanh rắn nước, tính cả trung quanh càng lớn phạm vi nước biển theo trên dưới trái phải trước sau tất cả phương vị, hướng trung tâm Mã Nguyên điên cuồng đè ép, cuốn quanh đi qua. Dòng nước cao tốc xoay tròn ma sát, vang lên tiếng sấm nổ nổ vang. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một màn, để Tiêu Kiệt tâm nháy mắt chìm đến đáy cốc. Cái kia Mã Nguyên bỗng nhiên quát tay, cái kia mấy chục đạo áp xúc dòng nước, tại sắp đụng vào Mã Nguyên thân thể trước mắt, vậy mà như là đâm vào lớp kín bức tường vô hình bên trên, đột nhiên đình chỉ tiến lên. Không chỉ có như thế, những này cuồng bạo dòng nước phảng phất mất đi tất cả động năng, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, không còn thụ Tiêu Kiệt khống chế, ngược lại như là có được linh tính, bắt đầu tại Mã Nguyên trùng quanh thân thể dịu dàng ngoan ngoãn địa bàn xoáy, lựa lờ, phảng phất hắn mới là những dòng nước này chủ nhân chân chính. Cái gì? Tiêu Kiệt lập tức liền phát hiện, chính mình triệt để mất đi đối với những này thủy long quyền khống chế. Hắn cùng dòng nước ở giữa tinh thần liên hệ bị một cỗ càng cường đại, càng tinh thuần ý niệm cưỡng ép chặt đứt, bao trùm. Ngươi cái này pháp thuật đến có chút ý tứ, Mã Nguyên nhìn xem bao quanh dòng nước cười hát nói, đáng tiếc cái này ý khu ngũ hành bản sự, ta cũng sẽ à, cho ta đi. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, cái kia mấy chục đạo nguyên bản công hướng hắn to lớn thủy long, đột nhiên thay đổi long đầu, phát ra y mắng rít gào, lấy so lúc đến càng hung mãnh tình thế, hướng nguyên chủ nhân Tiêu Kiệt phản công đi qua. Cũng may đối phương tựa hồ chỉ là đơn thuần dùng dòng nước bản thân lực trùng kích đến công kích, cũng không có ở trong đó ẩn chứa cái kia khủng bố sức chịu nén bí pháp. Nhưng cho dù như thế, mấy chục đạo cự hình thủy long xung kích cũng không phải trò đùa. Bọn chúng nháy mắt đem vừa mới tranh thoát bộ phận trói buộc Bạch Long gắt gao vây ở bên trong, quấn quanh, nắm chặt, để Tiêu Kiệt không thể động đậy. Một giây sau, Mã Nguyên dù bận vận ung dung nâng lên một cái tay khác, năm ngón tay mở ra, đối với bị thủy long vây cuốn Tiêu Kiệt, nhẹ nhàng một nắm. Tiên pháp, Huyền băng vĩnh cố. Một cỗ cực hạn thâm hàn, phản phất có thể đóng băng thời không lực lượng pháp tắc nháy mắt giáng lâm. Không có bất luận cái gì quá trình, cơ hồ là tại Mã Nguyên thi pháp đồng thời, cái kia mấy chục đạo cuốn quanh lấy Tiêu Kiệt thủy long, tính cả trung tâm mạch long, cùng chung quanh mảng lớn nước biển nháy mắt bị đóng băng thành một cái đường kính vượt qua 100 mét, có ánh sáng long lanh to lớn băng cầu. Băng cầu nội bộ, thậm chí còn có thể thấy rõ những cái kia thủy long duy trì lấy tấn công quấn quanh tư thái, lân phiến nhanh nuốt sinh động như thật, chỉ là đều đã biến thành cứng rắn vô cùng, lóe ra hàn quang huyền băng. Bạch long bị băng phong ở trong đó, duy trì dãy rủa tư thế, như là một kiện to lớn hổ phách tác phẩm nghệ thuật. Ha 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 ha. Mã Nguyên thấy thế, đáp ý cười ha hả, lắc lắc vừa rồi ra quyền cánh tay, không phải liền là khu động ngũ hành chi lực sao? Ta cũng sẽ a. Ta Mã Nguyên cũng không phải sẽ chỉ đồ trận liệu lĩnh người thô kệch. Nói, đột nhiên một lột cánh tay, hắn đầu kia cánh tay phải nháy mắt như là thổi phồng bành trướng, trở nên có dài mười mấy mét, nằm đấm càng là như là một cái cỡ nhỏ phong ốc thật lớn, trên cánh tay bắp thịt cuộn cuộn sôi sục, nổi gân xanh, phảng phất tận chứa đủ để đánh nát ngôi sao khủng bố man lực sao, cùng hắn thon gầy hình thể hoàn toàn kém xa. Hắn vung lên cái này to lớn nằm đấm, mang nghiền nát hết thể vì thế, hướng cái kia đóng băng Tiêu Kiệt to lớn băng cầu một quyền đánh đến, hiển nhiên là muốn đem cái kia băng cầu cùng bên trong bạch long cùng một chỗ, oanh thành mảnh vỡ. Nhưng mà, không đợi hắn cái kia khủng bố nằm đấm hoàn toàn đánh ra, dị biến tái sinh. Băng cầu bên trong bị triệt để băng phong bạch long thể nội, đột nhiên sáng lên một đoàn cực kỳ loa mắt, phản phất áp xúc mặt trời hạch tâm tất cả ánh sáng và nhiệt độ màu vàng ánh lửa. Ánh lửa kia lúc đầu chỉ có một điểm, nhưng nháy mắt liền căng phồng lên đến. Oeng! Một tiếng đinh thai nhức góc nổ tung tiếng vang, kiên cố vô cùng huyền băng cự cầu từ nội bộ bị cưỡng ép nổ tung. Vô số cứng rắn khối băng như là như đạn pháo tứ tán bay ra, trong đó một khối to lớn khối băng đúng lúc nện chúng ở giữa không trung vận sức chờ phát động Mã Nguyên chiến thần, để hắn thân thể cao lớn ở giữa không trung một cái lảo đảo, kém chút mất đi cân bằng. Mã Nguyên tức giận vừa quay đầu, liền thấy nguyên bản bạch long bị băng phong vị trí, một cái hình thể so bạch long ít hơn, nhưng toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng nóng, phản phất từ thuần túy quang cùng lửa tạo thành to lớn hỏa điểu, xuất hiện tại ở đâu? Cái kia hỏa điểu tương tự quả đen, lại có ba chân, quanh thân lông vũ đều là từ nhảy lên thái dương chân hỏa cấu thành, hai cánh triển khai, tung xuống vô tận ánh sáng cùng nhiệt, đem chung quanh băng lãnh hàn khí nháy mắt xua tan, liền dưới chân mặt biển đều bị bốc hơi ra một mảnh to lớn trống rỗng. Ngươi thật vô lễ, ta niệm ngươi cùng là tiên nhân, cho nên kết bạn với ngươi, chưa nghĩ ngươi dám như thế làm cản, xấu ta pháp tướng. Hôm nay liền để cho ngươi biết ta Cổ Vân Tiên chúng thủ đoạn. Cái kia tạc tư, có dám tiếp ta một chiêu này, đại nhật phần tiên diệt thế thần hỏa. Cái kia hỏa điệu phát ra như là sắt thép va chạm ngạo nghệ thanh âm, trong thanh âm tràn ngập uy nghiêm cùng phẫn nộ. Nó toàn thân liệt diễm bốc lên lan lộn, giống như mặt trời lên cao, tản mát ra như là hàng tinh giáng lâm khủng bố nhiệt độ cao cùng chỉ phóng xạ, không gian chung quanh đều ở dưới nhiệt độ cao có chút mà mẹo, màu đỏ sẫm bầu trời màng thịt bị chiếu rọi đến một mảnh kim hồng, hắn uy thế chi thịnh, phảng phất muốn đem cái này tự côn thể nội toàn bộ nhỏ nhỏ thế giới đều triệt để nhóm lửa, thiêu hủy. Mã Nguyên đầu tiên là bị bất thình lình hình thái chuyển đổi cùng bộ phát làm cho khẽ giật mình, lập tức trong mắt liền lộ ra mãnh liệt phấn khởi, hiển nhiên cái kim ô này phát tướng khí thế cho kích thích chiến ý trong lòng. Đại nhật phần thiên diệt thế thần hỏa. Nghe xong chính là sâu tạc thiên pháp thuật. Hắn triển khai phòng ngự tư thế, tựa hồ chuẩn bị nên đón kim ô lôi đỉnh một kích. Nhưng mà, một giây sau, bản mệnh thần thông, kim hồng độn quang thuật. Khí thế kia kinh người kim ô, quanh thân kim quang đột nhiên bùng lên đến cực hạn, hóa thành một đạo cô đọng tới cực điểm màu vàng cầu vồng, tốc độ nhanh đến siêu việt tư duy phản ứng, kim quang lóe lên. Trước mắt nơi nào còn có cái kia hỏa điệu thân ảnh. Mã Nguyên đầu tiên là sửng sở, nháy mắt một cái, vừa quay đầu, liền thấy nơi xa một vệt kim quang bị đuôi, chính biến mất tại đầu kia thông hướng ngoại giới thông đạo trong hắc ám. Mã Nguyên lập tức liền phản ứng lại, đồ hỗn trướng, dám đùa giỡn ta. Không chút do dự, lập tức đuổi theo. Chương 23, Mã Nguyên nhận lỗi, kinh thiên phỏng đoán, 1, chương 23, Mã Nguyên nhận lỗi, kinh thiên phỏng đoán, 1, Tiêu Kiệt theo cự côn cái kia như là vực sâu trong miệng lớn đột nhiên bay ra. Hắn không chần chờ chút nào, thể nội tiên lực điên cuồng vận chuyển, đem kim ô pháp tướng tốc độ vận dụng đến cực hạn. Hóa thành một đạo xé rách trường không màu vàng hồng quang, hướng phía trước khoáng đặt vô ngần Bắc Hải hải vực liền ra tốc độ đi. Hắn giờ phút này trong lòng còi báo động vĩ đại, không dám có chút chần chờ cùng lưu luyến. Từ khi thành tựu thiên vị, nắm giữ siêu phàm chi lực đến nay, đây là hắn lần thứ nhất thật sự rõ ràng cảm nhận được nguy cơ sinh tử cảm giác, loại lực lượng kia trên cấp độ tuyệt đối nghiền ép, để trong lòng của hắn tràn ngập bất lực cùng gấp gáp. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình vừa rồi bại bởi đối phương, cũng không phải là trên kỹ xảo chiến đấu có cái gì trọng đại sơ hở, cũng không phải lâm tràng chiến thuật lựa chọn có sai. Hoàn toàn là cảnh giới trên tu vi to lớn khoảng cách đưa đến bản chất chính lệnh. Nếu như đối phương chỉ là cao hơn chính mình một cảnh giới chân tiên, bằng vào vạn hóa tiên mấy loại cường lực pháp tướng, lại thêm trên tay thần khí pháp bảo, không chừng còn có sức đánh một trận. Nhưng đối phương chính là địa tiên, chọn vẹn cao hai cái đại cảnh giới. Địa cơ hồ là tiên phàm có khác lại một lần thăng hoa, trong đó chính lệnh, giống như trời vực, căn bản liền nghĩ cùng đừng nghĩ có thể chính diện chống lại. Căn bản không phá phòng a. Tiêu Kiệt hồi tưởng lại vừa rồi chính mình phát động cái kia mấy vòng công kích, cùng đối phương hời hợt liền nhẹ nhõm hóa giải tư thái, trong lòng một trận nghiêm nghị. Con hàng này quá nguy hiểm. Bằng vào ta trước mắt chỉ là tán tiên tu vi, đối đầu hắn hoàn toàn chính là lấy trứng chọi với đá, không có phần thắng chút nào. Muốn giải quyết con hàng này, coi như trở về tìm Lâm Huyền Sách, võ kinh ngạc, tô chỉ tình ba vị đạo hữu liên thủ, chỉ sợ cũng quá sức, thắng bại khó liệu, phong hiểm quá lớn. Lý do an toàn, còn là phải đi tìm thần cơ tử đáng tin cậy nhất. Tiêu Kiệt tâm tư thay đổi thật nhanh, mặc dù thần cơ tử không để ý tới tục sự, cô Vân chúng tiên toàn diện nằm ngửa, nhưng Mã Nguyên lai lịch người này thần bí, hành vi quỷ dị, đã không phải cô Vân tiên nhân, cảm giác cũng không giống đồng lai tiên nhân, thần cơ tử sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú, chỉ cần thần cơ tử xuất thủ, chỉ là địa tiên, khẳng định là dễ như trở bàn tay. Tốt nhất cái kia Mã Nguyên không biết sống chết, truy sát chính mình một đường bay đến cô Vân Châu đi, đến lúc đó kinh động thần cơ tử, nhìn hắn chết như thế nào. Thiên tiên đối địa tiên, đến lúc đó bị nghiền ép chính là cái kia Mã Nguyên rồi. Tiêu Kiệt nghĩ đến, kim hồng độn quang thuật phát huy đến cực hạn, trong nháy mắt liền đã bay ra ngoài mấy ngàn mét xa. Hắn một bên toàn lực phi độn, một bên phân ra tâm thần, quay đầu đi quan sát sau lưng tình huống. Quả nhiên, chỉ thấy cái kia Mã Nguyên thân ảnh cũng như quỷ mị từ trong miệng cự côn đuổi tới, lơ lửng giữa không trung, tựa hồ ngay tại tìm kiếm tung tích của hắn. Tiêu Kiệt trong lòng căng thẳng, quả quyết lần nữa nghiền ép tiên lực, để màu vàng độn quang trở nên càng thêm chói lóa mắt, tốc độ lần nữa tăng gọn, trong chớp mắt lại là mấy ngàn mét khoảng cách bị quăng ở sau lưng. Hắn cố ý không có thi triển ẩn nấp tung tích pháp môn, ngược lại để độn quang lưu lại vệt đuôi càng thêm rõ ràng, liền đợi đến đối phương lần theo dấu vết đuổi theo, sau đó chính mình liền có thể một đường đem hắn dẫn hướng cô Vân Châu. Nhưng mà, để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, cái kia Mã Nguyên xông ra cự côn miệng về sau liếc nhìn chung quanh một vòng về sau, vậy mà không có lập tức truy kích đi lên, ngược lại ngừng tại cự côn bên cạnh cái kia sóng lớn cuộn trào trên mặt biển, không lúc đích. A, tình huống gì? Tiêu Kiệt trong lòng rất là kinh ngạc, không khỏi giảm xuống một chút tốc độ, quan sát từ đằng xa. Con hàng này vừa rồi rõ ràng một bộ không giết ta thể không bỏ qua, khí thế hùng hổ tư thế, làm sao đột nhiên liền không truy rồi? Chẳng lẽ là kiêng kỵ ngoại giới hoàn cảnh? Còn là có âm mưu gì khác? Trong lòng của hắn điểm khả nghi bộc phát, vận chuyển ứng nhãn thuật, hướng nơi xa Mã Nguyên ngưng thần nhìn lại. Cái này xem xét, lại làm cho hắn càng thêm kinh ngạc phát hiện, đối phương đỉnh đầu cái kia chói mắt vô cùng, đại biểu đối địch màu đỏ danh hiệu, chẳng biết lúc nào, vậy mà biến thành đại biểu thân mật màu lục. Cái quỷ gì? Hệ thống ra bờ UG rồi. Còn là, Tiêu Kiệt nhất thời ngạc nhiên, cơ hồ cho là mình hoa mắt. Hắn dùng sức trừng mắt nhìn, lần nữa xác nhận, cái kia đúng là màu lục Mã Nguyên, Hỗn Nguyên Tiên, chứ. Chỉ thấy cái kia Mã Nguyên lơ lửng ở trên mặt biển, vẫn chưa nhìn về phía hắn thoát đi phương hướng, ngược lại là đứng run tại chỗ, một mặt mờ mịt nhìn xung quanh cảnh tượng chung quanh, cái kia vô cùng mênh mông bắc hải, âm trầm bao la bầu trời, gào thét mà qua mang tanh nồng vị gió biển. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập hoang mang, lạ lẫm, cùng một loại phản phất đại mộng mới tỉnh hoảng hốt cảm giác. Hết thảy trước mắt, tựa hồ đối với hắn đều phá lệ lạ lẫm. Liên tưởng đến trước đó tại cái kia cự côn trong bụng, Mã Nguyên trong miệng từng điên cuồng đề cập tiên khôi bọn hắn ta cái này miệng linh khí chờ đôi câu vài lời, nhìn lại một chút trước mắt cái này tưởng như hai người trạng thái, Tiêu Kiệt trong lòng mơ hồ có phỏng đoán, hẳn là lúc trước hắn bộ kia điên ngang ngược bộ dáng, cũng không phải là hắn bản tính, mà là bởi vì nguyên nhân nào đó đưa đến tâm tính mê thất hoặc nhân cách phân cách. Bây giờ rời đi cự côn thể nội cái kia đặc thù hoàn cảnh, hoặc là nhận ngoại giới loại nào đó kích thích, ngược lại khôi phục thanh tỉnh. Cái suy đoán này có chút lớn mật, nhưng cũng không phải không có chút nào khả năng. Tiêu Kiệt nhìn xem cái kia đứng tại chỗ, tựa hồ lâm vào trầm tư cùng hồi ức Mã Nguyên, trong lòng giằng co. Là nhân cơ hội trốn xa, an toàn trên hết. Còn là mạo hiểm trở về, tìm hiểu ngọn ngành. Dù sao, một cái thanh tỉnh, khả năng nắm giữ lấy thượng cổ bí mật cấp 92 địa tiên, hắn giá trị khó mà đánh giá. Cuối cùng, lòng hiếu kỳ cùng đối với tiềm ẩn tiền lời cân nhắc chiếm cứ thượng phong. Hắn cắn răng một cái, còn là quyết định đi qua nhìn một chút. Chỉ cần đối phương là lục danh, dựa theo cái thế giới này tầng dưới chốt quy tắc, liền không khả năng chủ động đối với hắn phát động công kích. Hệ thống lực lượng là cấu trúc cái thế giới này cơ sở pháp tắc một trong, coi như đối phương là địa tiên, trên lý luận cũng vô pháp vi phạm, chí ít dưới tình huống không có đặc thù nguyên nhân là như thế. Bất quá, lý do an toàn, Tiêu Kiệt còn là tâm niệm vừa động, biến trở về hình người, một bên đem vạn hồn phiên lặng yên sờ trong tay. Mặc dù bình thường pháp thuật thần thông khả năng cầm đối phương không có cách, nhưng cái này vạn hồn phiên chính là minh đế luyện chế thần khí, chuyên hao tổn tinh thần hồn, giam cầm linh thể, cho dù đối với ẩn trọng tí địa tiên cũng có thể sinh ra nhất định uy hiếp, thời khắc mấu chốt có thể tự vệ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thu liễm khí tức, điều khiển tướng vân, chấm dãi, cảnh giác hướng Mã Nguyên vị trí tới gần trở về. Ngay tại hắn cách cái kia Mã Nguyên còn có mấy ngàn mét xa thời điểm, cái kia Mã Nguyên tựa hồ cảm ứng được hắn tồn tại, đột nhiên vừa quay đầu, ánh mắt nháy mắt khóa chặt hắn. Tiêu Kiệt dọa đến trái tim kém chút để lọt nhảy vỗ một cái, kém chút phản xạ có điều kiện xoay người chạy, nhưng hắn cưỡng ép đè xuống cảm giác kích động này, cách không cùng cái kia Mã Nguyên giằng co. Chương 23, Mã Nguyên nhận lỗi, kinh thiên phỏng đoán 2. Chương 23, Mã Nguyên nhận lỗi, kinh thiên phỏng đoán 2. Ngoài ý muốn chính là, cái kia Mã Nguyên nhìn thấy hắn, trên mặt vẫn chưa lộ ra bất luận cái gì hung lệ hoặc ý, ngược lại hiện ra một vòng vẻ phức tạp, trong đó xen lẫn áy náy cùng một tia như chút được gánh nặng. Hắn hướng Tiêu Kiệt phương hướng, xa xa chắp tay, thanh âm mặc dù vẫn như cũ mang theo vài phần thẳng hàn, nhưng ngữ khí lại bình thản mà thành khẩn, cùng lúc trước ở trong bụng cự côn cái kia điên cuồng gào thét tưởng như hai người, vị đạo hữu này mời. Bần đạo Mã Nguyên, lúc trước bởi vì lâu giấu tại côn trong bụng tị nạn, không biết ngoại giới tuế nguyệt lưu truyền, thiên địa biến hóa, tâm tính long đong, linh đại không rõ, cho nên vừa rồi có nhiều mạo phạm, quấy nhiễu đạo hữu. Thực tế không phải ta bản ý bần đạo cái này trịnh trọng bồi tội, mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ. A, giọng điệu này, thần thái này, ngôn từ này, quả thực cùng trước đó cái kia kêu đánh kêu giết, giống như điên dại điên cuồng tiên người tưởng như hai người a. Tiêu Kiệt trong lòng do dự không chừng, trong lòng tự nhủ lão tiểu tử này sẽ không là đang dở trò lừa bịp a. Nhưng đối phương lục danh trạng thái cùng lần này thành khẩn xin lỗi, xác thực nhìn xem không giống có bấy bộ dáng. Bất quá, Tiêu Kiệt còn là không dám hoàn toàn tin tưởng đối phương, dù sao việc quan hệ tính mệnh, không cho phép hắn không cẩn thận, ai biết đây có phải hay không là một loại khác ngụy trang. Hắn chỉ là cách thật xa, cách không trả lời đạo, Mã Nguyên đạo hữu không cần đa lễ. Thế sự vô thường, chợt có mê thất cũng là thường tình. Đã đạo hữu đã thanh tỉnh, không biết tiếp xuống có tính toán gì. Nghe đạo hữu chi ngôn, dường như thượng cổ tiên nhân, đối với đương kim thế đạo có chút lạ lẫm. Không bằng theo ta đi cô Vân Châu ngồi một chút. Nơi đó chính là đương kim tiên gia thành tu chi địa, cũng có mấy vị đồng đạo cao nhân, vừa vặn có thể vì đạo hữu phân trần trước mắt Cửu Châu thế cục, cũng để cho đạo hữu mau chóng hiểu rõ đương thời tình huống. Tiêu Kiệt trong lòng âm thầm tính toán, chỉ cần đem cái này Mã Nguyên lắc lư đi cô Vân Châu, đến nhà mình địa bàn, có thần cơ tử tọa trấn, đến lúc đó là giết là bắt, là hỏi là lưu, coi như không thể theo ngươi. Coi như hắn lợi hại hơn nữa, tại cô Vân Châu chúng tiên trước mặt, chắc hẳn cũng là không nổi quá lớn bọn nước. Cái kia Mã Nguyên nghe vậy, lại là chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia tiêu điều cùng kiên quyết, hắn chắp tay nói, đạo hữu hảo ý, vần đạo chân thành ghi nhớ. Nhưng vần đạo chính là kiếp sau cho tàn, cá lọt lưới gặp thiên địa kỳ biến, tông môn là út, đồng đạo vẫn lạc, tự thân cũng đạo cơ bị hao tổn, tâm tính đại biến, ngây ngô đến nay. Bây giờ may mắn thoát ra lồng chim, nhìn thấy phương này thanh tịnh thế giới, dù linh khí mỏng manh, pháp tác không hoàn toàn, cũng đã để bần đạo từ đáy lòng vui vẻ, dường như đã có mấy lời. Bần đạo muốn thừa này tàn khu còn có thể hành động, đi hướng cái kia người ở phồn thịnh vị trí dạo chơi một phen, lại trần duyên, tìm kiếm một đường siêu thoát cơ hội, liền không quay dày đạo hữu thanh tu. Nói, hắn đưa tay trong ngực tìm đòi, lấy ra một vật, vật kia tản ra mông lung linh quang, bị hắn nhẹ nhàng đẩy, liền lơ lửng ở giữa không trung. Nơi đây hiểu lầm, đều bởi vì bần đạo mà lên, không thể báo đáp. Nơi này có một khối ly hỏa huyền kim chính là bần đạo ngày xưa luyện khí chỗ dư, tuy không phải tuyệt thế kỳ chân, nhưng cũng có một chút giá trị, quyền tác nhận lôi chi vật, bày tỏ ấy nấy, còn mời đạo hữu nhất thiết phải nhận lấy, nếu không bần đạo trong lòng khó có thể bình an. Nói xong, Mã Nguyên đối với Tiêu Kiệt vị trí, lần nữa thật sâu thở dài, tư thái thả cực thấp. Sau đó, hắn không đợi Tiêu Kiệt đáp lại, quanh thân độn quang cùng một chỗ, hóa thành một đạo thanh mịt mở lưu quang, nháy mắt xé rách trường không, hướng cùng cô Vân Châu tương phản phương nam chân trời mau chóng đuổi theo, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tốc độ kia nhanh chóng, dường như so truy sát Tiêu Kiệt lúc còn hơn. Tiêu Kiệt bị bất thình lình một màn làm cho có chút choáng váng, sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn nghi thần nghi quỷ toàn lực triển khai linh thức, cẩn thận quan sát đến bốn phía thiên địa nguyên khí ba động cùng không gian dấu vết, sợ cái kia Mã Nguyên là thi triển cái gì cao minh chướng nhãn pháp, lấy lui làm tiến, kỳ thực cẩn nút ở bên, chuẩn bị tùy thời đột nhiên giết ra. Hắn tay cầm vạn hồn thiên, toàn thân tiên lực sóng ngầm, đề phòng khoảng chừng thời gian đốt một nén hương, giữa biển trời trừ tiếng gió dâng lên, từ đầu đến cuối không có bất cứ động tĩnh gì thường nào, cái kia Mã Nguyên khí tức cũng hoàn toàn biến mất tại cảm giác phạm vi bên ngoài. Phản phất thật đã trốn xa ngàn dặm. Nhìn tới, là thật đi rồi. Tiêu Kiệt lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghi ngờ trong lòng lại càng sâu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bay đến trước đó Mã Nguyên dừng lại vị trí phụ cận, quả nhiên thấy giữa không trung lơ lửng một đoàn bị tinh thuần linh khí bao vây lấy đồ vật. Hắn cẩn thận cách không một chảo, vật kia liền nhẹ nhàng rơi vào trong tay của hắn. Linh quang tán đi, lộ ra hắn bản thể. Kia là một khối ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, hình dạng không quá quy tắc, toàn thân bảy biện ra một loại thâm thúy màu vàng sậm, mặt ngoài lại ẩn ẩn lưu động ngọn lửa màu đỏ thắm đường vân kỳ dị kim loại. Vào tay nặng nề vô cùng, phản phất nâng một tòa núi nhỏ, đồng thời một cỗ tinh thuần mà nóng bỏng canh kim nhuệ khí cùng ôn hòa lại bàng bạc tinh hoa mặt trời đan xen phát ra. Cùng lúc đó, vật phẩm tin tức cũng ở trước mắt nổi lên. Ly hỏa huyền kim, vật liệu, hữu phẩm tiên tài, sử dụng, nhưng làm luyện chế thần khí, tiên khí hạch tâm vật liệu. Vật phẩm giới thiệu, truyền thuyết từ thượng cổ thời điểm, tại mặt trời hạch tâm bên trong thai nghén mà thành thần kỳ kim loại. Đồng thời ẩn chứa canh kim chi khí cùng ly hỏa chi tinh, là luyện chế thần khí, tiên khí thượng hạng vật liệu. Hữu phẩm tiên tài. Tiêu Kiệt nhìn xem trong tay màu vàng sẫm kim loại, không hiểu ra sao. Trong lòng càng là nỗi băn khoăn trùng điệp. Con hàng này thật đúng là cho chính mình lưu lại cái bà bối. Nhưng cái này cựu phẩm tiên khí lại là phẩm cấp gì? Trước kia chưa hề trong trò chơi nghe nói qua tiên tài cái đồ chơi này, a hắn chú ý tới khối này ly hỏa huyền kim màu sắc đánh dấu là màu tím, cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Màu tím không phải sử thi cấp vật phẩm phẩm chất màu sắc a? Chẳng lẽ cựu phẩm tiên tài đối ứng sử thi cấp? Hắn đầu óc đống nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới trong tay mình vạn hồn tiên. Vạn hồn tiên vật phẩm đẳng cấp minh sắc đánh dấu là thần khí, còn có lúc trước chạm ma kiếm, cũng là thần khí. Nhưng cái này hai kiện trang bị phẩm chất màu sắc nhưng đều là màu lam. Chẳng lẽ nói, ở cái thế giới này vật phẩm hệ thống bên trong, trừ phổ thông, màu trắng, tinh lương, màu lục, ưu tú, màu lam, sử thi, màu tím, truyền thuyết, màu cam, cái này cấp 5 phẩm chất màu sắc bên ngoài, còn có một bộ khác cao cấp hơn, cùng tiên nhân cảnh giới liên quan vật phẩm hệ thống cấp bậc. Đồng dạng là trắng lục xanh tím cam. Vạn hồn phiên cùng trảm ma kiếm thuộc về thần khí là màu lam, mà khối này cựu phẩm tiên tài thuộc về càng cao hơn một cấp, cho nên là màu tím. Nói cách khác, tại cái này màu tím tiên tài phía trên hẳn là còn có cao hơn phẩm cấp, đối ứng màu cam phẩm chất. Chẳng lẽ là thánh khí hoặc là đạo khí? Phát hiện này để Tiêu Kiệt đối với Mã Nguyên lai lịch trong lúc nhất thời nhiều hơn rất nhiều suy đoán. Có thể tiện tay cầm ra cựu phẩm tiên tài làm nhận lỗi, cái này Mã Nguyên thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ tuyệt không phải phổ thông địa tiên đơn giản như vậy. Trong miệng hắn thiên địa kịch biến tông môn lật út chỉ sợ liên lụy đến khó có thể tưởng tượng bí mật to lớn. Chương 23, Mã Nguyên nhận lỗi, kinh thiên phỏng đoán, 3, chương 23, Mã Nguyên nhận lỗi, kinh thiên phỏng đoán, 3, chẳng qua trước mắt chỉ dựa vào điểm này tin tức, còn khó có thể suy đoán ra càng nhiều. Có lẽ có thể đi trở về tìm Lâm Huyền Sách, võ kình nhạc bọn hắn hỏi một chút, bọn hắn tu hành lâu ngày, kiến thức bên bác, có lẽ biết một chút thượng cổ bí mật. Bất quá việc cấp bách, còn là trước tiên đem cự côn quan tưởng hoàn thành lại nói, Tiêu Kiệt đè xuống tạp niệm trong lòng, đem khối này Ly Hỏa Huyền Kim cẩn thận thu hồi. Nhớ tới cự côn, trong lòng của hắn nhưng lại là khẽ động. Cái kia Mã Nguyên nói mình ẩn thân côn bụng quá lâu, cho nên mới không biết thế sự biến hóa đây chẳng phải là nói, hắn cùng cự côn là cùng một thời đại, hoặc là chí ít là cộng đồng trải qua một ít sự kiện nhân vật. Đây chẳng phải là nói tìm cự côn liền có thể biết hắn càng nhiều lai lịch rồi. Hắn bay đến cái kia như cũ ở trong biển chậm rãi tới lui cự côn bên cạnh. Cái kia cự côn tựa hồ cảm nhận được thể nội côn trùng biến mất, lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều, mở to cái kia như là hồ nước to lớn con mắt nhìn xem hắn, trong mắt lộ ra rõ ràng dễ hiểu cảm kích cùng vẻ giải thoát. Cảm ơn ngươi, thiên nhân. Ngươi giúp ta, đuổi đi, tiểu côn trùng. Cảm ơn ngươi. Cự côn cái kia ngột ngạt mà chậm chạp thần niệm ba động truyền đến, mang từ đáy lòng lòng biết ơn. Gần như đồng thời, thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, hệ thống nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ trừ sâu hành động Bắc Hải cự côn đối với ngươi độ thiện cảm tăng lên 100 điểm. Ha ha ha, không cần phải khách khí, một cái nhấc tay thôi. Tiêu Kiệt cười đáp lại, lập tức lời nói xoay chuyển, hỏi, lại nói to con, vừa rồi cái kia. Ân, cái kia tiểu côn trùng hắn là lai lịch gì? Làm sao lại chạy đến trong bụng của ngươi đi? Ngốc bao lâu rồi? Cự côn có chút đong đưa một chút khổng lồ đầu lâu, tựa hồ đang nhớ lại, thần niệm đứt quãng truyền đến, ta không biết tên của hắn. Thật lâu, trước đây thật lâu, ta theo trước thế giới rời đi thời điểm, hắn ngay tại trước thế giới. Tiêu Kiệt trong lòng hơi động, bắt được mấu chốt tin tức. Đúng vậy, trước thế giới. Cự côn thần niệm mang một loại xa xăm khí tức, chúng ta cự côn nhất tộc có được vượt qua thái hư chi lực, có thể qua lại khác biệt giữa thế giới. Ngươi cho ta cẩn thận nói một chút. Tiêu Kiệt cùng cái kia cự côn một phen đối thoại, lại là càng nghe càng là kinh ngạc. Dựa theo cự côn cái kia đơn giản lại lượng tin tức to lớn miêu tả, nó cũng không phải là cái này cựu châu thế giới nguyên sinh sinh vật. Cự côn nhất tộc trời sinh có được ở trong vô tận thái hư sinh tồn và đi thuyền năng lực, không nhận cựu sát âm phong thực hồn tinh sắt cùng hỗn độn thương lưu tổn thương, đây đều là tồn tại tại trong vô tận thái hư khủng bố hiện tượng cùng hiểm ác hoàn cảnh, liền xem như tiên nhân, như không có đặc thù che chở hoặc pháp bảo mạnh mẽ, cũng khó có thể ở trong đó lâu dài sống sót. Bởi vậy, cự côn có thể lui tới ở trong thế giới khác nhau, mỗi khi một cái thế giới gặp được không cách nào chống cự nguy hiểm, hoặc là tài nguyên khô kiệt, đi vào suy vong lúc, cự côn liền sẽ rời đi, bằng vào hắn dài dằng dặc tuổi thọ cùng vượt qua thái hư năng lực, tiến về tìm kiếm một cái khác thích hợp sinh tồn thế giới mới. Mỗi một lần dạng này di chuyển, khả năng đều cần hao phí vài vạn năm thậm chí càng dài dằng dặc thời gian. Như vậy, ngươi một cái đằng trước thế giới, là cái dạng gì? Tiêu Kiệt tò mò truy vấn. Không tốt. Cự côn trả lời mười phần giản dị, nhưng trong thần niệm truyền lại ra cảm xúc lại mang rõ ràng bất an cùng bài xích, rất đen, rất xấu. Ngay là, vỡ vụn, là, thiếu đốt. Có rất nhiều, đáng sợ, đồ vật đang đánh nhau. Rất ồn ào, rất đau. Tiêu Kiệt có thể cảm nhận được cự côn nhớ lại thế giới kia lúc bất an. Hắn tiếp tục dẫn dắt đến hỏi, thế giới kia, cùng chúng ta bây giờ cái thế giới này so, cái nào càng lớn? Thế giới kia, rất lớn. Cự côn trả lời khẳng định, cái thế giới này, rất nhỏ. Quả là thế. Tiêu Kiệt trong lòng đã có 6-7 phần nắm chắc. Cái này Mã Nguyên cùng cự côn, cũng đều là theo cái gọi là đại thiên thế giới đến. Dựa theo lúc trước hắn hối đoái trò chơi ban thưởng thời điểm, nhìn thấy trò chơi trang web đối với đến tiếp sau phim tư liệu lẻ tẻ giới thiệu, đại thiên thế giới chính là kế tiếp cỡ lớn phim tư liệu chủ yếu bản đồ vị trí. Trang web không có đối với cái này bản đồ mới làm quá nhiều kỹ càng miêu tả, chỉ nói không tỉ mỉ đề cập tiên là một cái càng rộng lớn hơn, càng thêm nguy hiểm, kỳ ngộ cũng nhiều hơn thế giới. Bây giờ kết hợp cự côn miêu tả, Tiêu Kiệt lại có thể suy đoán ra một vài thứ. Đã phim tư liệu phát sinh tại đại thiên thế giới như vậy, bọn hắn trước mắt vị trí cái này cựu châu thế giới dựa theo thông dụng thiết lập logic, hẳn là cái gọi là tiểu thiên thế giới hoặc là hạ cấp vị diện. Hiển nhiên, cái kia đại thiên thế giới tại mấy vạn năm trước, hoặc là càng lâu, phát sinh một chút cực kỳ đáng sợ biến cố, rất có thể là tác động đến toàn bộ thế giới chiến tranh hoặc là tai nạn, để Mã Nguyên dạng này địa tiên đều không thể không trốn vào vừa lúc chuẩn bị di chuyển cự côn trong bụng, sau đó theo cự côn một đường vượt qua thái hư, đồng bên đến cái này tương đối yên ổn an bình tiểu thiên thế giới, cựu châu thế giới. Cái này đáng sợ biến cố, tất nhiên cùng Mã Nguyên trong miệng cái kia cái gọi là tiên khôi có quan hệ. Nhìn Mã Nguyên trước đó bộ kia hoảng sợ điên cuồng, coi như là đại địch bộ dáng, cái này tiên Phật tất nhiên là tồn tại hết sức đáng sợ, hẳn là đại thiên thế giới cái kia cao cấp trong bản đồ loại nào đó cao cấp quái vật, hoặc là loại nào đó hai nạn cụ tượng hóa sản phẩm. Cái kia đại thiên thế giới xem ra trò chơi độ khó rất cao a. Tiêu Kiệt trong lòng âm thầm liễu lưỡi, liền điệu tiên đều bị dọa đến chỉ có thể trốn đi chạy thoát thân. Đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, nghĩ đến một cái càng đáng sợ vấn đề, có thể đem điệu tiên đều dọa đến trốn đi. Cái kia cô Vân Châu các tiên nhân, lúc trước không phải cũng là bởi vì dự cảm đến tận thế đại kiếp cho nên mới theo Cửu Châu phàm trần trốn đến cô Vân Châu trong sơn hải họa cảnh sao? Bọn hắn dự đoán được cái kia tận thế đại kiếp, hẳn là cũng là cùng loại đại thiên thế giới tao ngộ loại kia kiếp nạn, thậm chí là cùng một loại đồ vật lan tràn. Cái này liên tưởng để hắn lưng trở nên lạnh lẽo. Nếu thật là dạng này, như vậy cái gọi là cứu thế hắn độ khó cùng tính nguy hiểm chỉ sợ viễn siêu bọn hắn trước đó tưởng tượng. Không được, quay đầu nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới cái kia Mã Nguyên, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Tiêu Kiệt trong lòng quyết định, bất quá tốt nhất vẫn là trước tiên đem việc này nói cho Lâm Huyền Sách, Võ Kình Nhạc bọn hắn, tốt nhất cùng Thần Cơ Tử cũng nói một chút, chắc hẳn mọi người đối với cái này liên quan đến tất cả mọi người sinh tử tồn vong đại kiếp trận tướng, tất nhiên sẽ hết sức cảm thấy hứng thú, cũng nhất định phải coi trọng. Nghĩ tới đây, Tiêu Kiệt vội vàng tập trung ý chí, chuẩn bị nắm chặt thời gian hoàn thành đối với cự côn quan tưởng. Nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết chuyện bên này, sau đó lập tức trở về Ngân Hành Thôn, tìm ba vị tiên nhân đạo hữu trao đổi như thế liên quan đến thế giới tồn vong đại sự. Hắn bay đến cự côn cái kia to lớn con mắt trước, ấm giọng đạo: "Tho con, nói cho ta nghe một chút ngươi cái kia trong bụng càn khôn thần thông là chuyện gì xảy ra a? Lại cho ta nói một chút, là một cái có thể vượt qua thái hư côn, ngao du tại giữa tinh hải, lại là một loại gì cảm giác?" Cái kia cự côn có chút chấp chấp cái kia như là đầm sâu cự nhãn, tựa hồ đối với Tiêu Kiệt thỉnh cầu cảm thấy có chút mới lạ, nhưng nó đối với vị này giúp nó giải quyết phiền toái lớn tiên nhân ôm lấy cực lớn hảo cảm, không có chút nào ý cự tuyệt, bắt đầu đứt quãng, lấy phương thức của mình, hướng Tiêu Kiệt giảng thuật lên cái kia liên quan đến không gian huyền bí bản mệnh thần thông, cùng cái kia dài dằng dặc mà cô tịch, qua lại khác biệt giữa thế giới đường đi cảm nhận. Chương 24, côn bằng hóa thân, kinh thế bi văn, 1, chương 24, côn bằng hóa thân, kinh thế bi văn, 1, hệ thống nhắc nhở, quan tưởng thành công. Người lĩnh ngộ kỹ năng cự côn hóa thân, ngươi vạn hóa tiên tu vi tăng lên 9. Thành công. Tiêu Kiệt nghe tới trong đầu cái kia thanh thúy thanh âm hệ thống nhắc nhở, không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Trọn vẹn hao phí 2 ngày không ngủ không nghỉ tâm thần đầu nhập, nhiều lần phỏng đoán, tạo dựng, lý giải, trong lúc đó càng là kinh lịch cùng Mã Nguyên trận kia kinh tâm động phách tao nội chiến, bây giờ rốt cục đem cái này cự côn hóa thân triệt để nắm giữ. Hắn không kịp chờ đợi điều ra kỹ năng giao diện, cẩn thận xem xét. Cự côn hóa thân, hồng hoang dị thú, 100 độ hoàn thành. Hóa thân Bắc Hải cự côn, thu hoạch được hắn bộ phận bí lực. Thuộc tính tăng thêm, thể chất gia tăng 1.200, lực lượng gia tăng 1.000, nhanh nhẹn giảm mất 40, sức chịu đựng gia tăng 800. Cơ sở chiến kỹ, thôn vệ, cự côn ba chạm, Thái Sơn áp đỉnh, vi kích tứ hải, phúc hải phiên đảo. Bản mệnh thần thông, thôn vệ thiên địa phúc trung càn khôn côn chấn. Hồng hoang đặc chất, phù du thiên địa vạn pháp bất xâm to lớn cự vật bất hủ hàng rào thái hư che chở. Hóa hình giới thiệu, cự côn người, Bắc Minh chi ngư vậy, hắn rộng không biết mấy ngàn dặm, hóa mà làm chim, mang tên là Bằng. Đây là hồng hoang di chủng, thái hư hành giả. Thọ nguyên vô tận, ngao du tinh hải, thân thể như sơn nhạc, hán lực nhưng tình tiền, nuốt mây nhà khói, che biển rời núi, bụng dấu cát khôn, tự thành thiên địa. Chính là lực lượng cùng sinh mệnh chi cực hạn thể hiện, vạn pháp khó thường, tuyên cổ trường tồn. Không sai, coi như không tệ. Tiêu Kiệt càng xem càng là mừng rỡ. Cái này cự côn hóa thân mặc dù không giống Kim Ô, Bạch Long như thế cung cấp các loại huyễn khốc pháp thuật, tiến giai thuộc tính tăng thêm, nhưng hắn đối với thuộc tính cơ sở, thể chất, lực lượng, sức chịu đựng tăng phúc có thể xương cùng bố, quả thực là vì thuần túy vật lý sinh tồn và lực lượng nghiền ép mà sinh mô bản. Có thể đoán được. Hóa thân cự côn về sau, lượng máu sẽ dày đến một cái khiến người giận sôi trình độ, mà lại hắn tự mang mấy cái hồng hoang đặc chất, càng là đem sinh tồn năng lực trực tiếp kéo căng, chồng đến cực hạn. Vạn pháp bất xâm cung cấp đối với pháp thuật năng lượng siêu cao kháng tính, to lớn cự vật cam đoan ở trên chiến trường sẽ không bị tùy tiện khống chế hoặc đánh gãy, bất hủ hàng rào thì đặc biệt nhằm vào vật lý chém bảo, đâm xuyên, đánh ngất chờ tổn thương cung cấp kinh người giảm tổn thương hiệu quả. Lại thêm thái hư che chở loại này nhằm vào cực đoan hoàn cảnh sinh tồn bảo hộ. Đây quả thực là trời sinh, hoàn mỹ vô khuyết khiên thịt xe tăng, trên chiến trường bất hủ pháo đài. Không phí công chính mình hao phí thời gian lâu như vậy, lại là quan sát lại là chiến đấu lại là làm nhiệm vụ, thậm chí còn kém chút đem mệnh góp đi vào. Tiêu Kiệt trong lòng cảm khái, cảm thấy tất cả những thứ này mạo hiểm đều là đáng giá. Hắn không chút do dự, lập tức lựa chọn đem cái này hóa thân kỹ năng tiến giai thành pháp tướng kỹ năng. Hệ thống nhắc nhở, ngươi hóa thân kỹ năng cự côn hóa thân đã tiến giai thành cự côn pháp tướng. Ngươi thu hoạch được cự côn pháp tướng chuyên môn thần thông côn bằng biến hóa. Hiệu quả, là ngươi hóa thân cự côn lúc, ngươi có thể phát động côn bằng biến hóa tạm thời hóa thân thành một cái côn bằng. Tại côn bằng hình thái, tốc độ phi hành của ngươi tăng lên 500, thu hoạch được ngoài định mức kỹ năng, phong bạo chi dự, cao đẳng hô phong thuật. Đồng thời có thể sử dụng tất cả cự côn pháp tướng kỹ năng, bộ phận kỹ năng hiệu quả căn cứ hình thái có chỗ điều chỉnh. Nên biến hóa có thể tiếp tục 30 phút, thời gian củn độ 24 giờ. A, lại còn có thể hóa thân côn bằng. Tiêu Kiệt trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, Bắc Minh có cá, tên là côn, hóa mà làm chim, mang tên là bằng. Không nghĩ tới trong truyền thuyết này biến hóa, vậy mà thật có thể thông qua pháp tướng thần thông thực hiện. Không biết cái này côn bằng lại là cỡ nào nguy nga thần tuấn tồn tại. Hắn lúc này ý thức được, cái này côn bằng biến hóa cũng không phải là cự côn trời sinh liền có năng lực, mà là thế nhân đối với cự côn hóa bằng truyền thuyết tưởng tượng cùng ký thác, trải qua pháp tướng thần thông loại này ngưng tụ tín niệm cùng pháp tắc phương thức, cuối cùng cụ hiện hóa ra đến đặc thù dị năng. Cái này khiến hắn đối với vạn hóa tiên tri đạo có càng sâu lý giải, quan tưởng cũng không phải là đơn giản phục chế, càng là một loại căn cứ vào lý giải lại sáng tạo cùng thăng hoa. Như vậy, trước hết đến trải nghiệm một chút cái này cự côn pháp tướng đi. Tiêu Kiệt tâm niệm vừa động, thể nội bàng bạc tiên lực dựa theo cự côn pháp tướng đặc biệt quy tích bắt đầu lao nhanh lưu chuyển. Tiên pháp cự côn pháp tướng. Trong chốc lát, Tiêu Kiệt thân thể bị một cỗ nồng đậm như thực chất màu xanh đậm thủy hành tiên quang bao vây. Thân hình của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu kịch liệt bành trướng, kéo duỗi, biến hình. Xương cốt phát ra như sấm nổ đôm đốp tiếng vang, sợi cơ nhục điên cuồng mọc thêm gây dựng lại, làn da mặt ngoài cấp tốc bao trùm lên một tầng nặng nề như cổ lão đá ngầm màu xám đậm ra, phía trên ẩn ẩn hiện ra huyền ảo hồng hoang đạo văn. Bất quá trong lúc hô hấp, nguyên bản người bình thường hình đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một đầu dài đến hơn 300 mét, như là cỡ nhỏ như dãy núi cự côn, lơ lửng ở giữa không trung. Nó hình giọt nước thân thể tràn ngập lực lượng cảm giác, vây lưng như phòng, vây đôi như mây, quanh thân tản ra cổ lão, man hoàng, làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Tiêu Kiệt cảm thụ được thân thể biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Đây là một loại trước nay chưa từng có trải nghiệm, phản phất tự thân hóa thành một tòa có thể di động sân mạch, mỗi một lần nhỏ bé động tác đều cần điều động lượng lớn lực lượng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang nghiền nát hết thể nặng nề cảm giác. Tầm mắt trở nên trống trải vô cùng, nhưng lại bởi vì hình thể quá khổng lồ mà có vẻ hơi chậm chạp, phản phất toàn bộ thế giới đều trở nên chậm bình thường. Thể nội lao nhanh lực lượng như là hạo hãn buông dương, sâu không thấy đáy, hắn cảm giác chính mình thậm chí có thể tùy tiện đụng nát đỉnh núi, lật tung biển cả. Nhưng cùng lúc, một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên, đối với không gian bao la cùng tự do ngao du khát vọng, cũng tự nhiên sinh ra. Hắn chuyển động viên kia to như một ngọn núi nhỏ đầu lâu, nhìn một phía. Phía dưới mặt biển, nơi xa băng sơn, không trung bất khí, hết thảy đều trở nên vô cùng nhỏ bé, trừ bên cạnh con kia đang dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá hắn, thân dài gần ngàn mét Bắc Hải cự côn bản tôn. Lại nói, ta biến cái này cự côn làm sao mới hơi lớn như vậy? Tiêu Kiệt có chút buồn bực so sánh một chút. Hơn 300 mét dài, thả tại bất kỳ địa phương nào đều có thể xưng quái vật khổng lồ, nhưng cùng bên cạnh vị này tiếp cận ngàn mét lão đại ca so sánh, lập tức liền có vẻ hơi bỏ túi cùng nó nớt. Hẳn là đẳng cấp cùng tu vi quan hệ. Tiêu Kiệt rất nhanh nghĩ thông suốt mấu chốt, cái này Bắc Hải cự côn sợ là sống không biết bao nhiêu năm, đẳng cấp tại cấp 90 trở lên, ta mới cấp 47, pháp tướng sơ thành, có thể có cái quy mô này đã tính không sai. Chờ sau này đẳng cấp tăng lên, tu vi làm sâu sắc, pháp tướng tự nhiên cũng sẽ tùy theo trưởng thành. Chương 24, côn bằng hóa thân, kinh thế bi văn 2, chương 24, côn bằng hóa thân, kinh thế bi văn 2, thích ứng cự côn hình thái nặng nề cùng lực lượng cảm giác về sau, Tiêu Kiệt không kịp chờ đợi muốn thử một chút trong truyền thuyết kia biến hóa. Bản mệnh thần thông, côn bằng biến hóa. Tâm niệm lại chuyển, cự côn cái kia khổng lồ thân thể lần nữa bị hào quang chói sáng bao phủ. Lần này là thanh kim sắc phong lôi chi quang. Chỉ thấy cái kia như dãy núi thân thể bắt đầu phát sinh càng thêm kịch liệt hình thái chuyển biến, thân thể khổng lồ dần dần co vào, kéo dài, màu xám đậm ra rút đi, hóa thành màu xanh đen, lóe ra kim loại sáng bóng tỉ mỉ lông vũ. Một đôi che khuất bầu trời to lớn cánh chim theo thân thể hai bên đột nhiên mở rộng đi ra, mỗi một cây lông vũ đều phản phất từ thành kim sắc thần kim nút thành, biên giới lưu chuyển lên sắc bén gió ngừng cùng nhảy vọt hồ quang điện. Đôi cá biến thành như là đám mây che trời hoa lệ lông đôi. Đầu lâu cũng biến thành càng có chim muông đặc thủ, sắc bén mỏ, sáng ngời có thần hai mắt. Mấy hơi thở, một đầu 300 mét dài cự côn đã hóa thành một cái dương cánh vượt qua 350 mét, thần tuấn phi phàm, toàn thân lượn lờ phong lôi chi khí hùng hoàng côn bằng. Lệ, côn bằng ngửa đầu phát ra một tiếng xuyên kim liệt thạch, réo rắt kéo dài hót vang, âm thanh chấn cửu tiêu. Tiêu Kiệt chấn động mạnh một cái đôi kia phảng phất có thể che đậy bầu trời cánh khổng lồ, lập tức ở chung quanh nhấc lên một cỗ cuồng bạo gió lốc, phía dưới mặt biển bị ép ra một cái to lớn lõm, sóng lớn hướng bốn phía gạt ra. Côn bằng hai cánh lần nữa một cái, thân thể cao lớn đằng không mà lên, mang một cỗ khí thế không thể địch nổi, hướng về phương xa chân trời bay đi. Cái này vừa bay cũng không được, hai cánh mỗi một lần vỗ đều như là ở trong thiên địa nổi lên một cơn bão táp to lớn, dẫn động phong lôi làm bạn, khí lưu hí lên, vân khí cuộn cuộn, hắn thanh thế chi to lớn, giống như bão quá cảnh, lại như trong thần thoại thần điểu tuần tra. Mặt biển cũng theo đó nhấc lên thao thiên cự lãng, phản phất tại vì cái này bầu trời bá chủ nhường đường. Bất quá, Tiêu Kiệt cũng rất nhanh phát hiện, cái này côn bằng hình thái tuyệt đối tốc độ phi hành, kỳ thật cũng không có so hắn bạch long hình thái toàn lực phi độn nhanh ra quá nhiều. Dù sao cự côn cơ sở tốc độ phi hành thực tế quá mức cảm động, dù cho gia tăng 500 cũng liền miễn cưỡng cùng am hiểu cưỡi mây đạp gió bạch long tốc độ ngang hàng. Chân chính kinh người chính là nó lúc phi hành tự mang loại kia rời núi lấp biển, khuấy động phong vân khủng bố khí tượng hiệu quả, cùng cái kia khổng lồ thân thể mang đến không gì sánh kịp cảm giác áp bách, quả thực như là gỗ tiểu lạ trong phim ảnh Titan cự thú giáng lâm hiện thực, lúc hành tẩu chính là thiên hai. Đây vẫn chỉ là ấu niên kỳ, hoặc là nói sơ thành kỳ cự côn pháp tướng. Tiêu Kiệt trong lòng tràn ngập chờ mong, nếu như chờ chính mình lên tới cùng Bắc Hải cự côn bản tôn hơn 90 cấp, đem cái này pháp tướng tu luyện tới cảnh giới viên mãn, vậy nên là bao nhiêu bá khí tuyệt luân cảnh tượng. Sợ là thật có thể dương cánh 3000 dặm, vỗ cánh thì 9 vạn dặm đi. Ha ha, thoải mái a. Tiêu Kiệt vừa lòng thỏa ý, suy nghĩ khẽ động, thanh kim sắc hào quang lóe lên, khổng lồ côn bằng thân thể cấp tốc co vào, một lần nữa hóa thành mặc xanh nhạt tiên bảo hình người bản thể. Hắn hướng bên cạnh một mực hiếu kỳ ngắm nhìn Bắc Hải cự côn chắp tay, đa tạ côn huynh, lần này tương trợ, vô cùng cảm kích. Cái kia Bắc Hải cự côn lại chớp chớp to lớn con mắt, hoang mang đạo, ngươi làm sao có thể biến côn, còn có thể biến chim? Rất hiển nhiên, cái này tuân theo bản năng cùng cổ lão truyền thừa hồng hoang dị thú, hoàn toàn không thể nào hiểu được Tiêu Kiệt loại này vạn hóa tiên huyền diệu thủ đoạn. Đối với cự côn có thể biến thành chim chuyện này, biểu hiện ra thuần túy không hiểu cùng kinh ngạc. Ha ha, cái này gọi thiên phú, không có cách nào, ta trời sinh hiểu được liền nhiều. Tiêu Kiệt cũng không tốt giải thích, chỉ có thể cười ha ha, hẹn gặp lại côn mình, về sau có rảnh lại đến nhìn ngươi. Nói xong, hắn không còn lưu lại, dưới chân tường vân tự sinh, nâng hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng ngân hạnh thôn phương hướng mau chóng đuổi theo. Liên quan tới Mã Nguyên cùng đại thiên thế giới kiếp nạn sự tình, nhất định phải mau chóng cùng Lâm Huyền Sách bọn hắn ba vị đạo hữu thông báo trước, việc này liên quan đến trọng đại, không cho phép nửa điểm trì hoãn. Sau một tiếng, Tiêu Kiệt đã trở lại yên tĩnh tưởng hòa ngân hạnh thôn trên không. Hắn đệ xuống đám mây, linh thức có chút đảo qua, liền cảm ứng được Lâm Huyền Sách, Võ Kinh Nhạc, Tô Chỉ Tình ba người khí tức, bọn hắn ngay tại ngoài thôn một chỗ rừng trúc trong lương đỉnh, tựa hồ ngay tại thượng trà luận đạo, đồng thời chú ý cách đó không xa trên đất trống ngay tại khắc khổ tu luyện hảo diện, vấn tiên vô cực chờ chín người. Cái này rừng trúc xanh tươi mơn mận, cùng chung quanh hơi có vẻ âm trầm rừng rậm hoang dã không hợp nhau, tựa hồ là dùng tiên pháp biến hóa đi ra, một vòng xanh biết cây trúc bên trong tọa lạc cái này một tòa bát giác đỉnh nghỉ mát, ngược lại là có chút lịch sự tao nhã. Tiêu Kiệt trực tiếp hướng lấy lương đỉnh bay đi. Thân hình hắn đồng bệnh rơi xuống, mang theo gió nhẹ phất động đỉnh bên cạnh thủy trúc. Trong đình ba người sớm đã cảm thấy được hắn trở về, nhao nhao mỉm cười trông lại. Lâm Huyền xách tay cầm chén trà, tư thái tiêu sái, Võ Kình Nhạc ôm cánh tay mà đứng, khí độ trầm hùng. Diệu Pháp Nguyên Quân Tô Chỉ Tỉnh thì ngay tại là một cái bạch ngọc chén trà châm bên trên xanh biết tiên trà, động tác ưu nhã thong dong, thiện tay đưa tới. Tùy Phong đạo hữu, ngươi chuyến đi này hai ngày, phong trần mệt mỏi, xem ra là thu hoạch không nhỏ à? Lâm Huyền xách đặt chén trà xuống, mở miệng cười hỏi, trong giọng nói mang một tia lo lắng cùng tìm kiếm. Thu hoạch to lớn, mà lại trong đó rất nhiều khúc chiết, chính cần cùng ba vị đạo hữu tinh tế phân trần. Tiêu Kiệt tại trống không trên ghế đá tòa hạ, tiếp nhận Tô Chỉ Tỉnh đưa tới tiên trà, nói tiếng cảm ơn, thần sắc trở nên nghiêm túc. Hắn trước đem chính mình tiến về Thương Lâm Châu, cùng Khiếu Nguyệt chân nhân đạt thành hiệp nghị, cùng an bài Lòng Tưởng Quốc xuất binh viện trợ sự tình giản lược nói tóm tắt giảng thuật một lần. Tóm lại, ta đã cùng Khiếu Nguyệt chân nhân, Lòng Tưởng Quốc chủ Long Hành Thiên Hạ hẹn xong, ngày mai chính là liên quân cùng cái kia yêu tinh tháp đại quân quyết chiến thời khắc. Đến lúc đó, còn cần ba vị đạo hữu cùng nhau đi tới, giúp ta một chút sức lực, giải quyết triệt để cái này Thương Lâm Châu yêu họa. Lâm Huyền Sách nghe vậy, vỗ tay cười nói, ha ha ha, tự nhiên như thế. Trước đó Cựu Châu phàm nhân vương quốc ở giữa nội chiến, liên quan đến nhân đạo khí vận cùng vương triều thay đổi, chúng ta phương ngoại chi nhân xác thực không tiện trực tiếp đúng tay. Nhưng cái này hàng yêu trừ ma, hộ vệ thương sinh, chính là chúng ta tiên gia bản phận, đối phó yêu tinh tháp bực này tai họa, tự nhiên không thiếu được chúng ta xuất thủ. Võ đạo tiên nhân cũng hồng thanh đáp lời, không sai. Cái kia yêu tinh tháp yêu nghiệt, vài ngàn năm trước liền bị ta cô vân tiên chúng liên thủ diệt qua một lần, nghĩ không ra bọn chúng lại như thế không nhớ lâu, cho tàn lại cháy, còn dám như thế làm cản, độc hại sinh linh. Lần này, nhất định phải để nó triệt để hối tiếc không kịp, hồn phi phách tán. Tiêu Kiệt thừa cơ hỏi, nói đến, ta một mực có chút hiếu kỳ, trong yêu tinh tháp kia, đến cùng là cái thứ gì? Căn nguyên của nó ở đâu? Diệu Pháp Nguyên Quân Tô Chỉ Tình để bình trà xuống, nhẹ giọng giải thích nói, cái kia yêu tinh cũng không phải là chúng ta phương thế giới này nguyên sinh tạp vật, mà là theo thượng giới rơi xuống mà đến dị loại yêu linh. Hắn yêu lực tính chất 10 phần quỷ dị, tràn ngập vặn vẹo cùng ăn mòn đặc tính, cùng chúng ta phổ biến yêu ma khác lạ. Năm đó chúng ta tập trung tiên tri lực, cũng chỉ có thể đem hắn hiển hóa tại thế gian hình thể tạm thời đánh tan, phong ấn, lại không cách nào đem hắn tồn tại nguồn gốc triệt để theo pháp tắc phương diện xóa đi, cho nên mới có mối họa ngày nay. Chương 24, Côn Bằng Hóa Thân, Kinh Thế Bi Văn, 3, chương 24, Côn Bằng Hóa Thân, Kinh Thế Bi Văn, 3, nàng dừng một chút, ngựa khí chuyển thành tự tin, bất quá, cái này mấy ngàn năm thanh tu, chúng ta cũng không phải cả ngày chỉ lo sống phóng túng. Vô luận là tự thân đạo hạnh, còn là luyện chế các loại hàng yêu pháp bảo, phá tà linh phủ, đều xa không phải ngày xưa có thể so sánh. Đến lúc đó đồng loạt thi triển đi ra, tất nhiên để cái kia yêu tinh rõ ràng, thời nay không giống ngày xưa, không cho phép nó lần nữa càng rỡ. Tiêu Kiệt nhẹ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Lập tức, hắn lời nói xoay chuyển, vẻ mặt nghiêm túc nói, nói lên cái này thượng giới ta lại có một món khác chuyện cực kỳ trọng yếu, muốn cùng mấy vị đạo hữu trao đổi. Cái này cái gọi là thượng giới hẳn là chỉ chính là đại thiên thế giới a. Đại thiên thế giới. Lâm Huyền Sách có chút nhíu mày, này xưng hô ngược lại là có chút cổ lão, thấy nhiều tại một chút tàn tạ thượng cổ điện tịch bên trong, ý chỉ thế giới bên ngoài càng rộng lớn hơn vô ngần thiên địa. Nhưng chúng ta biết cũng là không rõ, dù sao không người chân chính đặt chân qua. Tùy Phong đạo hữu, ngươi lại là như thế nào biết được này xưng hô? Hẳn là Tiêu Kiệt tự nhiên không thể nói chính mình là theo trò chơi trên trang web xem ra. Thứ không dám giấu giếm, Tiêu Kiệt trầm giọng nói, ta hai ngày trước tại Bắc Hải quan tưởng cự có lúc, ngoài ý muốn gặp được một người, ta hoài nghi hắn bắt đầu từ thượng giới cũng chính là cái kia đại thiên thế giới mà đến người. Tiếp đấy, Tiêu Kiệt liền đem chính mình như thế nào gặp được Mã Nguyên, như thế nào tại hắn điên giới trạng thái bị ép giao thủ, chật vật mà chạy, cùng về sau đối phương không hiểu khôi phục thanh tỉnh, tặng bảo xin lỗi, chật trốn xa trải qua, từ đầu tới cuối, rõ ràng rành mạch giảng thuật một lần. Hắn đặc biệt nhấn mạnh Mã Nguyên cái kia điệu tiên cấp thực lực kinh khủng, trong miệng đề cập tiên khôi đại kiếp cùng hắn tránh tại cự côn trong bụng dài đến hơn mấy vạn năm sự thật. Về sau, ta lại hướng cái kia Bắc Hải cự côn chứng thực. Tiêu Kiệt tiếp tục nói, theo cự côn lời nói, nó vốn không phải là chúng ta phương thế giới này sinh linh, có được vượt qua thái hư trí năng, chính là theo trong miệng trước thế giới di chuyển mà đến. Nó miêu tả thế giới kia vô cùng to lớn, nhưng cũng vô cùng hắc ám, khủng bố, rách nát, tràn ngập hủy diệt cùng tranh đấu. Cự côn linh trí đơn thuần, mà lại không có tại thế giới kia lưu lại quá lâu, cho nên miêu tả đến cũng không tường tận, nhưng kết hợp Mã Nguyên trạng thái cùng lời nói, cơ hồ có thể xác định, cái kia trước thế giới chính là cái gọi là đại thiên thế giới mà lại tao ngộ khó có thể tưởng tượng to lớn kiếp nạn, đến mức liền Mã Nguyên bực này tu vi địa tiên, đều chỉ có thể như là chó nhà có tang trốn vào cự côn trong bụng giấu kín thân hình, theo cự côn ở trong thái hư phiêu lưu hơn mấy vạn năm, mới may mắn đi tới chúng ta cái thế giới này. Lâm Huyền Sách, Võ Kinh Nhạc, Tô Chỉ Tình ba người nghe xong Tiêu Kiệt tự thuật, trên mặt đều lộ ra chấn kinh cùng vẻ chợt hiểu. Bọn hắn lẫn nhau đối mặt, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng. Nghĩ không ra, không chỉ có chúng ta phương thế giới này chính diện gặp không biết tận thế đại kiếp uy hiếp, trong truyền thuyết kia càng rộng lớn hơn đại thiên thế giới vậy mà tại mấy vạn năm trước liền đã gặp đáng sợ như thế kiếp nạn. Lâm Huyền Sách cau mày, ngón tay vô ý thức đập bàn đá, ở trong đó hẳn là có cái gì chỗ tương đồng, hoặc là nói loại nào đó chúng ta chỗ không biết, càng quét đại thiên tai nạn ngay tại lan tràn, sợ là thật có cái gì liên quan. Võ Kình Nhạc tiếng như sấm rền, sắc mặt nghiêm nghị, như cái kia đại thiên thế giới chi kiếp cùng chúng ta hôm nay chi lo chính là đồng nguyên, chuyện kia coi như xa so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Tô Chỉ Tình than nhẹ một tiếng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hiểu rõ, ta hiện tại có chút rõ ràng vì sao thần cơ tử đạo hưu cho tới nay đều đối với cái kia đại kiếp bi quan như vậy, thậm chí sớm liền mưu đồ chạy trốn kế sách. hắn tu vi cao nhất, kiến thức cũng phổ biến nhất, có lẽ sớm đã nhìn thấy một tia trận tướng, biết được chúng ta muốn đối mặt là bực nào địch nhân đáng sợ hoặc tai nạn. Cái kia trong đại thiên thế giới, chắc hẳn cũng có thật nhiều tiên nhân thần linh, tu vi thực lực, sợ là viễn siêu giới này, bọn hắn còn không đủ để đối kháng đại kiếp, chúng ta lại như thế nào có thể thắng? Tiêu Kiệt lại như có điều suy nghĩ, đưa ra một cái càng làm cho người ta tim đập nhanh khả năng, mấy vị đạo hữu, ta có một cái suy đoán. Dựa theo Mã Nguyên thuyết pháp, thượng giới tại mấy vạn năm trước gặp tận thế đại kiếp, mà chúng ta phương thế giới này, cho tới bây giờ cũng tiên đoán đem gặp tận thế đại kiếp. Nếu như giữa hai cái này thật tồn tại liên quan nào đó, thậm chí có thể là cùng một loại tai nạn tại khác biệt thời gian, khác biệt địa điểm bộc phát. Đây chẳng phải là nói, coi như chúng ta giống thần cơ tử tiền bối kế hoạch như thế, bỏ qua giới này, trốn đi chỗ hắn, sớm tối cũng có thể sẽ tao ngộ kết quả giống nhau. Cái này tai nạn, có lẽ là không cách nào trốn tránh. Trong đình nghỉ mát nháy mắt lâm vào một mảnh trầm mặc. Tiêu Kiệt cái suy đoán này, mặc dù có chút thiên mã hành không, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Nếu như tai nạn cũng không phải là giới hạn tại nhất thời một chỗ, mà là loại nào đó sẽ truy đuổi thế giới, lan tràn chư thiên tồn tại, như vậy chạy trốn liền mất đi ý nghĩa. Có đạo lý. Thật lâu, Lâm Huyền Sách mới chậm rãi mở miệng, thanh âm mang một tia khô khốc, đáng tiếc cái kia Mã Nguyên hành tung phiêu hốt, không biết chạy đến nơi nào đi. Nếu là có thể tìm tới hắn, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng, cái này cái gọi là tận thế đại kiếp đến cùng là chuyện gì xảy ra, căn nguyên của nó, hắn hình thái, hắn lực điểm. Bất kỳ tin tức gì đều có thể cực kỳ trọng yếu, nói không chừng có thể để chúng ta tìm tới đề phòng cẩn thận, thậm chí giải quyết triệt để chi đạo. Bất quá, nhưng cũng không nhất định phải tìm tới cái kia Mã Nguyên mới có thể có làm gì. Võ Kình Nhạc đống nhiên nói, ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa ngay tại khắc khổ tu luyện Hào Diện, Vấn Thiên Vô Cực bọn người, trên mặt lộ ra một tia kỳ dị sắc thái, ta nhìn Tùy Phong đạo hữu trước đó đưa ra, bồi dưỡng những này kẻ trở lại quê hương lấy ứng đối đại kiếp kế hoạch, bây giờ xem ra, ngược lại là rất có thể thực hiện chỗ, thậm chí khả năng so với chúng ta dự đoán càng thêm mấu chốt. Ồ, Vũ Minh vì sao nói như vậy? Tiêu Kiệt tò mò hỏi. Lâm Huyền Sách, Võ Kình Nhạc, Tô Chỉ Tình ba người liếc nhau, trên mặt đều lộ ra hỗn hợp cảm khái, thương phấn thậm chí một tia khó có thể tin thần sắc. Ba người chúng ta mấy ngày nay dốc sức dạy bảo cái này chín vị kẻ trở lại quê hương đệ tử, lại là phát hiện khiến người khiếp sợ hiện tượng. Diệu Pháp Nguyên Quân Tô Chỉ Tình cảm khái nói, trong giọng nói tràn ngập ngạc nhiên, những kẻ trở lại quê hương này, không biết là bực nào lai lịch, từng cái đều có thể xưng thiên phú dị bẩm, nội tính chi cao, quả thực không thể tưởng tượng. Học tập lên tiên pháp thần thông đến, hoàn toàn là một ngày ngàn dặm, tiến triển thần tốc. Bọn hắn rõ ràng chuyển sinh đến đây thế vẫn chưa quá lâu, căn cơ nông cạn, nhưng vậy mà trong mấy ngày ngắn ngủi, liền đã sơ bộ nắm giữ rất nhiều cần lâu dài tháng dài khổ tu mới có thể nhập môn tiên pháp cơ sở cùng chiến đấu thần thông, khi chân thần kỳ vô cùng. Võ đạo tiên nhân cũng kìm nén không được hưng phấn, tiếp lời nói, xác thực như thế. Ta dạy bảo mấy vị kia đệ tử, nhất là cái kia Hào Diệt tiểu tử, đã có thể sơ bộ dẫn động thiên địa linh khí, thi triển ra uy lực không tầm thường siêu phàm chiến kỹ, mặc dù trên bản chất vẫn như cũng là phàm tục thân thể, chưa thoát thai hoàn cốt, nhưng thể hiện ra tiềm lực cùng tức chiến lực, đã có chút không tầm thường, viễn siêu bình thường phàm nhân võ giả mấy chục năm khổ công. Lâm Huyền Sách cũng liền gật đầu liên tục, vuốt râu thở dài, nhớ năm đó, ta tu luyện kiếm khí, lấy kiếm nhập đạo, không biết tốn hao bao nhiêu nóng lạnh, kinh lịch bao nhiêu sinh tử ma luyện, mới dần dần nắm giữ trong đó tăng ngộ. Mà hiệp nghĩa vô song, lại cơ hồ là một điểm liền rõ ràng, trong mấy ngày liền đã kiếm khí sơ thành, kiếm tâm nảy mầm. Thật thật bất phàm. Tiểu kiếm tiên cùng Thính Vũ mặc dù hơi kém, nhưng cũng không kém nhiều lắm, so sánh với đó, năm đó ta quả thực nhưng điều ngu rốt không chịu nổi. Tiêu Kiệt trong lòng cười thầm, cái kia nhất định phải a. Bọn hắn thế nhưng là người chơi, chỉ cần thỏa mãn kỹ năng điều kiện học tập, bất luận kỹ năng gì trên cơ bản đều là vừa học liền biết, điểm một chút thanh kỹ năng liền nắm giữ, nơi nào cần giống nở tờ cờ như thế dựa vào đốn ngộ cùng nghiên cứu. Mà lại người chơi có thể thông qua đánh quái thăng cấp đến trực tiếp thu hoạch được thuộc tính trưởng thành cùng nghề nghiệp tiến giai, giải tỏa hạch tâm kỹ năng cùng chuyên môn thiên phú, cái này căn bản là hệ thống dưới sự gia trì gian lận cũng không phải người bình thường dựa vào cố gắng liền có thể đuổi theo. Nói trắng ra, dưới quy tắc của hệ thống, người chơi mô bản bản thân liền là lớn nhất thiên phú dị bẩm. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, chín người này đều là mang khi còn sống ký ức chuyển sinh, có thể trực tiếp giải tỏa ở kiếp trước đã nắm giữ cao giai kỹ năng cùng cao giai nghề nghiệp, cái này tốc độ tu luyện có thể không đột nhiên tăng mạnh sao? Nói như vậy lời nói, Tiêu Kiệt đem chủ đề dẫn hướng hạch tâm, vậy bọn hắn tương lai nhưng có thành tiên cơ hội. Nghe tới cái vấn đề này, Lâm Huyền Sách, Võ Kinh Nhạc, Tô Chỉ Tình ba người trên mặt đều lộ ra do dự vẻ suy tư, cũng không có giống lúc trước lần thứ nhất nói về việc này lúc như vậy, trực tiếp khẳng định tuyệt đối không thể. Trầm ngâm một lát, Lâm Huyền Sách mới chậm rãi mở miệng nói, nếu là đổi trước kia, theo lẽ thường mà nói, tiên phàm chi cách giống như là trời, ta tất nhiên muốn nói tuyệt đối không thể. Chẳng qua hiện nay tận mắt chứng kiến bọn hắn phi thường lý về sau, ta lại cảm thấy, có lẽ cũng không phải hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào. Thiên địa chi lớn, không thiếu cái lạ, có lẽ trên người bọn hắn liền tồn tại cái kia một hai chúng ta chưa thể biết được, đánh vỡ thông thường thời cơ cũng nói không chắc. Tô Chỉ Tình cũng hơi gật đầu, nếu là bọn họ có thể tiếp tục bảo trì dạng này học tập cùng tốc độ phát triển, không ngừng đột phá cực hạn, tương lai đến tuột cùng có thể đi tới một bước nào, nhưng cũng chưa hẳn cũng biết. Có lẽ bọn hắn thật có thể đi ra một đầu trước này chưa từng có. Phàm nhân chi tiên lộ đâu? Mặc dù ngữ khí không phải rất khẳng định, Tiêu Kiệt nghe, nhưng trong lòng thì cảm thấy mừng rỡ. Có cơ hội liền tốt, nếu là như vậy bằng hữu bên trong có thể nhiều mấy vị tiên nhân, vậy hắn tương lai nếu như đi cao cấp bản đồ đại thiên thế giới tốt xấu cũng coi như có đồng đội có thể chiếu cố lẫn nhau. Nếu không để hắn một người đi cái kia hung hiểm vô cùng bản đồ mới lời nói, thật là có điểm trong lòng rụt rè.
chương 25, cựu thổ 1. 30, yêu tinh chi mê, 1. Chương 25, cựu thổ 1. 30, yêu tinh chi mê, 1. Ngay tại bốn người nhằm vào kẻ trở lại quê hương kinh người tiềm lực cùng đại thiên thế giới khủng bố bí mật xâm nhập thảo luận lúc, một tiếng hệ thống thông báo, không có dấu hiệu nào ở bên tai Tiêu Kiệt vang lên. Thế giới thông báo, yêu tinh chi tháp lần nữa quật khởi, yêu nghiệt trải rộng đại địa, Thương Lâm Châu lâm vào hỗn loạn tương mừng. Tiên nhân giáng lâm, cựu thổ thế giới sắp nên đón hoàn toàn mới trò chơi phiên bản, cựu thổ 1. 30, yêu tinh chi mê. Thế giới thông báo, thế giới hoạt động Thương Lâm quyết chiến, yêu tinh vẫn lạc sắp tại 24 giờ về sau chính thức mở ra. Mời tất cả đạt tới cấp 10 trở lên người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Nên hoạt động chủ yếu khu vực vì Thương Lâm Châu, các người chơi sẽ có cơ hội gia nhập Cửu Châu Liên Quân, tại Long Tưởng Quốc chủ Long Hành Thiên Hạ, Thương Lâm Châu Mục Khiếu Nguyệt Chân Nhân cùng chư vị tiên trưởng dưới sự dẫn đầu, cùng nhau đối kháng tà ác yêu tinh chi tháp yêu nghiệt đại quân, quyết định Thương Lâm Châu vận mệnh. Tất cả tham dự lần này hoạt động người chơi, trong lúc hoạt động đánh giết yêu nghiệt, hoàn thành nhiệm vụ, đặt thành đặc biệt mục tiêu, đều có thể đạt được cứu thế công vân. Thế giới thông báo, hoạt động kết thúc về sau, cứu thế công vân xếp hạng cao nhất 10 tên người chơi, sẽ có cơ hội thu hoạch được tiên nhân ưu ái, trở thành tiên nhân đệ tử. Thế giới thông báo, càng nhiều phiên bản mới tình hình cụ thể và tỉ mỉ, hoạt động quy tắc chi tiết, mới tăng nội dung, mời tiến về trò chơi quan phương trang web tìm đọc. A, lại mở phiên bản mới rồi. Tiêu Kiệt trong lòng một trận ngạc nhiên, hệ thống này thông báo đến mức như thế vừa đúng, phản phất liền đang chờ lấy bọn hắn thảo luận đến chỗ mấu chốt bình thường. Xem ra trò chơi này phiên bản hoạt động cùng kịch bản đẩy tới, hoàn toàn là đi theo người chơi thực tế trò chơi tiến độ, nhất là hành động của ta đến quyết định a ta vừa thúc đẩy liên quân, quyết định quyết chiến, bên này hoạt động liền lập tức thượng tuyến. Bất quá, sự chú ý của hắn rất nhanh bị một cái khác tin tức hấp dẫn, trở thành tiên nhân đệ tử. Thật giả, hệ thống còn có thể trực tiếp an bài tiên nhân thu đồ. Cái này quyền hạn có phải là có chút quá cao nếu như bên cạnh hắn mấy vị này không thu đâu? Hệ thống còn có thể cứng rắn nhét hay sao? Hắn chính âm thầm trong lúc nghi hoặc, phản phất là vì xác minh cái này thông báo cũng không phải là không có lượt thì sao có khói. Bên cạnh Lâm Huyền Sách đông nhiên nuốt dâu mở miệng, đem chủ đề một cách tự nhiên dẫn hướng thu đồ sự tình. Bất quá, chỉ có trước mắt cái này 9 vị kẻ trở lại quê hương đệ tử, số lượng còn là thiếu chút, khó mà ứng đối tương lai khó lường đại kiếp. Lâm Huyền Sách ánh mắt đảo qua cách đó không xa khắc khổ tu luyện hào diện bọn người, trong giọng nói mang suy tính, theo ta thấy, đợi cho ngày mai đại chiến mở ra về sau, các phương kẻ trở lại quê hương tụ tập Thương Lâm, tất nhiên sẽ có thật nhiều lòng mang chính nghĩa, thân phụ dũng lực người tham chiến. Không bằng chúng ta liền theo trong những người tham chiến kia, lại chọn lựa một chút siêu quần bạc thụy, thật có cứu thế chi tâm, hào dũng chi khí người, làm nhóm thứ hai đệ tử, tiến hành bồi dưỡng, ba vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Võ đạo tiên nhân Võ Kình Nhạc nghe vậy, lập tức vỗ tay đồng ý, giọng nói như trung đồng, lời ấy rất hợp ý ta. Có thể ở đây nguy nan lúc đứng ra, tham dự bực này cứu thế chi chiến người, tất nhiên là lòng mang giúp đỡ thương sinh chi niệm, có đảm đương, có huyết tính hạng người. Từ trong đó chọn lựa nhân tài, không gì thích hợp hơn. Diệu Pháp Nguyên Quân Tô Chỉ Tình cũng hơi gật đầu, ta cũng cảm giác này nghĩ rất tốt. Chỉ là số người này. Theo ý ta, nhóm người thứ nhất nếu là 10 người, cái kia nhóm người thứ hai cũng lợi dụng 10 người làm hạn định tốt, như thế cũng là chỉnh tề. Lâm Huyền Sách hơi có vẻ kinh ngạc, ừm, không phải 9 người a? Hiển nhiên chỉ là trước mắt minh sát từ 3 người bọn họ dạy bảo 9 tên người chơi Tô Chỉ Tình nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Kiệt, Lâm đạo hữu hẳn là quên rồi. Cái kia An Nhiên cô nương không phải cũng là tùy phong đạo hữu thân cận người, đến hắn chỉ điểm tu hành a? Như thế tính ra, nhóm đầu tiên vừa lúc là 10 người nha. Lâm Huyền Sách giật mình, vỗ vỗ cái trán, thì ra là thế. Ta ngược lại là quên điểm này, ha ha. Ba người ngươi một lời ta một câu, cho chuyện tùy ý tự nhiên, phản phất cái này thu đồ sự tình là bọn hắn nghĩ sâu tính kỹ về sau kết quả, cùng cái kia vừa mới vang lên hệ thống thông báo không liên hệ chút nào. Nhưng mà, Tiêu Kiệt nghe được lại là chấn động trong lòng, thấy lạnh cả người lặng yên leo lên lưng. Sở dĩ sẽ có loại cảm giác này, lại là bởi vì hệ thống này thông báo là trước đi ra, về sau mới có ba vị này tiên nhân đối thoại. Thời gian này điểm dính liền đến như thế chắc chẽ, nội dung như thế phù hợp, chẳng lẽ nói những này xem ra cùng người sống không khác nhau chút nào, có máu có thịt, có chính mình tư tưởng tiên nhân, trên thực tế lại là hệ thống nâng dây con rối. Nhất cử nhất động của bọn họ, thậm chí nhìn như tự chủ quyết sách, đều là từ hệ thống ở sau lưng trong lúc vô hình khống chế. Ý nghĩ này để hắn cảm thấy một trận không hiểu kinh dị. Hắn cẩn thận hồi tưởng cùng Lâm Huyền Sách, Võ Kinh Nhạc, Tô Chỉ Tình, thậm chí Thần Cơ Tử, Bác Hải Cự Côn, Mã Nguyên chờ tiên nhân tiếp xúc, bọn hắn rõ ràng đều có tươi sáng cá tính, độc lập tư tưởng cùng phong phú tình cảm, cùng chân nhân không khác. Không đúng rồi. Nếu như bọn hắn thật sự là NPC, là số liệu, làm sao có thể chân thật như vậy? Nhưng nếu như bọn hắn là người sống như thế nào lại trùng hợp như thế bị hệ thống ảnh hưởng mà không biết? Một cái lớn mật ý nghĩ ở trong lòng Tiêu Kiệt bắt đầu sinh, nếu như ta thử nghiệm cải biến bọn hắn ý nghĩ, mấy nhiêu cái này nhìn giống bị hệ thống an bài tốt thu 10 tên đệ tử hướng đi, lại sẽ như thế nào? Cái này có thể không chứng minh bọn hắn có được chân chính tự do ý chí, còn là nói, sẽ chạm đến loại nào đó hệ thống thiết lập ranh giới cuối cùng. Nghĩ tới đây, hắn không chút biến sắc ho nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một chút vẻ lằng khó, xen vào nói, ba vị đạo hữu, liên quan tới cái này nhóm thứ hai đệ tử nhân số, ta ngược lại là có chút khác biệt ý nghĩ. Ta nhìn, không bằng liền định là 9 người như thế nào. Hắn dừng một chút, giải thích nói, ta dù sao mới bước lên tiên vị, học thức chưa dồi dào, đối với dạy bảo đệ tử sự tình quả thực không quá am hiểu, kinh nghiệm thiếu thốn. Cái kia An Nhiên cô nương chỉ vì là cố nhân, thêm nữa nàng sở tu thượng cổ luyện khí thuật cùng ta chi đạo đồ hơi có phù hợp, ta vừa rồi ngẫu nhiên chỉ điểm 1-2, thực tế chưa nói tới hệ thống dạy bảo,
càng không có bao nhiêu lòng tin có thể làm tốt một tên sư tôn. Nếu là miễn cưỡng thu đồ, chỉ sợ dạy hư học sinh. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn ba người phản ứng. Nếu như 10 người thật có thể biến thành 9 người, vậy đã nói rõ những tiên nhân này quyết sách cũng không phải là không thể sửa đổi, hệ thống thiết lập cũng tồn tại nhất định có giãn không gian, bọn hắn có lẽ có được càng độ cao hơn độ quyền tự chủ. Ba người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra một chút vẻ do dự, khe nhíu mày, tựa hồ thật đang suy nghĩ Tiêu Kiệt đề nghị. Lâm Huyền Sách vuốt râu tay ngừng lại, Võ Kình Nhạc ôm lấy hai tay thoáng buông lỏng, Tô Chỉ Tình châm trà động tác cũng có chút dừng lại. Chương 25, Cựu Thủ 1. 30, Yêu Tinh Chi Mê 2, chương 25, Cựu Thủ 1. 30, Yêu Tinh Chi Mê 2, nhưng mà, loại này do dự bèn bèn tiếp tục một lát. Cái này cũng là không phải không thể, Lâm Huyền Sách chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang một tia không dễ dàng phát giác kiên trì, thế nhưng là, bởi vì cái gọi là thập toàn thập mỹ, 10 chính là viên mãn số lượng, tượng trưng cho Chu Thiên tuần hoàn, đại đạo hoàn chỉnh. Nhược định vì 9 người, cuối cùng cảm giác kém một tia viên mãn chi ý, tại trên khí thế, tại tương lai 7 trận hợp kích, khí vận cấu kết bên trên, có lẽ đều có một chút ảnh hưởng. Võ Kình Nhạc cũng ồm ồm tiếp lời nói, không sai. Nếu là tùy phong đạo hữu tự giác tạm thời không tiện dạy bảo đệ tử, không sao cả. Ba người chúng ta bên trong, liền do một nhiều người thu một cái chính là 10 cái tốt, thập toàn thập mỹ mà. Nghe cũng dễ nghe, nhìn xem cũng chỉnh tề. Tô Chỉ Tình dù chưa trực tiếp phản bác, nhưng cũng khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng có khuynh hướng duy trì 10 cái số này. Ba người lần này ngôn luận, nghe hợp tình hợp lý, tràn ngập tiên gia đối với viên mãn chu thiên số lượng giảng cứu, tựa hồ hoàn toàn là ra ngoài tự thân nhận biết cùng đặc biệt thích. Nhưng Tiêu Kiệt nhưng trong lòng có thể cảm giác được một tia dị dạng. Đó là một loại khó nói lên lời trực giác, phản phất có loại nào đó lực lượng vô hình, tại nhỏ bé không thể nhận ra nhưng lại kiên định đem trệ hướng để tài thảo luận kéo về dự định quỹ đạo. Hệ thống này lực lượng quả nhiên cường đại mà mịt mờ, những tiên nhân này sợ là căn bản không ý thức được suy nghĩ của mình khả năng nhận loại nào đó tầng dưới chốt quy tắc dẫn dắt và ràng buộc. Tiêu Kiệt không dám lại lung tung thăm dò xuống dưới, trong lòng của hắn thầm nghĩ vừa mới thời khắc trầm mặc cùng sau đó độ cao nhất trí phản bác, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Lại cương ép tranh luận xuống dưới, chỉ sợ không những không cách nào cải biến kết quả, ngược lại khả năng gây nên hiểu lầm không cần thiết, thậm chí chạm đến một ít không biết cấm kỵ. Xem ra, ở cái thế giới này, hệ thống ý chí như là thiên đạo, vô hình lại ở khắp mọi nơi, cho dù là tiên nhân, cũng khó thoát hắn ảnh hưởng. Chí ít tại không rõ ràng ranh giới cuối cùng dưới tình huống, không nên quá đụng vào. Hắn cấp tốc thu liễm thăm dò tâm tư, trên mặt lộ ra biết nghe lời phải nụ cười. Ha ha, nguyên lai còn có như vậy giảng cứu, ngược lại là ta cân nhắc không chu toàn. Đã thập toàn thập mỹ càng thêm may mắn, vậy liền theo ba vị đạo hữu chi ngôn, định là 10 người đi. Như thế rất tốt, vậy liền nói định. Lâm Huyền Sách trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, ngày mai quyết chiến, chúng ta cùng nhau hành động, cũng tốt thừa cơ quan sát những cái kia tham chiến kẻ trở lại quê hương, từ đó chọn lựa lương tài. Cùng ba người thỏa thuận ngày mai hành động chi tiết về sau, Tiêu Kiệt liền tìm lý do, cáo từ rời đi. Tâm niệm hắn khẽ động, lựa chọn rời khỏi trò chơi, ý thức cấp tốc rút ra, trở lại hiện thực cabin trò chơi bên trong. Đẩy ra cửa khoang, mát mẻ không khí để tinh thần hắn chấn động. Hắn ngay lập tức đi đến trước máy vi tính, ấn mở cựu thủ quan phương trang web, hắn cần kỹ càng hiểu rõ lần này đổi mới, nhìn xem hệ thống đến cùng an bài như thế nào kịch bản. Trang web trang đầu đã bị to lớn tuyên truyền đồ chiếm cứ, âm trầm quỷ dị yêu tinh chi tháp cao vút trong mây, bối cảnh là thiêu đốt Thương Lâm Châu đại địa, vô số hình thái dữ tợn yêu nghiệt giống như nước thủy triều tuôn ra, mà cùng với rằng co là trận địa sẵn sàng Cửu Châu liên quân, cùng lơ lửng giữa không trung, quanh thân vẩn quanh tiên quang mấy vị tiên nhân thân ảnh, mặc dù tia sáng lấp lóe, không cách nào thấy rõ mấy vị này tiên nhân cụ thể hình dạng, nhưng lờ mờ chính là Lâm Huyền Sách, Võ Kình Nhạc cùng Tô Chỉ Tình hình tượng. Cái kia Tiêu Kiệt như có điều suy nghĩ chính là, cái này tiên nhân thân ảnh chỉ có 3 vị, cũng không có hư hư thực thực hắn tồn tại. Như vậy xem ra, chính mình bởi vì là người chơi quan hệ, cũng không có bị tính tại hoạt động nở đỡ cờ hàng ngũ. Nói cách khác, chính mình là không nhận hệ thống hạn chế, dù cho ngày mai chính mình không online, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Cái này ít nhiều khiến hắn có chút cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Trước kia là người chơi bình thường thời điểm, đối với hệ thống căn bản không có cảm giác gì, nhưng mà thực lực càng mạnh, ngược lại càng là sẽ để ý loại này hình nhi thượng học đồ vật. Hắn ấn mở kỹ càng phiên bản đổi mới thông báo, cựu thủ 1.30, yêu tinh chi mê mới tăng quái vật thế lực, yêu tinh quyến tộc. Ẩn nút tại Thương Lâm Chi Nam nơi thần bí yêu tinh chi tháp, tích xúc ngàn năm lực lượng, bây giờ lần nữa triển lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Như thủy triều yêu nghiệt đại quân từ trong tháp tuôn ra, bọn chúng tại 7 vị cường đại yêu nghiệt quyến chủ thống lĩnh xuống, thế muốn quét ngang Cửu Châu, đem mảnh này sinh cơ bừng bừng đại địa hóa thành yêu tà tứ ngược hỗn loạn nhạc viên. Mà yêu tinh tháp chủ nhân mục đích cuối cùng nhất, ý nguyên bao phủ ở trong sương mù. Yêu tinh quyến tộc do dưới đây 7 cỗ thế lực tạo thành, Long huyết nhất tộc, từ yêu nghiệt quyến chủ Minh Nguyên Vương thống lĩnh. Tộc này yêu nghiệt thể nội đều hỗn tạp mỏng manh mà không thuần long tộc huyết mạch, dù số lượng tương đối thưa thớt, nhưng cá thể chiến lực cực kỳ cứng hãn. Bọn chúng hình thái khác nhau, có giữ lại bộ phận hình rồng đặc thù, như lân phiến, lợi trảo hoặc sừng rồng, cá biệt tinh anh thậm chí có thể thi triển yếu hóa bản long uy, long tức chờ long tộc dị năng, là yêu tinh quyến tộc bên trong hoàn toàn xứng đáng vương bài tinh nhuệ. Thiêm Viễn nhất tộc, từ yêu nghiệt đáp chủ Ngao Cố tùy thống lĩnh. Tộc này yêu nghiệt đều từ biển sâu hoặc trong đầm lầy thủy tộc tinh quái tạp giao vặn mèo mà thành, hình thái nhiều cùng tôm, cua, cá, ba trời liên quan, trời sinh thần nước. Bọn chúng cực kỳ am hiểu thủy chiến, có thể tại giang hà biển hồ bên trong gây sóng gió, điều khiển dòng nước, hoặc bằng vào cứng rắn giáp sắc cùng to lớn càng cua tiến hành tàn khốc chém giết gần người, là yêu tinh tháp khống chế thủy vực, xâm nhập ven bờ nanh bước. Hủ chúng nhất tộc, từ yêu nghiệt quyến chủ Đỗ Tụy Vương thống lĩnh. Tộc này yêu nghiệt nhiều từ kền kền, linh cầu, con run, thi trùng chờ ăn mục nát hoặc ở hang sinh vật tạp giao dị hóa mà đến, đối với tử vong cùng mục nát có thiên nhiên lực tương tác. Bọn chúng có thể theo trên chiến trường yêu quái thậm chí sinh linh trong thi thể nhanh chóng hấp thu còn sót lại yêu linh chi lực bổ sung tự thân, cũng có thể thả ra ẩn chứa kịch độc cùng suy bại lực lượng hủ độc trước khí, những nơi đi qua, sinh cơ tàn lụi, ôn dịch lan tràn, là làm người buồn nôn lại cực độ khó chơi địch nhân. Bạo nha nhất tộc, thứ yêu nghiệt đáp chủ hùng nhà thí thiên thống lĩnh. Tộc này yêu nghiệt hội tụ các loại manh thu hung yêu đặc thù, phổ biến sinh ra sắc bén manh lướt, gai xương đột xuất, cơ bắp sôi sục, là vì thuần túy giết chóc mà sinh. Bọn chúng không lấy pháp thuật, lại đem lực lượng của thân thể cùng tốc độ rèn luyện đến cực hạn, chém giết gần người năng lực cực kỳ khủng bố, xông pha chiến đấu như bẻ cánh khô, là yêu tinh trong đại quân nhất khiến người sợ hai chính diện đột kích lực lượng. Liệt vũ nhất tộc, thứ yêu nghiệt quyến chủ khiếu dực vương thống lĩnh. Tộc này yêu nghiệt từ các loại loài chim, rơi loại thậm chí phi trùng loại yêu quái tạp giao dung hợp mà thành, tuyệt đại đa số sinh ra hình thái khác nhau cánh. Bọn chúng có được chắc tuyệt tính cơ động, am hiểu từ không chúng phát động tập kích, ném gai xương, phóng thích phong nhận hoặc tiến hành lao xuống bắt cướp, quyền làm chủ trên không là bọn chúng ưu thế lớn nhất, có thể đối mặt đất bộ đội tạo thành cực lớn quấy rối cùng sát thương. Chương 25, Cựu thổ 1. 30, yêu tinh chi mê 3. Chương 25, Cựu thổ 1. 30, yêu tinh chi mê 3. Đoạt tâm nhất tộc, từ yêu nghiệt quyến chủ vọng niệm tôn giả thống lĩnh. Tộc này yêu nghiệt hình thái quỷ dị, thường như ưu ảnh huyết mị, là yêu tinh quyến tộc bên trong thần bí nhất khó dò một chi. Bọn chúng tinh thông tinh thần điều khiển chi pháp, có thể mê hoặc tâm thần, vậy huyết tượng, đoạt người tâm phách, thậm chí tiến hành tinh thần ký sinh cùng phụ thể điều khiển, thường thường có thể ở trong lúc vô hình tan rã đối thủ đấu trí, khiến cho tự giết lẫn nhau, khó lòng phòng bị. Viên diệt nhất tộc, từ yêu nghiệt đáp chủ viên quỷ vương thống lĩnh. Tộc này yêu nghiệt nhiều hiện ra sấp xỉ hình người đứng thẳng tư thái, nhưng càng thêm cao lớn, giữ tận lại tràn ngập giá tính. Bọn chúng không chỉ có được không tầm thường vật lộn năng lực, càng có phổ thông yêu nghiệt không có cường đại trí tuệ, có thể sử dụng công cụ, chế tạo vũ khí áo giáp, học tập yêu pháp vu thuật, bệnh luyện quân trận. Mới tăng thế giới buốt, Minh Nguyên Vương, yêu nghiệt quyến chủ cấp 58 thủ lĩnh cấp buốt. Long huyết nhất tộc kẻ thống trị, thể nội chảy xuôi ban tạp lại cường đại long tộc chi huyết. Nó đối với này đã kiêu ngạo lại tự ti, đối với thuần huyết long tộc có mang cực hạn đấu kỵ cùng oán hận. Khát vọng thông qua thôn vệ cái khác long tộc tới sách thuần cũng hoàn thiện tự thân yêu nghiệt thân thể. Có được cường đại lực công kích vật lý, long uy áp bách, cũng có thể thi triển nhiều loại thủy hệ cùng hắc ám long ngữ yêu pháp. Ngao Cố Tuy, yêu nghiệt đáp chủ cấp 54 thủ lĩnh cấp buốt. Tiềm nguyên nhất tộc bá chủ, ngoại hình như là gò núi cự ngao cùng nhiều tiết giáp sát sinh vật khủng bố kết hợp thể. Giáp sát cứng như tinh cương, một đôi cự ngao có khai sơn ngăn nước chi uy. Am hiểu điều khiển dòng nước hình thành vòng xoáy cùng dòng nước xiết, có thể tại thủy vực cùng ven bờ khu vực phát huy ra cực hạn sức chiến đấu, là gần biển cùng sông ngòi địa khu tuyệt đối ác ngộng. U Tùy Vương, yêu nghiệt quyến chủ cấp 53 thủ lĩnh cấp buột. Hủ trùng nhất tộc đầu nguồn, hắn bản thể là một đoàn không ngừng lan lộn, bành trướng hủ độc trướng khí hạch tâm, nội bộ có thể thấy được vô số sâu bọ hư ảnh núp đích. Nó có thể phạm vi lớn phóng thích chí mạng độc tụy, ăn mòn sinh mệnh cùng trang bị, cũng có thể triệu hoán liên tục không ngừng hủ trùng tối tớ. Tại thời ngang khắp đồng trên chiến trường, lực lượng của nó sẽ có được tiếp tục tăng cường. Hung Nha Thí Thiên, yêu nghiệt quyến chủ cấp 55 thủ lĩnh cấp buột. Bạo Nha nhất tộc thủ lĩnh, hình thái như là bị lột ra cự viên cùng kiếm sĩ hổ hỗn hợp thể, miệng đầy răng nhọn cùng toàn thân gai xương lóe ra hàn quang. Nó là thuần túy bạo lực mỹ học hóa thần, có được khủng bố cận thân cắn xé cùng chảo kích năng lực, công kích thế không thể đỡ, phương thức chiến đấu cùng dã trực tiếp, dùng tuyệt đối lực lượng nghiền nát hết thể địch nhân. Khiếu Dực Vương, yêu nghiệt quyến chủ cấp 56 thủ lĩnh cấp buột. Liệt Vũ nhất tộc vương giả, có được một đôi che khuất bầu trời to lớn tổn hại cánh thịt, hình thái như ứng như bức, dung hợp nhiều loại mãnh cầm đặc thủ. Nó có được cực hạn không trung tính cơ động cùng tốc độ, có thể triệu hoán gió lốc khống địch, lấy siêu cao tốc lao xuống phát động đả kích chí mạng, bén nhọn kêu to đủ để chấn vỡ màng nhĩ, nhiễu loạn tâm thần. Vọng niệm tôn giả, yêu nghiệt quyến chủ cấp 52 thủ lĩnh cấp bột. Đoạt tâm nhất tộc kẻ khống chế, không có cố định hình thái, thường lấy một đoàn biến ảo chập chờn tinh thần năng lượng thể hoặc bám thân tại cái khác yêu nghiệt hình tượng xuất hiện. Nó am hiểu trực tiếp công kích đối thủ tâm trí, thi triển khống chế tinh thần, ký ức xuyên tạc, hoảng hốt trồng vào chờ quỷ dị năng lực, cũng có thể chế tạo dùng giả làm thật huyễn tượng lĩnh vực, là tâm trí không đủ kiên định người tuyệt đối khắc tinh. Viên Quỷ Vương, yêu nghiệt quyến chủ cấp 57 thủ lĩnh cấp bột. Viên diệt nhất tộc thống soái, hình thể khôi ngô như núi, bao trùm lấy thật dày cốt giáp, tương tự một đầu đến từ hồng hoàng cuồng bạo cự viên. Nó không chỉ có được tuổi thành nổ trại khủng bố ma lực, càng có tương đương trí tuệ, hiểu được sử dụng to lớn cốt đồng hoặc nham thạch làm vũ khí, thậm chí có thể chỉ huy thủ hạ tiến hành đơn giản chiến thuật phối hợp, là lực lượng cùng xảo trá cùng tồn tại cường đại địch nhân. Hoạt động giới thiệu, yêu tinh tháp chủ nhân phóng thích hắn khủng bố đại quân, ý đồ triệt để thôn tính tiêu diệt Cửu Châu đại địa, mà bọn chúng chinh phục trên đường cái thứ nhất chướng ngại, chính là mấy ngàn năm qua một mực thủ vững tại Cự Mục thành, thủ hộ lấy Thương Lâm Châu cuối cùng tịnh thổ Khiếu Nguyệt chân nhân cùng hắn dưới trướng Thương Lâm Thiên Vũ quân. Chỉ có san bằng Cự Mục thành, yêu tinh tháp tài năng chân chính mở ra chinh phục thế giới chiến tranh. Bây giờ, Khiếu Nguyệt chân nhân đã hướng Cửu Châu cầu viện, Long Thường quốc chủ Long Hành Thiên Hạ đem xuất đại quân cùng nổi lên chiến công, mà xem như kẻ trở lại quê hương các ngươi, cũng thu hoạch được tham dự lần này quyết định thế giới vận mệnh cứu thế chi chiến cơ hội. Hoạt động nội dung, người sống sót ánh dạng đông, cá nhân hoạt động cứ việc Thương Lâm Châu đã hơn phân nửa luân hãm, lâm vào yêu nghiệt đại quân tứ ngược, nhưng vẫn có thật nhiều người sống sót trốn ở nơi núi rừng sâu xa, hoặc bất hạnh biến thành yêu nghiệt tù phạm. Tìm kiếm cũng nghĩ cách cứu viện những người may mắn còn sống sót này, người chơi đem thu hoạch được phong phú Thương Lâm Châu danh vọng cùng tiền tài ban thưởng, cũng khả năng phát động nhiệm vụ ẩn. Mất đất khôi phục, đoàn đội hoạt động Thương Lâm Châu đại lượng thành trấn thôn xóm đã bị yêu nghiệt chiếm cứ, hóa thành hắn xảo huyệt cùng cứ điểm. Xây dựng đoàn đội, càn quét chiếm cứ trong đó yêu nghiệt, thu phục những ngày mất đất. Thành công thu phục người chơi đoàn đội đem thu hoạch được lượng lớn Thương Lâm Châu danh vọng ban thưởng, nên đất mất danh vọng đem trực tiếp tăng lên đến sùng bái đẳng cấp, cũng như lâm thời mở ra nơi đó nhà kho, thu hoạch trong đó dự trữ bộ phận vật tư. Vận mệnh trung chiến, trận doanh hoạt động làm yêu nghiệt đại quân tại toàn châu độ sinh động bị áp chế đến 50 trở xuống về sau, 7 vị yêu nghiệt đáp chủ tướng tập kết hắn chủ lực quân đoàn, hướng liên quân vị trí khởi xướng cuối cùng quyết chiến. Tham dự lần này sử thi cấp chiến dịch, cùng Cửu Châu liên quân kề vai chiến đấu, trực diện 7 vị thế giới bột liên hợp thế công. Thành công đánh giết thế giới bột đội ngũ, đem thu hoạch được cực kỳ hi hữu trang bị, vật liệu cùng vô thượng binh quang. Tiên duyên thí luyện, cá nhân, xếp hạng hoạt động trong trận chiến cứu thế này, đến từ cô Vân Châu các tiên nhân đem mật thiết chú ý chiến trường. Người chơi trong lúc hoạt động tất cả hành vi, bao quát nhưng không giới hạn trong đánh giết yêu nghiệt, hoàn thành nhiệm vụ, tham dự cỡ lớn chiến dịch, làm ra đặc thủ cống hiến trở, đều đem tích lũy cứu thế công vân. Hoạt động kết thúc về sau, cứu thế công vân xếp hạng cao nhất 10 tên người chơi, đem thu hoạch được tiên nhân tán thành, có cơ hội được thu làm thần truyền đệ tử, thu hoạch được tiên nhân tự mình chỉ đạo. Yêu tinh chi mê, cuối cùng hoạt động cần hoàn thành tất cả trước đưa hoạt động về sau giải tỏa, hoạt động nội dung. Trên thực tế, giờ này khắc này, không chỉ là Tiêu Kiệt tại cẩn thận tra duyệt đổi mới thông báo, toàn bộ cựu thổ thế giới cho chơi, đến hàng vạn mà tính người chơi, đều bởi vì lần này đột nhiên xuất hiện phiên bản đổi mới cùng tiên nhân thu đồ kinh tiên ban thưởng mà triệt để sôi trào. Tiên nhân đệ tử a, tiểu khen thưởng này có thể so sánh cái gì truyền thuyết trang bị, thần khí pháp bảo đều muốn châu bỏ nhiều lắm, là chân chính trên ý nghĩa có thể cải biến trò chơi kiếp sống thậm chí chạm đến thế giới hạch tâm lực lượng kỳ ngộ. Nếu như nói tại quá khứ, tiên nhân đối với tất cả người chơi mà nói, vẫn chỉ là dừng lại tại nở tờ cờ truyền thuyết, bối cảnh trong chuyện mơ hồ khái niệm, thậm chí có không ít người hoài nghi hắn tính chân thực. Như vậy trước đây không lâu, Long Hoa Thành bên ngoài trận kia kinh thiên động địa trong đại chiến, Tiêu Kiệt hóa thân tiên nhân, trong lúc giơ tay nhấc chân chấn áp thần long, lắng lại quốc chiến cảnh tượng, sớm đã thông qua vô số người chơi quay màn hình cùng chuyên miệng, in dấu thật sâu ấn tại mỗi một cái người chơi trong lòng. Cái kia không còn là truyền thuyết, mà là sống sờ sờ, có được cải thiên hoán địa chi năng vĩ đại tồn tại. Tiên nhân a đây chính là Phi Thiên Độ Địa, Hô Phong Hoán Vũ, Trường Sinh Cửu Thị. Trước kia cảm thấy pháp gia chính là cha, bây giờ mới biết, pháp gia ở trước mặt tiên nhân chính là cái đệ đệ. Nếu như nói đi qua người chơi đối với trò chơi hệ thống sức mạnh lớn nhất mong đợi là chuyển chức thành pháp hệ nghề nghiệp, trở thành cao cao tại thượng pháp gia nắm giữ nguyên khốc pháp thuật. Như vậy hiện tại, tiên nhân đã thay thế hết thảy, trở thành tất cả người chơi trung cực, cũng là duy nhất chân chính khát vọng mục tiêu theo đuổi. Chỉ là khát vọng về khát vọng, như thế nào mới có thể thành tiên? Đối với tuyệt đại đa số người chơi đến nói, cái này vẫn là một cái vô giải câu đố. Bọn hắn cơ hồ đem trước mắt đã biết duy nhất tiên nhân ẩn nguyện tùy phong trò chơi kinh lịch đào cái út sấp, theo tân thủ thôn nhiệm vụ đến phó bản ghi chép, theo kỹ năng lựa chọn đến trang bị phối hợp, ý đồ tìm ra thành tiền quy luật, lại từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì, căn bản không có bất luận cái gì rõ ràng đầu mối có thể nói. Nhưng mà bây giờ, hệ thống lập tức cầm ra 10 cái tiên nhân đệ tử danh lạch. Thành tiên nhân đệ tử, cái kia cách chân chính thành tiên còn xa sao? Coi như không thể lập tức thành tiên, chí ít cũng là đạp lên đáng tin nhất, trực tiếp nhất đường tắt. Đây không thể nghi ngờ là cho tất cả trong mê mang người chơi, thắp sáng một tòa chói mắt nhất ngọn đèn chỉ đường. Trong lúc nhất thời, tất cả trò chơi công hội, tinh anh đoàn đội, cố định tiểu đội, thậm chí độc hành hiệp người chơi, đều đang điên cuồng sửa sang trang bị, dự trữ dược tề phụ chú, mua thiết tế, sau đó không chút do dự theo Cửu Châu các ngóc ngách, hướng chiến hỏa bay tán loạn Thương Lâm Châu tập kết. Tất cả mọi người ma quyền trưởng trưởng, nhiệt huyết sôi trào, chuẩn bị tại 24 giờ về sau mở ra tràng sử này thơ trong hoạt động, đem hết toàn lực, đọ sức một cái thông tiên tiên duyên. Toàn bộ thế giới trò chơi đều bởi vì tiên duyên hai chữ, lâm vào một loại trước nay chưa từng có cuồng nhiệt cùng trong chờ mong. Chương 26, Thiên Mệnh Quân Vương, 1, chương 26 Thiên Mệnh Quân Vương, 1, tiên nhân đệ tử ạ. Ai? Long Hành Thiên Hạ ngồi trước máy vi tính, nhìn xem trên trang web hoạt động giới thiệu, thật lâu, phát ra một tiếng phức tạp khó hiểu thở dài. Trong tiếng thở dài này, có đối với tiên duyên hướng tới, có đối với hiện thực bất đắc dĩ, càng có một tia thân là thượng vị giả lại khó mà chạm đến cấp bậc cao hơn thân thở. Sau lưng truyền đến một trận trầm ổn mà hơi có vẻ kéo dài tiếng bước chân, nương theo lấy một tiếng giàn mua lại ôn hòa hỏi thăm, hội trưởng vì sao thở dài a? Thanh âm này Long Hành Thiên Hạ không cần quay đầu lại liền biết, tất nhiên là Hồng Phúc Tề Thiên không thể nghi ngờ. Vị này nguyên bản trẻ tuổi hạch tâm thành viên, bởi vì nhiều lần tại thời khắc mấu chốt thi triển hao tổn thọ nguyên bí pháp, dung mạo đã trở nên như là năm 60 tuổi trưởng giả, thanh âm cũng mang lên tuế nguyệt khẳng hẳn. Chỉ là đang cảm thán, cái này tiên duyên tới quá muộn chút ta. Long Hành Thiên Hạ không có quay người, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở trên màn ảnh tiên nhân đệ tử mấy cái kia chiếu sáng rạng rỡ trên chữ lớn. Lấy Long Tường Quốc bây giờ chiếm đoạt ba châu, như mặt trời ban trưa thực lực quốc gia, cùng dưới trướng hắn khổng lồ công hội tài nguyên cùng tinh nhuệ quân đoàn, như hắn Long Hành Thiên Hạ tự mình hạ trạng, muốn tại cứu thế công hơn trên bảng đưa thân trước mười, cơ hội là chuyện dễ như trở bàn tay. Bằng vào quốc chiến chỉ huy, tài nguyên điều hành có khả năng thu hoạch được công văn tăng thêm, không ai vượt qua được hắn. Thậm chí nắm lấy số 1 cũng chưa chắc không thể. Chỉ tiếc, hắn bây giờ đẳng cấp đã vượt qua cấp 40, đồng thời thành công tiến giai độc nhất vô nhị ẩn tàng chức nghiệp, Thiên Mệnh Quân Vương. Cái nghề nghiệp này là hắn thân là Long Tường quốc chủ, tại liên tiếp cầm xuống Bắc Minh, Phong Âm, Long Hoa Tam Châu chi địa về sau, từ hệ thống tán thành cũng giải tỏa đỉnh cấp ẩn tàng chức nghiệp. Không chỉ có được vương mệnh sáng tỏ, tăng lên trên diện rộng dưới trướng nở tở cờ quân đội sĩ khí cùng thuộc tính, cương thổ vĩnh cố, gia tốc khu chiếm lĩnh tài nguyên sản xuất cùng dân tâm quy thuận, chờ cường đại thống trị loại kỹ năng, hắn hoạch tâm thiên phú thiên mệnh sở quy càng là có thể xưng truyền kỳ, nhận trong cõi u minh nhân đạo thiên mệnh che chở, có thể cực lớn suy yếu nhằm vào hắn nguyên liền rủa, vận rủi cùng tức tử hiệu quả, thậm chí ở trong tuyệt cảnh có thể dẫn động. một tia quốc vận vận số hộ thể, có thể xưng trước mắt phiên bản mạnh nhất bảo mệnh cùng lãnh tụ một trong những thiên phú. Nhưng mà, cái này thiên mệnh quân vương cường đại hơn nữa, cùng trong truyền thuyết tiêu giao thiên địa, trường sinh cửu thị, nắm giữ lực lượng pháp tắc tiên nhân so ra, vẫn lộ ra không đáng chú ý, đó là một loại sinh mệnh cấp độ cùng lực lượng bản chất chính lệ. Càng mấu chốt chính là, tại Long Hành Thiên Hạ cùng với nhóm cố vấn xem ra, tiên đạo một đường đại môn, đối với hắn mà nói, cơ hội đã đóng lại. Sở dĩ như thế nhận định, bắt nguồn từ Long Tưởng Công hội nội bộ chuyên nghiệp phân tích đoàn đội đối với trước mắt đã biết duy nhất tiên nhân, Ẩn Nguyệt Tùy Phong xâm nhập nghiên cứu. Làm trong trò chơi vị thứ nhất, cũng là trước mắt một vị duy nhất minh sát thể hiện ra tiên nhân tư thái người chơi, Tiêu Kiệt trò chơi lịch trình bị Long Tưởng chuyên nghiệp đoàn đội đào cái út sấp. Bọn hắn cẩn thận phân tích Tiêu Kiệt mỗi một cái giai đoạn nghề nghiệp tiến lên giai, cấp 10 thuần thú sư, cấp 20 thượng cổ luyện khí sĩ, cấp 30 luyện yêu sư. Đầu này rõ ràng nghề nghiệp bản đồ, không khó để người sinh ra liên tưởng. Như vậy, cấp 40, dĩ nhiên chính là tiên nhân nghề nghiệp, đoạn hóa tiên. Phân tích trên báo cáo viết như vậy, rất hiển nhiên, muốn thành tiểu tiên vị, không chỉ cần phải cơ duyên, càng nhất định phải thông qua liên tiếp đặc biệt lại hy lưu trước đưa nghề nghiệp tấn thăng, tài năng cuối cùng đến. Ở trong đó, thuần thú sư có lẽ cũng không phải là tuyệt đối nhất định phải trước đưa, nhưng thượng cổ luyện khí sĩ cùng luyện yêu sư rõ ràng đều cùng đạo gia luyện khí, điều khiển linh vật tiên đạo chuyển thừa mật thiết liên quan. Bởi vậy, chuyên gia đoàn đội cho ra một cái mấu chốt suy luận, đẳng cấp càng thấp, chuyển chức tiên đạo khả năng càng lớn. Người chơi chí ít cần giữ lại 2 lần nghề nghiệp tiến giai cơ hội, mới có thể tại lần thứ 3 tiến giai lúc chạm đến tiên môn. Mà cân nhắc đến trước mắt trò chơi đẳng cấp hạn mức cao nhất vì cấp 50, như vậy vượt qua cấp 40 người chơi, bởi vì mất đi mấu chốt lần thứ 3 tiến giai cơ hội, là căn bản không có khả năng lại chuyển chức thành tiên nhân. Mà thời điểm tốt nhất, thậm chí tại cấp 30 trở xuống. Hồng Phúc Tề Thiên đi đến Long Hành Thiên Hạ bên người, nhìn trên màn ảnh nội dung, trên mặt lộ ra nhìn thấu tình đời lạnh nhạt nụ cười, hội trưởng làm gì thở dài, bởi vì cái gọi là thất chi đông ung, thu chi tăng du. Hội trưởng thu hoạch được cái này độc nhất vô nhị thiên mệnh quân vương nghề nghiệp, có thiên mệnh che chở, chấp trưởng Tam Châu chi địa, tương lai càng có hy vọng hơn nhất thống Cửu Châu, thành tựu nhân vương bá nghiệp, cái này đã là trong trò chơi tất cả người chơi cầu còn không được đỉnh phong. Là người, không thể quá tham lam a. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang một loại cùng hắn bề ngoài tương xứng trưởng giả phong phạm, người trẻ tuổi, nghe ta một lời khuyên, cái gọi là trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn, kẻ thỏa mãn mới có thể thường nhạc a. Long Hành Thiên Hạ không khỏi bị hắn lần này ông cụ non lời nói cho tức điên, trong lòng tự nhủ, ngươi nha tuổi thật mới hơn 20 tuổi, ở trước mặt ta chẳng cái gì lão nhân ra đâu. Nhưng mà, hắn vừa quay đầu lại, nhìn thấy Hồng Phúc Tề Thiên tấm kia che kín tinh mịn nếp nhăn, ánh mắt lại tràn ngập trí tuệ cùng tang thương khuôn mặt, đến bên miệng trêu chọc lời nói, lập tức liền nói không ra. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, Long Tưởng Quốc có thể tại trận kia tính quyết định trong quốc chiến nghiêng về một bên áp chế Túc địch Nhật Thiên Quốc, cuối cùng khiến cho Chí Tôn Đế Hoàng quy hàng, Hồng Phúc Tề Thiên ở trong đó cư công chí vĩ. Nhiều lần mấu chốt chiến dịch đều là tại rằng co không xong lúc, dựa vào Hồng Phúc Tề Thiên không tiếc khắc mệnh phóng thích cường đại thần thông, mới cưỡng ép xoay chuyển chiến cuộc, đặt vững thắng cục. Trước mắt giàn mua, chính là công hơn là cấn. Long Hành Thiên Hạ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp, chính trọng nói: "A Phúc, lần này tiên nhân đệ tử cơ duyên, chúng ta Long Tưởng Công hội đem hết toàn lực giúp ngươi cầm tới một cái danh ngạch." Hồng Phúc Tề Thiên đối với quyết định này tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, hắn hơi gật đầu. Có lẽ là thân thể quá sớm già yếu quan hệ, mặc dù tuổi thật không có tăng trưởng, nhưng hắn trên tâm tính lại đã có mấy phần lão nhân ra trầm ổn cùng cẩn thận. Như thế, liền đạt tạ hội trưởng. Bất quá, bằng vào ta Long Tưởng Quốc thực lực hôm nay cùng tài nguyên, nếu chỉ ra sức bảo vệ một người, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Theo ý ta, cũng nên phía trước 10 bên trong chiếm cứ 2 đến 3 cái ghế, mới hiển lộ ra ta Long Tưởng khí tượng, cũng vì tương lai dự trữ càng nhiều cấp cao chiến lược. Vậy ngươi cảm thấy, ngoại trừ ngươi, còn có ai phù hợp? Long Hành Thiên Hạ hỏi. Hắn biết Hồng Phúc Tề Thiên năng lực phân tích cực mạnh, nhân tuyển nhất định phải thận trọng. Hồng Phúc Tề Thiên trầm ngâm nói, hàng đầu cân nhắc chính là tương lai thành tiên khả năng. Bởi vậy, cấp 40 trở lên thành viên cơ bản không cho cân nhắc, nghề nghiệp của bọn hắn hệ thống đã cố định, tiềm lực có hạn. Tiếp theo, tốt nhất là pháp hệ nghề nghiệp xuất thân, căn cứ đối với Ẩn Nguyệt Tùy Phong đường đi phân tích, tiên đạo tựa hồ càng thiên hướng về luyện khí, ngự pháp. Hệ vật lý nghề nghiệp, cho dù may mắn được đến tiên nhân chỉ điểm, chỉ sợ cũng khó mà chạm đến chân chính tiên đạo hạch tâm, nhiều nhất là tăng cường một chút chiến lược thôi. Chương 26, Thiên Mệnh Quân Vương 2. Chương 26, Thiên Mệnh Quân Vương 2, xác thực như thế. Long Hành Thiên Hạ khẽ gật đầu, Hồng Phúc Tề Thiên phân tích cùng đoàn đội kết luận không như mà hợp. Như vậy xem ra, người ứng cử cũng chỉ có thể theo trong công hội mấy cái kia 20-30 cấp chân nhân thiên sư nghề nghiệp bên trong chọn. Để cho an toàn, tập trung tài nguyên lực đẩy 3 người tương đối phù hợp, lại nhiều lời nói, tài nguyên phân tán, ngược lại khả năng một cái đều không gánh nổi. Đối với như thế nào trong hoạt động quy mô lớn hiệu suất cao soát lấy cá nhân công vân, đại công hội sớm đã có một bộ thành thục hiệu suất cao vận hành hình thức. Mặc dù cứu thế công vân trên danh nghĩa là theo người tính toán, nhưng Long Tưởng loại này quái vật khổng lồ tự nhiên có biện pháp đem hắn chuyển hóa thành tập thể hành vi. Đã đánh giết cường đại tinh anh quái, nhất là cấp độ bột yêu nghiệt có thể cấp cho đại lượng công vân, như vậy rất đơn giản, công hội tổ chức tinh anh đoàn, đem cường đại mục tiêu đánh thành tàn huyết, cuối cùng từ bị lực đẩy người ứng cử hoàn thành một kích cuối cùng, công vân tự nhiên liền tập trung đến mục tiêu trên thân. Đồng dạng, tại thu phục đất mất trong nhiệm vụ, hoàn thành cuối cùng cắm cờ nghi thức nhiệm vụ người chơi cũng sẽ thu hoạch được kết xù công vân, cái danh ngạch này đồng dạng có thể an bài cho đặc biệt nhân tuyển. Chỉ cần công hội máy móc thúc đẩy, tài nguyên nghiêng, bồi dưỡng được mấy cái công hơn bảng hàng đầu nhân tuyển cũng không phải là việc khó. Mà ôm lấy cùng loại ý nghĩ, ý đồ tại trận này tiên duyên trong thịnh yến kiếm một chén canh, hiển nhiên không chỉ Long Tưởng một nhà. Lão đại, ngươi thật muốn đích thân hạ tràng, đi tranh cái tiên nhân này đệ tử. Phong Lâm Hỏa Sơn nhìn xem Ma Quyền Sát Trưởng Chí Tôn Đế Hoàng, một mặt kinh ngạc. Đó là đương nhiên. Chí Tôn Đế Hoàng dương lên cái cằm, trên mặt mang quen có tự tin cùng ngạo khí, ai nói đẳng cấp cao liền không thể tham gia. Coi như không thể trở thành tiên nhân đệ tử, cấp được trước 10 thứ tự cũng có thể học được cường đại kỹ năng, dựa vào cái gì không tranh? Bằng vào ta thực lực, tùy tiện thu hoạch mấy cái yêu nghiệt thủ lĩnh, còn không phải tùy tiện. Thế nhưng là, trong công hội phân tích không phải nói, cấp 40 trở lên liền không có cách nào thành tiên sao? Coi như thành tiên nhân đệ tử, chỉ sợ cũng. Phong Lâm Hỏa Sơn nhắc nhở. Thử, không thành tiên lại như thế nào? Chí Tôn Đế Hoàng xem thường khoát tay một cái, có thể trở thành tiên nhân đệ tử, tóm lại là có thể học được cường đại kỹ năng, tăng thực lực lên. Thú hổ, không thử một chút làm sao biết nhất định không được. Vạn nhất có cơ duyên đặc thù gì đâu. Đừng quên, chúng ta hiện tại tại Long Tường xem như khách tướng nhìn tựa như vị không thấp, nhưng hạch tâm tài nguyên trên phân phối cuối cùng kém một tầng. Loại này liên quan đến cá nhân thực lực bay vọt cơ hội, đương nhiên phải ưu tiên cân nhắc tự thân lợi ích. Ta cảm thấy, Phong Lâm ngươi cũng có thể tranh một chút mà. Ngươi là đại ngũ hành thuật sĩ căn hồng miêu chính pháp hệ nghề nghiệp, tiềm lực to lớn, không chừng mượn cơ hội này lại tiến giai một lần, liền có thể sở đến tiên đạo bên cạnh nữa nha. Cựu Đình Sơn, Truy Tinh Ai, tổ chức thần bí vạn thần điện 12 hạch tâm thành viên, hoặc hắn hình chiếu, lần nữa tại cái kia huyền ảo trên thanh ngọc, hội tụ. Chư vị, thiên duyên đã hiện, đang ở trước mắt. Theo ý ta, lần này chúng ta nhất định phải tập trung tất cả tài nguyên, hợp lực nâng lên một tới hai người xông vào trước 10, như thế mới có thể bảo đảm ta vạn thần điện có thể tại cái này tiên đạo mở đầu chỗ, chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Một thanh âm to hình chiếu dẫn đầu tham luận. Thử, lời nói được ngược lại là đường hoàng. Lập tức có người mở miệng niệm ai, ngươi cũng không phải là muốn đề cử chính ngươi, hoặc là thân tín của ngươi, tới làm cái này bị tập trung tài nguyên bồi dưỡng may mắn à. Muốn ta nói, mọi người đều bằng bản sự, dù sao ta là không hứng thú giúp người khác thành tiên. Nóa, đều lúc này, còn như thế tự tư. Có hay không điểm đoàn đội tinh thần? Ha 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 ha, thật mẹ nó khôi hài, chúng ta bạn thần điện lúc nào từng có đoàn đội tinh thần. Lần trước đi Man Việt Châu soát đằng xà, là ai đem rơi xuống cầm liền chạy. Trên khay ngọc, lập tức vang lên ầm ĩ khắp trốn tranh luận âm thanh. Có người chủ trương theo độ cống hiến phân phối cơ hội, có người đề nghị tiến hành nội bộ so tài, còn có người cho là nên ưu tiên bồi dưỡng có đặc thù thiên phú hoặc nắm giữ mấu chốt đạo cụ thành viên. Thế lực khắp nơi đại biểu bên nào cũng cho là mình phải, trích dẫn kinh điển, lẫn nhau công kích, tràng diện một trận mười phần hỗn loạn. Mỗi người đều muốn vì chính mình tranh thủ cái này cơ hội ngàn năm một thở, dù sao thành tiên dụ hoặc thực tế quá lớn, không người nào nguyện ý tùy tiện nội bộ. Một phen kịch liệt lại không có kết quả gì cãi lộn về sau, thần toán thiên ma nhìn xem trước mắt những này mỗi người đều có mục đích riêng, một bước cũng không nhường đồng đạo không khỏi âm thầm lắc đầu. Cũng như vậy chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, ánh mắt thiện cận hạng người đồng lưu đại sự, sao mà khó vậy? Trong lòng của hắn thở dài, xem ra lần này tổ chức là không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào chính mình cùng chính mình dưới trướng trực hệ lực lượng đi đụng một cái. Thiên duyên đã hiện, đại đạo tranh phong, là thời điểm sử dụng toàn bộ lực lượng, không còn bảo lưu. Thần toán tiên ma trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Thế giới hiện thực, Tiêu Kiệt trong căn hộ, ngươi xác định không tham dự lần này hoạt động? Tiêu Kiệt đứng ở trước khoang trò chơi, đối với một bên Cố Phi Vũ một lần cuối cùng xác nhận nói. Cố Phi Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt rõ ràng mà kiên định, không sai, ta phi thường xác định. Cái này trở thành tiên nhân đệ tử nhìn như mê người, nhưng căn cứ ta trong khoảng thời gian này nghiên cứu cùng suy đoán, nó có lẽ cũng không phải là chân chính tiên duyên. Hắn cầm lấy trên bàn một bản tràn ngập bút ký quyển nhật ký, giải thích nói, trở thành tiên nhân đệ tử, cố nhiên có thể thu được cường đại kỹ năng cùng tiên nhân chỉ điểm, đối với nhanh chóng tăng lên sức chiến đấu có cực lớn trợ giúp. Nhưng là, đối với thành tiên cái này mục tiêu cuối cùng, ngược lại khả năng không có quá lớn trợ giúp, thậm chí là một loại quấy nhiễu. Nó càng giống là một đầu bị kế hoạch xong, thông hướng cường đại tùy tùng con đường, mà không phải thông hướng tiên nhân con đường. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười tự tin, so sánh với đó, chúng ta tìm tiền kế hoạch đã có tính đột phá mặt mày. Thông qua tìm đọc trong trò chơi đại lượng cổ tịch cùng giao nhau so sánh trong trò chơi truyền thuyết địa điểm, ta đã thành công khóa chặt 7 cái có cực cao xác suất tồn tại chân chính thượng cổ tiên nhân di tích hoặc truyền thừa bí ẩn bản đồ. Vừa vặn hiện tại cơ hồ tất cả người chơi đều bị hoạt động hấp dẫn đi Thương Lâm Châu, những địa phương kia ít ai lui tới, chính là ta độc thân xâm nhập thăm dò, tìm độc nhất vô nhị tiên duyên tốt đẹp thời cơ. Cố Phi Vũ đối với suy đoán của hắn hiển nhiên 10 phần tự tin, trong giọng nói tràn ngập thăm dò bản đồ mới hưng phấn cùng chờ mong. Tiêu Kiệt nhìn xem hắn vẻ mặt nghiêm túc, biết quên cũng vô dụng, chỉ có thể nhẹ gật đầu, tốt à, đã ngươi tâm ý đã quyết. Như vậy, chúc ngươi thành công, tìm tới thuộc về chính ngươi tiên duyên. Trong lòng của hắn ít nhiều có chút tiếc nuối, lấy hắn tiên nhân lực lượng, nếu như Cố Phi Vũ muốn cầm tiên nhân đệ tử lời nói, cơ hội là dễ như trở bàn tay, bất quá người có chí riêng, cũng là không nên cơ cầu. Mà lại Cố Phi Vũ nói ngược lại cũng không phải không có đạo lý. Ba vị tiên nhân chọn lựa kẻ trở lại quê hương, bản ý chính là bồi dưỡng cường đại chiến sĩ, cũng sẽ không dạy dỗ hắn thành tiên chi đạo. Muốn thành tiên, chỉ có thể dựa vào tự thân cơ duyên, hào diệt, hiệp nghĩa vô song, vấn thiên vô cực chờ chín người, bởi vì là người chuyển thế, có chọn vẹn 4 lần tiến giai cơ hội, mà lại có mặt mũi của mình, bao nhiêu có thể chuyển thụ chút tiên đạo truyền thừa, vẫn còn có nhất định thành tiên khả năng. Bình thường người chơi có thể cầm tới thứ tự ít nhất cũng phải hơn 30 cấp đi, làm trên danh nghĩa đệ tử, cho dù có tiên nhân chỉ điểm, nhiều lắm thu hoạch được một chút cường lực kỹ năng, tiến giai cái chuyển kỳ nghề nghiệp, muốn thành tiên, cơ hội cảm giác cũng không phải là rất lớn. Tạ, Kiệt ca, chờ ta tin tức tốt. Cố Phi Vũ nói, quay người tiến vào gian phòng của mình. Tiêu Kiệt mắt tiến hắn rời đi, lập tức quay người nằm tiến vào trong khoang trò chơi. Đại chiến, ta đến. Theo cửa khoang khép kín, hắn thấp giọng tự nói, ý thức cấp tốc chìm vào cái kia ầm ầm sóng dậy tiên hiệp thế giới trong trò chơi, ngân hạnh thôn bên ngoài. Cuối thu khí sảng, trong trò chơi thời tiết hệ thống tựa hồ cũng cảm thấy được hôm nay khác biệt, bầu trời xanh lam như tẩy, ánh nắng ấm áp, gió nhẹ lướt qua rừng trúc, mang đến sàn sạt nhẹ vang lên, một phái yên tĩnh tường hòa, cùng sắp đến huyết chiến hình thành so sánh rõ ràng. Tiêu Kiệt đi tới ngoài thôn chỗ kia quen thuộc rừng trúc đất trống, Lâm Huyền Sách, Võ Kinh Nhạc, Tô Chỉ Tình ba vị tiên nhân sớm đã chờ đợi ở đây. Cái kia chín vị kẻ trở lại quê hương đệ tử, Hào Diệt, Vấn Thiên Vô Cực, Tiểu Kiếm Tiên, đây đã ra bọn người, cũng đều võ trang đầy đủ, tinh thần phấn chấn, trận địa sẵn sàng. Mặc dù bọn hắn chín người đã bị tiên nhân thu làm đệ tử, xem như dự định nhân viên, nhưng loại này tác động đến toàn bộ sẽ vỡ cỡ lớn hoạt động, bọn hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Thứ nhất có thể đem trong mấy ngày đặc huấn đã qua thu hoạch ứng dụng tại thực chiến, ở trong chiến đấu xác minh kiến thức đã học, lâm tràng học tập, cũng tùy thời được đến tiên sư chỉ điểm. Thứ hai, đây cũng là một cái cực tốt đánh quái thăng cấp, thu hoạch chân quý trang bị cùng tài liệu cơ hội, có thể nhanh chóng tăng lên bọn hắn ngạnh thực lực. Tùy Phong đạo hữu, mời bên này. Lâm Huyền Sách mỉm cười chỉ hướng trung ương đất trống. Chỉ thấy cái kia nguyên bản bằng phẳng trên đất trống, chẳng biết lúc nào nhiều một cái ước ba trượng vuông, tĩnh mịch đầm nước. Cái kia đầm nước đen như mực, sâu không thấy đáy, mặt nước chân nhắn như gương, không dậy nổi mảy may gợn sóng. Đây là Tiêu Kiệt có chút hiếu kỳ. Diệu Pháp Nguyên Quân Tô Chỉ Tình nhẹ giọng giải thích nói, đây là huyền quang ánh ảnh đầm là ta lấy thủy kính chi thuật kết hợp không gian thần thông ngưng tạo quan chiến môi giới. Lần này quyết chiến, chúng ta không nên tùy tiện ra tay. Cái kia bảy đại yêu nghiệt quân chủ, nói cho cùng bất quá là yêu tinh tháp chủ nhân nhanh đuốt cùng đệ tử, chân chính địch nhân, chỉ có cái kia ẩn tàng tại chỗ sâu nhất yêu tinh bản thân. Bởi vậy, chúng ta cần bảo tồn thực lực, yên lặng theo dõi kỳ biến. Những cái kia phổ thông yêu nghiệt đại quân, tự có Cửu Châu liên quân đi đối phó, những yêu nghiệt kia quân chủ, cũng có đông đảo kẻ trở lại quê hương cùng các châu chân nhân xuất thủ cùng nhau. Chúng ta liền ở chỗ này, nhìn chung toàn cục, chờ đợi cái kia yêu tinh tháp chủ nhân bị ép hiện thân thời điểm, mới là chúng ta thời cơ xuất thủ. Dứt lời, Diệu Pháp Nguyên Quân Tô Chỉ Tình thon thon tay ngọc nhẹ nhàng bung lên, cái kia huyền quang ánh ảnh đầm đen nhánh trên mặt nước, lập tức như là đầu nhập cục đá mặt hồ, nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, lập tức rõ ràng phản chiếu ra một chi khổng lồ quân đội tiến lên hình ảnh đến. Chính là Long Hành Thiên Hạ tự mình xuất lĩnh Long Tưởng Ba Châu liên quân. Chỉ thấy trong hình ảnh, tinh kỳ pháp phối, giáp trụ tươi sáng, trùng trùng điệp điệp quân đội như là một đầu dòng lũ sắt thép, kéo dài không dứt, số lượng chừng hơn 200,000 chi chúng. Ở trong đó không chỉ có bao quát Long Tưởng quốc vốn có mười mấy vạn đại quân, càng có Nguyên Nhật Thiên quốc đầu hàng về sau chỉnh biên tới gần mấy vạn đại quân. Hình ảnh rút ngắn, có thể rõ ràng mà nhìn thấy Long Hành Thiên Hạ người khoác màu vàng long văn chiến giáp, dưới hông long huyết thần câu, dùng ngựa đi tại trung quân, hăng hái. Tại trung quân hắn, văn võ danh hần, dũng manh chiến tướng vẩn quanh chen trúc, trong đó đại bộ phận là khí tức trầm ổn, ánh mắt sắc bén nở tở cờ tướng lĩnh. Cũng tương tự có thật nhiều đẳng cấp cao người chơi, càng làm người khác chú ý chính là Thanh Phong, Trang Sáng, Long Hoa mấy vị chân nhân cũng theo quân mà đi, hiển nhiên là bị Long Hành Thiên Hạ mời đến trợ trận cấp cao chiến lược. Long Hành Thiên Hạ xuất này hùng binh mà đi, tinh kỳ chỗ chỉ, quân tiên phong chỗ hướng, thật là có mấy phần khí thôn sơn hạ, thiên mệnh sở quy nhân vương khí tượng. Nhìn địa đồ hình ảnh, cũng đã đến Thương Lâm Châu biên cảnh. Tiêu Kiệt nhìn xem hình ảnh, nhẹ gật đầu, lại hỏi, chỉ là trong đầm nước này chỉ có liên quân chủ lực cái này một bộ hình ảnh, chúng ta muốn thế nào quan sát giải tại Thương Lâm Châu các nơi, số lượng khổng lồ kẻ trở lại quê hương, từ đó phân rõ ai càng có tư chất, thích hợp thu nhận sử dụng môn hạ đâu? Cái này dễ xử lý. Diệu Pháp Nguyên Quân nở nụ cười xinh đẹp, lần nữa phất tay. Chỉ thấy giữa đầm nước cái kia biểu hiện liên quân chủ hình ảnh bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng ổn định tại ước chiếm toàn bộ đầm nước 1/4 diện tích khu vực trung ương. Ngay sau đó, tại chủ hình ảnh trung quanh, trên mặt nước như là chi chít khắp nơi, nháy mắt hiện ra mấy chục đạo nhỏ bé gợn sóng. Mỗi một đạo gợn sóng đều cấp tốc ổn định lại, hóa thành từng mặt nhỏ bé màn hình phân biệt bảy biện ra Thương Lâm Châu các nơi mấu chốt chiến trường, trọng yếu cứ điểm, giao thông yếu đạo, thậm chí là một ít nổi danh cao thủ người chơi hoặc đoàn đội hành động thời gian thực hình ảnh. Như thế, cho dù chúng ta mấy người an toàn nơi này, cũng có thể xem thỏa thích và cụ, rõ ràng rành mạch vậy. Diệu Pháp Nguyên Quân trong giọng nói mang một tia nhàn nhạt tự tin. Tiêu Kiệt nhìn xem cái này như là hiện đại chỉ huy quân sự trung tâm màn hình lớn tiên gia thủ đoạn, trong lòng cũng không khỏi tán thưởng, Nguyên Quân quả nhiên tiên pháp thần diệu, cân nhắc chu đáo, bội phục bội phục. Cái này công tác chuẩn bị, làm được thực tế là quá đầy đủ. Ha ha, Tùy Phong đạo hữu không cần lấy lòng. Lâm Huyền Sách tiếp lời nói, lại để chúng ta tinh tế quan tri, liền nhìn trận này quyết định Thương Lâm Châu vận mệnh, cũng liên quan đến tương lai cứu thế đại nghiệp mấu chốt chi chiến bên trong, có những cái nào siêu quần bạc thụy, có thể chịu được bồi dưỡng kẻ trở lại quê hương, có thể vào chúng ta pháp nhãn, nhưng thu về môn hạ. Bốn người thế là ngồi vây quanh tại huyền quang ánh ảnh đầm bên cạnh, ánh mắt đảo qua trong đầm cái kia mấy chục cái lớn nhỏ hình ảnh, một trận tác động đến toàn bộ sẽ vờ người chơi sử thi chi chiến, như vậy ở trước mặt bọn hắn chậm rãi mở màn. Mà 10 vị tương lai tiên nhân đệ tử cũng đem ở sau đó huyết hỏa trong chém giết, dần dần bộc lộ tài năng, tiến vào tầm mắt của bọn hắn. Chương 27, tiên nhân miệng hay, 1, chương 27, tiên nhân miệng hay, 1, Tiêu Kiệt ánh mắt không ngừng tại huyền quang ánh ảnh đầm cái kia mấy chục cái lớn nhỏ màn hình ở giữa hoán đổi lưu chuyển. Hắn một bên tỉ mỉ quan sát Thương Lâm Châu các nơi chiến trường thời gian thực động thái, phân tích các người chơi chiến thuật cùng thực lực, một bên cũng phân tâm lưu ý lấy bên cạnh Lâm Huyền Sách, Võ Kinh Ngạc, Tô Chỉ Tình ba vị tiên nhân thần sắc cùng ngôn ngữ phản ứng, ý đồ từ đó nhìn trộm ra càng nhiều liên quan tới hệ thống cùng tiên nhân ở giữa liên quan dấu vết để lại. Theo trong trò chơi thời gian lặng yên đi tới dự định buổi sáng 8 giờ, Long Hành Thiên Hạ xuất lĩnh Long Tưởng Ba Châu liên quân chủ lực, cũng như vỡ đê dòng lũ, chính thức vượt qua Thương Lâm Châu đường biên giới, bước vào mảnh này bị yêu nghiệt tứ ngược thổ địa. Trung trung điệp điệp đại quân vẫn chưa chen chúc một chỗ, mà là cấp tốc lại hiệu suất cao chia mười mấy đường cánh quân, phân biệt hướng mục tiêu dự định xuất phát. Nhiệm vụ của bọn hắn minh xác, thu phục ven đường bị yêu nghiệt chiếm cứ thành trấn cùng thôn xóm, đồng thời đối với trong hoang dã du đãng, tứ ngược yêu nghiệt tán binh tiến hành kéo lưới thức càn quét cùng càn quét. Nhưng mà, sớm tại liên quân chủ lực chính thức ra trận trước đó, khứu giác nhạy cảm các người chơi cũng đã như là nghe được mùi máu tươi cá mập, tự động tạo thành từng cái hoặc khổng lồ hoặc điêu luyện đoàn đội, tiểu đội, vượt lên trước một bước bắt đầu săn giết yêu nghiệt hành động. Hoạt động trong lúc đó, tất cả yêu nghiệt hệ quái vật tỷ lệ rơi đổ rõ rệt tăng lên, đánh giết còn có thể thu hoạch được quý giá cứu thế công hơn loại này đã có thể cày đồ lại có thể xông bảng chuyện tốt, tự nhiên không người nào nguyện ý là hậu. Đẳng cấp cao người chơi tràn đầy tự tin, trực tiếp tạo thành tinh anh đoàn, chuyên chọn tinh anh quái cùng cỡ nhỏ bột hạ thủ, hiệu suất kinh người, mà những cái kia đẳng cấp khá thấp hoặc đối tự thân thực lực quyết thiếu lòng tin người chơi, thì thông minh lựa chọn xen lẫn trong nở tờ cờ liên quân đại bộ đội bên trong, để nở tờ cờ binh sĩ kháng tổn thương, chính mình thì trốn ở đằng sau lợi dụng đúng cơ hội đoạt đầu người, nhặt trang bị, cũng là có thể kiếm được đầy bồn đầy bát, hôn cái bụng tròn. Giờ này khắc này, toàn bộ Thương Lâm Châu phảng phất thật hóa thành yêu nghiệt cuồng hoan nhạc viên, nơi mắt nhìn thấy, cơ hồ khắp nơi đều là hình thái khác nhau, vạn vẹo quái dị yêu nghiệt hệ quái vật. Nguyên bản phồn hoa hoặc yên tĩnh thành trấn thôn xóm, bây giờ cũng phần lớn biến thành yêu nghiệt chiếm cứ xào huyện. Kết quả là, theo liên quân đẩy tới cùng người chơi đoàn đội sinh động, đại chiến phong hỏa lập tức tại Thương Lâm Châu các nơi liên tiếp nóng lửa. Thu phục đất mất trận công kiên, giã ngoại tao nộ chiến, vây quét tinh anh trận tiêu diệt. Các loại quy mô chiến đấu liên tiếp. Rất nhanh, trong huyền quang ánh ảnh đầm mấy chục cái trong màn hình, vượt qua 8 thành đều bị kịch liệt giao chiến hình ảnh chiếm cứ. Tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm, pháp thuật tiếng nổ, yêu nghiệt tiếng gào thét phảng phất có thể xuyên thấu qua màn nước truyền ra ngoài. Mà ba vị tiên nhân ngồi ngay ngắn bờ đầm, có thể nhất tâm đa dụng, ánh mắt ung dung tại từng cái hình ảnh ở giữa lưu chuyển, đem các nơi tình hình chiến đấu thu hết vào mắt, không có chút nào bỏ sót cảm giác, tiên gia thần thức cường đại, có thể thấy được chút ít. Cùng lúc đó, tại tất cả người chơi màn hình phải phía trên, cũng xuất hiện một cái cứu thế công hơn bảng xếp hạng. Đây là hoạt động trong lúc đó đặc thù biểu hiện, sẽ thời gian thực đổi mới cũng biểu hiện trước mắt điểm cống hiến xếp hạng trước 10 người chơi ID cùng với sở thuộc thế lực. Tiêu Kiệt dương mắt nhìn lên, chỉ thấy giờ này khắc này cao cư đứng đầu bảng, đương nhiên đó là Long Tường công hội Hồng Phúc Tề Thiên. Xem ra Long Tường đây là hạ quyết tâm, muốn chết bảo đảm vị này. Tiêu Kiệt trong lòng hiểu rõ. Theo mấy cái biểu hiện thu phục thành trấn hình ảnh trong màn hình có thể nhìn thấy, liên tục mấy tòa bị liên quân đánh hạ thành trấn, hoàn thành cuối cùng cắm cờ nghi thức, tuyên cáo thu phục, đều là Hồng Phúc Tề Thiên thân ảnh. Không chỉ có như thế, một chút chiếm cứ tại trong thành trấn tinh anh đầu bục thậm chí cỡ nhỏ buốt, cũng bị Long Tường tinh anh đoàn ăn ý đánh thành tàn huyết, cuối cùng từ Hồng Phúc Tề Thiên nhẹ nhõm hoàn thành một kích cuối cùng, thu hoạch đi đại lượng điểm cống hiến. Loại này công hội tập trung tài nguyên chăn heo xáo lộ, trong hoạt động cỡ lớn nhìn mãi quen mắt, lại hiệu quả rõ rệt. Tiêu Kiệt đối với này ngược lại cũng không ngoài suy đoán, Hồng Phúc Tề Thiên tại Long Tường có thể nói là lao khổ công cao, loại này phúc lợi không cho người ta, quả thực không thể nào nói nổi. Công văn bảng tên thứ hai thì là một cái ID tên là Thanh Phong Lãng Hoài người chơi. Tiêu Kiệt đối với người này hơi có chút ấn tượng, là Liệp Phong Lữ đoàn hội trưởng, một cái lây tính cơ động cùng viễn trình hỏa lực xương cỡ trung công hội. Lúc trước lật đường bánh xốp tựa hồ chính là đi theo hắn huấn, kết quả đánh thế giới một thời điểm của máy. Vị hội trưởng này hiển nhiên là lợi dụng Liệp Phong Lữ đoàn am hiểu cơ động tác chiến cùng công kích từ xa ưu thế, mang một chi tinh nhuệ tiểu đội, sớm chui vào khu hoạt động vực, tại hoạt động mở ra về sau không đến 5 phút đồng hồ, liền thành công cầm xuống cái thứ nhất bị phát hiện dã ngoại bột đầu người, công hơn một trận xông vào trước ba, tình thế mãnh liệt. Bất quá, theo Long Tường, cùng cái khác mấy cái thực lực hùng hậu đại công hội lần lượt toàn diện tham chiến, đầu nhập lượng lớn tài nguyên, Thanh Phong Lãng Hoài xếp hạng rất nhanh liền bị chen xuống dưới. Mặc dù Long Tường quốc bây giờ như mặt trời ban trưa, là trong trò chơi thể lượng lớn nhất công hội thế lực, nhưng tại Man Việt Châu, Lưu Hòa Châu, Mộc Trạch Châu thậm chí Thương Lâm Châu bản địa cũng tồn tại một chút thực lực không thể khinh thường công hội. Những công hội này bởi vì lâu dài tại quái vật đẳng cấp cao hơn, hoàn cảnh ác liệt hơn, cao nguy bản đồ hoạt động, thành viên số lượng có lẽ không kịp Long Tường, nhưng bình quân đẳng cấp, trang bị trình độ cùng chiến đấu tố dưỡng lại rõ ràng cao hơn. Giờ phút này, công văn bảng trước 10 bên trong liền có 4 cái danh ngạch bị những này địa đầu xà công hội hạch tâm thành viên chiếm cứ, riêng phần mình triển hiện không tầm thường thực lực. Đột nhiên, một cái để Tiêu Kiệt có chút nhìn quen mắt danh tự ánh vào tầm mắt của hắn, Thần Toán Tiên Ma. Ha ha, tiểu tử này cũng tham chiến. Tiêu Kiệt nhếch miệng lên một tia ý vị không rõ độ cong. Có như vậy vài giây đồng hồ, trong lòng của hắn thậm chí một trận dâng lên một cô muốn lập tức lên đường, tìm tới gia hỏa này đem hắn thanh lý xuất cục xúc động. Dù sao lúc trước tại thập tuyệt trận, gia hỏa này thế nhưng là vung một bụng không nhỏ và nước cho hắn. Bất quá, ý nghĩ này chỉ là chợt lóe lên, Tiêu Kiệt lập tức lắc đầu, từ bỏ ý nghĩ này. Người này cùng hắn trên nghiêm ngặt giảng không tính là không chết không thôi địch nhân, nhiều lắm là tại phàm nhân thời kỳ có chút không hợp nhau, lẫn nhau tính toán qua mà thôi. Bây giờ chính mình đã đăng lâm tiên vị, tầm mắt cùng truy cầu sớm đã không giống ngày xưa, những người phàm kia thời đại ân oán gấp mắt, tựa hồ cũng không còn như vậy có ý nghĩa. Huống hồ, như bởi vì tư toán quấy nhiều hệ thống tuyển chọn sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Đúng lúc này, ba vị tiên nhân phê bình âm thanh cũng hợp thời băng lên, đem hắn suy nghĩ kéo lại. Các ngươi nhìn cái này Hồng Phúc Tề Thiên Lâm huyền sách chỉ vào công văn bảng đứng đầu bảng danh tự, trong giọng nói mang thưởng thức, liên tục chủ đạo thu phục vài tòa thành trấn, điều hành có phương, người này rất có vài phần tiềm lực cùng khí vận, đáng giá chú ý. Chương 27, tiên nhân miệng hay 2, chương 27, tiên nhân miệng hay 2, Võ Kình Nhạc cũng hồng thành phụ họa, không tệ không tệ. Còn có cái này Thanh Phong Lãng Hoài, cũng rất có nhuệ khí cùng đẳng phách, có can đảm vượt lên trước cơ, dẫn đội năng lực không tầm thường, đáng giá bồi dưỡng. Diệu Pháp Nguyên Quân Tô chỉ tình ánh mắt thì rơi tại trên mấy cái màn hình khác, ta nhìn mấy người kia cũng không tệ, nhất là cái này Thần Toán Thiên Ma, là một phàm nhân, có thể đem thuật pháp suy tính vận dụng đến tình trạng như thế, tại trong loạn quân tìm kiếm chiến cơ, pháp thuật vận dụng cũng coi là không sai, là cái vật liệu có thể đào tạo. Tiêu Kiệt bắt đầu vẫn chưa để ý, chỉ là tùy ý nghe. Nhưng nghe nghe, hắn vừa hướng chiếu vào công văn trên bảng không ngừng biến hóa xếp hạng, sắc mặt lại dần dần trở nên cổ quái, lông mày có chút nhíu lên. Hắn phát hiện một cái cực kỳ rõ ràng quy luật, chỉ cần cái nào người chơi xếp hạng tiến vào trước 10, ba vị này tiên nhân tất nhiên sẽ lập tức có phát giác, cũng phê bình bài câu, trong ngôn ngữ phần lớn là khẳng định cùng mong đợi. Mà một khi cái nào đó người chơi danh tự xông vào trước 3, cái kia càng là lập tức có thể bị bọn hắn khen ra hoa đến, phản phất sớm đã chú ý thật lâu, phát hiện cái gì không được ngọc tô. Nhưng mà, một khi cái nào đó trước đó bị điểm bình qua người chơi, bởi vì đến tiếp sau công văn tăng trưởng không còn chút sức lực nào hoặc nguyên nhân khác, ngã ra trước 10, cái kia ba vị tiên nhân thật giống như tập thể chúng mất trí nhớ chú. Ánh mắt lập tức theo hắn liên quan trên tấm hình rời đi, rốt cuộc lười nhác ném đi thoáng nhìn, tối đa cũng chỉ là hời hợt nói một câu, kẻ này vốn cho rằng rất có thực lực, bây giờ xem ra, nhưng cũng bình thường, hậu kình không đủ a. Ba vị này tiên nhân, không phải là hệ thống ống loa, là hệ thống ý chí cụ hiện hóa miệng thay a. Hệ thống này đối với tiên nhân không chế cùng ảnh hưởng, vậy mà như thế trực tiếp, rõ ràng lại không lưu dấu vết. Như vậy thân là thiên tiên thần cơ tử, phải chăng cũng là như thế đâu? Hắn loại kia nhìn như siêu thoát, kỳ thực tiêu cực tị thế thái độ, phải chăng cũng là hệ thống loại nào đó thiết lập thể hiện? Tiêu Kiệt nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy một trận hàn ý từ đáy lòng dâng lên, thuận xương sống lan tràn ra. Lúc trước tại Cô Vân Châu lần đầu nhìn thấy bọn này tiên nhân lúc, chỉ cảm thấy bọn hắn chính là phương thế giới này đỉnh phong, là trí cao vô thượng lực lượng tồn tại, là chấp trường phát tác, siêu thoát phàm trần, đồng thọ cùng trời đất vĩ đại sinh mệnh. Chính mình gia nhập trong đó, tự nhiên cũng thành một phần tử. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn lại rõ ràng cảm giác được, các tiên nhân muốn có lực lượng, cùng cái kia vô hình vô chất, lại phản phất khống chế hết thể hệ thống so ra, vậy mà có vẻ hơi nhỏ bé. Thân là tiên nhân một viên, Tiêu Kiệt cùng Cô Vân chúng tiên tương giao thời gian mặc dù không tính là quá lâu, nhưng lẫn nhau kể vai chiến đấu, luận đạo đàm huyền, đã để hắn đối với cái này tiểu đoàn thể sinh ra rất sâu lòng cảm mến. Mấu chốt nhất chính là, cùng hiện thực cùng trong trò chơi những cái kia tràn ngập lợi ích vô mắc, ngươi lửa ta gạt nhân loại người chơi hoặc nở đỡ cờ so ra, Lâm Huyền Sách, Võ Kinh Nhạc, Tô Chỉ Tình những tiên nhân này biểu hiện ra loại kia có đức độ, loại kia đối với hắn cái này tần tấn tiên nhân không giữ lại chút nào thiện ý cùng dịu dắt, để hắn bản thân cảm thấy một loại mãnh liệt lòng cảm mến. Lúc này nhìn xem hệ thống đem ba vị này tiên nhân tùy ý an bài, Tiêu Kiệt trong lòng bao nhiêu cũng có chút khó chịu cùng không cam lòng. Như quả, nếu để cho các tiên nhân biết được hệ thống tồn tại, biết được bọn hắn mỗi tiếng nói cử động khả năng đều tại loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt thậm chí khống chế phía dưới, bọn hắn lại sẽ làm phản ứng gì? Là sẽ khiếp sợ, phẫn nộ, phản kháng, còn là sẽ sụp đổ. Ý nghĩ này như là cỏ dại ở trong lòng Tiêu Kiệt sinh trưởng tốt đi ra, để hắn nháy mắt trong lòng báo động. Tiêu Kiệt ta, Tiêu Kiệt hắn ở trong lòng khuyên bảo chính mình người còn là thành thật một chút đi. An phận làm người tiêu giao tiên nhân không tốt sao? Làm gì đi tìm tòi nghiên cứu khả năng này mang đến nguy hiểm chân tướng. Hệ thống đã có thể đắp nặng cùng khống chế bọn hắn, chẳng lẽ liền không thể khống chế ngươi sao? Ngươi bây giờ có được hết thảy, có lẽ vốn là hệ thống cho phép trong phạm vi. Nhưng hắn trong xương cốt cái kia phần thuộc về người chơi tham dò muốn cùng không cam lòng bị điều khiển bản năng, nhưng lại để hắn làm sao cũng vô pháp tùy tiện cam tâm cứ như vậy được rồi. Nếu như có thể nghĩ biện pháp để những tiên nhân này thức tỉnh ý thức được hệ thống tồn tại, có lẽ liền có thể mượn nhờ bọn hắn lực lượng, đánh vỡ hệ thống một ít hạn chế. Tiêu Kiệt chính mình tự nhiên không dám, cũng không có năng lực trực tiếp cùng hệ thống đối nghịch, nhưng nếu như có thể để cho những thực lực này cường đại tiên nhân phát hiện mánh khóe, tiến tới sinh ra đối kháng hệ thống ý thức hoặc hành vi, như vậy chính mình có lẽ liền có thể nhờ vào đó đánh giá ra hệ thống này lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào, nó khống chế cơ chế là như thế nào. Nếu là hệ thống này đối với tiên nhân khống chế dùng chỉ là loại nào đó xảo kình, cùng loại với tâm lý ám chỉ, vận mệnh dẫn dắt loại hình, cũng không phải là tuyệt đối khống chế, tựa như cái kia vô danh đạo nhân thủ đoạn, như vậy chính mình có lẽ liền không cần kiêng kỵ như vậy, tương lai thao tác không gian cũng sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng nếu như hệ thống đối với tiên nhân khống chế là toàn phương vị, là cắm rễ tại hắn tồn tại bản nguyên, không cách nào tránh thoát, vậy sau này mình liền thật đến thành thật thật cụm đuôi làm tiên, đừng có lại có cái gì ý nghĩ xấu. Nghĩ tới đây, một cái thăm dò suy nghĩ trong lòng hắn thành hình. Hắn cố ý đem ý niệm tập trung ở trên huyền quang ánh ảnh đầm, đem bên trong mấy cái nhỏ bé hình ảnh phóng đại, tập trung đến mấy cấp bậc chỉ có mười mấy cấp tiểu hào người chơi trên thân. Mấy cái này tiểu hào rõ ràng đều là thao tác tinh xảo cao thủ, năm cái bình quân đẳng cấp không đến cấp 20 người chơi, vậy mà liền dám tạo thành một chi tiểu đội, thoát ly đại bộ đội, trong hoang dã nguy hiểm săn giết lạc đàn yêu nghiệt. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, bọn hắn bằng vào phong tao tẩu vị, tinh chuẩn kỹ năng phóng thích cùng hoàn mỹ phối hợp, lợi dụng một chỗ chật hẹp sơn cốc địa hình, tạp vị, khống chế, tập kích, một phen nước chảy mây trôi thao tác xuống tới, vậy mà thật thành công xử lý một cái cấp bậc cao tới hơn 30 cấp tinh anh yêu nghiệt. Mặc dù quá trình mạo hiểm, đội viên cũng cơ hồ từng cái tan huyết, nhưng phần này can đảm, nhu lực cùng thao tác, quả thực khiến người trước mắt sáng lên. Ba vị đạo hữu, các ngươi nhìn mấy người kia như thế nào? Tiêu Kiệt chỉ vào chi kia năm người tiểu đội hình ảnh, cố ý dùng giọng tán thưởng nói, mặc dù bọn hắn đẳng cấp thấp kém, thực lực bình thường, lại rất có vài phần dũng mãnh chi khí cùng tinh thần mạo hiểm, cũng dám lấy yếu chống mạnh, san giết đẳng cấp viễn siêu tự thân yêu nghiệt. Mà lại ngươi nhìn bọn hắn rất có mưu lược, hiểu được lợi dụng địa hình, giữa lẫn nhau phối hợp ăn ý, thành công lấy dùng chí thắng, đánh bại cường địch. Như thế hữu dung hữu nhu, giỏi về hợp tác hạng người, chẳng phải là so những cái kia chỉ biết dựa vào công hội tài nguyên, đồ trận đẳng cấp trang bị dũng lực hàng người, muốn càng có bồi dưỡng giá trị nhiều lắm. Cái kia ba vị tiên nhân nghe vậy, đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Kiệt chỉ hình ảnh, nhìn mấy lần. Nhưng mà, trên mặt bọn họ vẫn chưa lộ ra Tiêu Kiệt dự tính vẻ tán thưởng, ngược lại lập tức nhao nhao lắc đầu. Chương 27, tiên nhân miệng hay, 3, chương 27, tiên nhân miệng hay, 3, Lâm Huyền Sách trước tiên mở miệng, ngữ khí mang không thể nghi ngờ phủ định, không ổn, rất là không ổn. Này mấy người mặc dù hơi có kỹ xảo, hiểu được mượn dùng địa lợi, nhưng thực lực thấp kém như thế, chính là không may. Thực lực nhỏ yếu mà không biết tự lượng sức mình, cưỡng ép tham chiến, chính là không công ngoan. Không đi theo đại quân thống nhất hành động, mà là một mình xâm nhập hiểm địa, chính là vô mưu. Chỉ có thể ỷ vào địa hình như lợi phá địch, cũng không dám cùng cường địch chính diện giao phong, chính là bất dũng. Như thế đầu cơ trục lợi, căn cơ nông cạn hạng người, có thể nào xứng đáng thượng tiên người đệ tử danh hiệu? Chúng ta chọn lựa đệ tử, làm lấy thật sự chiến tích, ổn định thực lực cường đại nói chuyện. Tùy Phong đạo hữu, ngươi còn là không nên ở chỗ này làm bừa bãi tốt. Nói xong, hắn thậm chí không còn nhìn nhiều chi tiểu đội kia liếc mắt, trực tiếp đem ánh mắt của mình chuyển hướng cái khác biểu hiện ra đẳng cấp cao người chơi hoặc đại quy mô quân đoàn tác chiến trong hình ảnh. Võ Kình Nhạc cùng Tô Chỉ Tình mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong ánh mắt cũng biểu đạt cùng loại cách nhìn, hiển nhiên hoàn toàn đồng ý Lâm Huyền Sách đánh giá. Tiêu Kiệt ở trong lòng ngầm thở dài, xem ra ba người này đã hoàn toàn biến thành hệ thống quy tắc người chấp hành cùng nhận thay. Bọn hắn phán xét tiêu chuẩn bị nghiêm ngặt giới hạn tại điểm cống hiến cái này duy nhất, hệ thống cung cấp định lượng chỉ tiêu bên trên, bất luận cái gì không phù hợp bộ này tiêu chuẩn hành vi, vô luận hắn bản thân bao nhiêu xuất sắc, đều sẽ bị bọn hắn vô ý thức xem nhẹ hoặc dèm pha. Đúng lúc này, Võ Kình Nhạc đột nhiên phát ra một tiếng tán thưởng, chỉ vào một cái khác hình ảnh đạo: "Mấy vị đạo hữu, các ngươi mau nhìn cái này Chí Tôn Đế Hoàng. Ta nhìn người này mới là cực tốt lựa chọn a. Lại có thực lực cường hành như vậy, lấy phàm nhân thân thể, hóa thân thần long, tàn sát hơn ngàn yêu nghiệt như chém dưa thái rau, đánh đâu thằng đó. Như thế chiến tích, đủ để hiện lộ rõ ràng hắn phi phàm tiềm lực cùng cường đại chiến lực. Chí Tôn Đế Hoàng, con hàng này vậy mà cũng tham chiến rồi." Tiêu Kiệt nghe vậy, đội vàng đưa tới. Chỉ thấy trong hình ảnh, một đầu uy phong lẫm liệt màu vàng thần long, chính xoay quanh tại một tòa cỡ trung thành trấn trên không, miệng rồng trong lúc đóng mở, từng đạo thô to lôi đỉnh như là thiên phạt không ngừng hướng trong thành yêu nghiệt dày đặc trô đánh xuống. Điện xa tán loạn, oanh minh trận trận, những nơi đi qua, yêu nghiệt tử thương bừa bộn, liên miên hóa thành cho bụi, điểm cống hiến tại lấy một cái tốc độ kinh người tăng gọn. Trong chớp mắt liền bọn tới trước năm, hơn nữa còn có tiếp tục lên cao tư thái. Tiêu Kiệt thấy trong lòng không còn gì để nói, trong lòng tự nhủ ngươi nha đều hóa thân thần long, vậy mà cũng không cảm thấy ngại hạ chẳng cùng người chơi bình thường tranh cái này tiên nhân đệ tử danh lệch. Bất quá nghĩ lại, quy tắc tựa hồ cũng không có cấm chỉ. Cái này tiên nhân đệ tử chỉ nhìn công văn, không có đẳng cấp, nghề nghiệp thậm chí trước mắt thực lực trạng thái yêu cầu, nói cách khác, chỉ cần là người chơi đều có thể tham dự. Chí Tôn Đế Hoàng thực lực mạnh hơn, trên bản chất xác thực còn là người chơi, ai chờ một chút. Một cái cực kỳ lớn gan, thậm chí có chút hoang đường suy nghĩ, tựa như tia chớp xẹt qua Tiêu Kiệt náo hải. Chờ một chút, ta không phải cũng là người chơi a? Cái này bị hắn gần như sắp muốn lãng quên thân phận, giờ phút này đột nhiên trở lên rõ ràng. Nếu như ta cũng đi tham dự, đi tranh đoạt điểm cống hiến, thậm chí cầm tới tên thứ nhất, cái kia lại sẽ như thế nào? Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía cái kia ba vị vẫn như cũ tại bình luận anh tài tiên nhân, một cái kế hoạch cấp tốc thành hình, bọn hắn có thể hay không? Muốn thu ta vị đệ tử đâu? Cái này hiển nhiên là không thể nào, nhưng loại tình huống này một khi phát sinh, có thể hay không dẫn đến bọn hắn lo gì hỗn loạn? Tiến tới thúc đẩy bọn hắn phát hiện một ít tình huống không thích hợp chỗ. Dù chỉ là trong nháy mắt nghi hoặc, có lẽ chính là thức tỉnh bắt đầu. Đáng giá thử một lần. Tiêu Kiệt cấp tốc hạ quyết tâm. Ta làm như vậy, hoàn toàn là phù hợp hoạt động quy tắc. Hệ thống không có khả năng bởi vậy trừng phạt ta. Đến nỗi như thế nào nhanh chóng soát lấy lượng lớn công văn, mục tiêu tự nhiên là trực chỉ mấy cái kia yêu nghiệt quyến chủ. Bọn gia hỏa này trên lý luận là hoạt động hậu kỳ, cuối cùng quyết chiến lúc mới có thể đăng tràng thế giới buôn, đánh giết bọn chúng có khả năng thu hoạch được cứu thế công văn, nhất định là thiên văn sổ tự. Mặt khác, hắn cũng muốn nhìn một chút, nếu như hắn không theo kịch bản đi, trước thời hạn đem những này làm hoạt động mấu chốt tiết điểm thế giới buôn giải quyết, đằng sau hoạt động phải chăng còn sẽ dựa theo trang web giới thiệu thuận lợi như vậy trình diễn? Đây không thể nghi ngờ là đối với hệ thống an bài một lần trọng đại quá nhiều. Vừa vặn có thể quan sát hệ thống năng lực ứng biến cùng ranh giới cuối cùng vị trí. Trừ cái đó ra, những thế giới buộc này thế nhưng là có tỷ lệ khá thấp phi thăng đạo cụ, nếu là vận khí tốt có thể soát ra một kiện đến, cũng là không sai. Loại này có cơ hội chạm đến tiên đạo bảo vật, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nghĩ tới đây, Tiêu Kiệt lập tức hạ quyết tâm, không do dự nữa. Hắn đứng người lên, đối với ba vị còn tại quan chiến tiên nhân chắc tay, giọng nói nhẹ nhàng nói: "Mấy vị đạo hữu, các ngươi trước tiên ở nơi này chậm rãi quan sát, ta đi một chút liền đến." Lâm Huyền Sách nghe vậy, quay đầu, nghi hoặc hỏi: "Ồ, Tùy Phong đạo hữu đây là muốn đi đâu? Bây giờ đại chiến đang hăng, chính là quan sát lương tài thời cơ tốt." Tiêu Kiệt sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, trên mặt lộ ra mấy phần túc sát chi khí, nguyên nhân chính là như thế, ta mới không thể ngồi lâu tại đây. Bây giờ đại chiến đã toàn diện mở ra, cái kia bảy đại yêu nghiệt đáp chủ tuyệt không phải bộ vật, rất nhanh liền sẽ phát giác được liên quân uy hiếp, tiến tới làm ra phản ứng. Làm phong bất chắc, ta dự định đi đầu một bước, bắt trước cổ chi hào kiệt, bắt giặc trước bắt vua. Nếu có thể trước thời hạn chém giết nó mấy cái yêu nghiệt quân chủ, không chỉ có thể suy yếu yêu nghiệt đại quân thực lực, càng có thể để trấn liên quân sĩ khí. Như thế, đợi đến phàm nhân đại quân cùng yêu nghiệt chủ lực quyết chiến thời điểm, áp lực cũng có thể giảm bớt không ít, giảm bớt rất nhiều vô vị thương vong. Không thể, tuyệt đối không thể. Diệu Pháp Nguyên Quân Tô Chỉ Tình lập tức mở miệng khuyên can, chân mày cau lại: "Tùy Phong đạo hữu, chúng ta chi đại địch chính là ẩn tàng sâu nhất yêu tinh tháp chủ nhân. ngươi chính là đối phó nó mấu chốt chiến lực, nhất định không thể bởi vì nhỏ mất lớn, tại những này nhanh đuốt trên thân lãng phí tiên lực, thậm chí trước thời hạn bại lộ, đánh cỏ động rắn a. Võ Kình Nhạc cũng liền gật đầu liên tục, Nguyên Quân nói cực phải. Tùy Phong lão đệ, không cần thiết xúc động. Tiêu Kiệt lại sớm đã ngờ tới bọn hắn sẽ phản đối, không chút hoang mang giải thích đạo, ba vị đạo hữu không cần lo âu. Trước đó ta trợ cái kia Khiếu Nguyệt chân nhân đánh vỡ cự một thành bầy khốn, tiên nhân chi tư đã hiển lộ, chắc hẳn cái kia yêu tinh tháp chủ nhân sớm đã biết được ta tồn tại. Bây giờ ta như một mực nút trong bóng tối không hiện thân, ngược lại sẽ để cái kia yêu tinh sinh ra lòng kiêng kỵ, càng thêm cẩn thận, bất lợi cho dẫn nó đi ra. Chẳng bằng ta chủ động xuất kích, lấy lôi đỉnh chi thế chém giết hắn dưới trướng đại tướng, vừa đến có thể suy yếu thực lực, thứ hai cũng có thể chọc giận tại nó, có thể bức nó trước thời hạn hiện thân. Đợi đến cái kia yêu tinh tháp chủ nhân bị dẫn ra, các ngươi ba vị lại tùy thời mà động, làm cái kia ở phía sau hoàng tước, há không vừa vặn. Đây là dùng công thay thủ, dẫn xả xuất động kế sách. Hắn lời nói này nói hợp tình hợp lý, logic rõ ràng, đã chỉ ra chính mình đã bại lộ sự thật, lại đưa ra tích cực chiến thuật tư tưởng, có thể nói giọt nước không lọt. Lâm Huyền Sách, Võ Kinh Ngạc, Tô Chỉ Tình ba người liếc mắt nhìn nhau, mặc dù hai đầu lông mày vẫn có một tia lo nghĩ, nhưng Tiêu Kiệt lý do đầy đủ, bọn hắn nhưng cũng tìm không thấy càng mạnh mẽ hơn lý do để phản bác. Mấu chốt là, Tiêu Kiệt thân là người chơi, cũng không tại lần này hoạt động nhiệm vụ lở tở cờ hàng ngũ. Ba người mặc dù mơ hồ cảm thấy không thích hợp, nhưng lại cũng không cảm giác không phải ngăn cản không thể. Trầm ngâm một lát, Lâm Huyền Sách rốt cục chậm rãi gật đầu, dặn dò, như thế cũng tốt. Chỉ là Tùy Phong đạo hữu chuyến này, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Cái kia bảy đại yêu nghiệt quyến chủ tuy là nhanh bước, nhưng có thể thống ngự một phương quân đoàn, thực lực cũng không thể khinh thường, nhất là nếu là bị bọn chúng vây công, có lẽ có yêu tinh giấu giếm chuẩn bị ở sau. Nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng, không thể ham chiến. Đạo hữu yên tâm, ta tự có phân tốc. Tiêu Kiệt mỉm cười, lần nữa chắc tay, ta đi vậy. Nói xong, Tiêu Kiệt dưới chân liền dựng lên tường vân, hướng Thương Lâm Châu phương hướng bay đi. Chương 28, đơn đấu buột, giận cày đồ, 1, chương 28, đơn đấu buột, giận cày đồ, 1, Tiêu Kiệt cưỡi tường vân, khoan thai bay qua Phong Ngâm Châu bình tĩnh tưởng hòa đại địa. Quan sát dưới chân, non xanh nước biết ở giữa tô điểm yên tĩnh thôn xóm, khói bếp lượn lờ, một phái điền viên mục ca cảnh tượng, cùng sắp tiến về chiến trường hình thành so sánh rõ ràng. Không bao lâu, hắn liền đến Thương Lâm Châu biên giới. Trên đường biên giới, Long Tưởng Quốc thiết lập liên quân đại doanh y nguyên tình kỳ pháp phối, doanh trại bộ đội liên miên. Cứ việc quân tiên phong đã xuất phát, nhưng vẫn có đại lượng đến tiếp sau bộ đội ở đây tập kết chỉnh đốn, chờ đợi lao tới tiền tuyến mệnh lệnh. Hơn 200,000 đại quân trùng trùng điệp, dù không giống hiện thực trong chiến tranh như vậy nhân mã kiệt sức, đồ quân nhu cầm kền, trải rộng ra cũng là kéo dài mấy chục dặm khổng lồ quy mô. Các binh sĩ áo giáp tươi sáng, đao thương như rừng, tại riêng phần mình chủ quan tiếng hò hét bên trong, lấy bách nhân đội, ngàn người trận làm đơn vị, ngay ngắn trật tự hướng dự định tác chiến khu vực tiến lên. Tiêu Kiệt không có dừng lại, trực tiếp xuyên qua biên cảnh, chính thức tiến vào Thương Lâm Châu địa giới. Thoáng qua một cái biên cảnh, bầu không khí đột nhiên biến đổi. Trong không khí tràn ngập như có như không khét lẹt cùng máu tanh mùi vị, phương xa đường chân trời chỗ, mơ hồ có thể thấy được mấy sợi bất tường khói đen bốc lên. Nguyên bản xanh đúng tươi tốt cánh rừng, rất nhiều nơi bày biện ra mất tự nhiên khô héo cùng mục nát dấu hiệu. Phía dưới tiến lên đại quân cũng ở đây như hình quả tảng ra, chia mười mấy đường cánh quân, hướng phương hướng khác nhau bị yêu nghiệt chiếm cứ thành trấn, yếu đạo đánh tới. Dù sao cũng là thế giới trò chơi, rất nhiều trong hiện thực chiến lược suy tính bị đơn giản hóa. Liên quân không cần lo lắng hậu cần tiếp tế, cũng không sợ quân địch tập trung ưu thế binh lực tiến hành chiến thuật cắt. Dưới sự hoạt động của quy tắc, chỉ cần toàn bộ Thương Lâm Châu khu vực yêu nghiệt độ sinh động chưa xuống đến 50 ngưỡng giới hạn, cái kia bảy vị làm thế giới bột yêu nghiệt quyến chủ liền sẽ không trước thời hạn hành động, cái này cho người chơi cùng liên quân đầy đủ thời gian quét dọn Thương Lâm Châu phương bắc khu vực. Tiêu Kiệt tâm niệm vừa động, điều ra hệ thống bản đồ. Trong lúc hoạt động, hệ thống chi kỷ vì tất cả người chơi đánh dấu ra bảy đại yêu nghiệt quyến chủ chiếm cứ xảo huyệt. Bảy cái dữ tợn đáng sợ, phong cách khác nhau ảnh chân dung ô biểu tượng. Cách hắn gần nhất một cái, ô biểu tượng là một đầu vằn mèo quái long, phía dưới ghi chú danh hiệu Minh Nguyên Vương. A, ngược lại là đúng dịp. Tiêu Kiệt lẩm bẩm. Hắn đối với cái bột này coi như có chút ấn tượng, lúc trước chui vào yêu tinh tháp điều tra lúc, từng xa xa thoáng nhìn qua giá hỏa này thân ảnh. Sát sinh không bằng dễ quen, hôm nay liền theo ngươi bắt đầu đi. Hắn khóa chặt phương hướng, dưới chân tường vân tốc độ đột nhiên tăng, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Minh Nguyên Vương vị trí xảo huyệt mau chóng đuổi theo. Thiên Lang thành một tòa này ngày xưa Thương Lâm Châu trọng trấn, bây giờ đã triệt để biến thành yêu nghiệt tứ ngược ma quật. Trên tường thành, nguyên bản tung bay cờ sĩ bị xé nát, thay vào đó chính là lít nha lít nhít, hình thái khác nhau yêu nhân đầu lâu. Những đầu lâu này vẻ mặt nhăn nhó, ngưng kết trước khi chết hoảng hốt cùng thống khổ, chống rông hốc mắt im lặng nhìn chăm chú mảnh này luân hãm thổ địa. Càng nhiều xương cốt cùng nội tạng bị tùy ý đắp lên, treo, chế tác thành các loại tràn ngập khinh nhờn ý vị trang trí vật. Đều bức khung xương bị thô ráp cọc gỗ xuyên qua, như là chiến lợi phẩm cắm tại nóc nhà, mái hiên, ở trong gió phát ra rợn người tiếng ma sát. Thành nội, càng là yêu nghiệt nhạc viên. Vô số hình thái bặm mèo, tản ra tanh hôi yêu nghiệt trên đường phố du dãng, bọn chúng cắn xé yêu nhân thi thể, phát ra thỏa mãn gào thét, hoặc là vì tranh đoạt một khối thịt tối mà lẫn nhau cắn xé. Đã từng vốn hoa chợ, sạch sẽ dân cư, bây giờ chỉ còn lại tường đổ cùng pha tạp vết máu. Nhưng mà, trận này tiếp tục đã lâu huyết tinh thịnh yến, hôm nay sắp nên đón kết thúc. Bầu trời chẳng biết lúc nào đã bị nặng nề mây đen bao phủ. Tiếng sấm trầm thấp nhấp nhô, phản phất cự thú tại tầng mây về sau rít đảo. Trong không khí tràn ngập lên một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Ngồi ngay ngắn tại một bộ từ to lớn như yêu khung xương tỉ mỉ điêu khắc thành khủng bố trên vương tọa, Minh Nguyên Vương đông nhiên cau chặt lông mày. Hắn cảm nhận được một cỗ làm hắn cực độ chán ghét, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy một tia khí tức quen thuộc. Long tộc. hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, màu vàng xanh quái dị đồng tử bỗng nhiên co vào. Chỉ thấy cái kia cuồn cuộn trong mây đen, một đầu thon dài ưu nhã, toàn thân bao trùm lấy thánh khiết lân phiến màu trắng long ảnh, như ẩn như hiện lượn vòng lấy, băng lánh mắt rồng chính quan sát tòa này tử vong chi thành. Một cái rộng lớn mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm, như là cuồn cuộn tiên lôi, truyền khắp cả tòa thành chỉ mỗi một cái góc, ti tiện nghiệt xúc, đánh cắp long huyết, vặn vẹo hình hài vật dơ bẩn. Các ngươi bất quá là bị yêu tinh tà lực làm bẩn cặn bã, cũng dám nói rằng tiến hóa, tiếm cư thành này, độc hại sinh linh. Hôm nay, liền để các ngươi biết được, như thế nào huyết mạch chính thống, như thế nào thiên phạt sáng tỏ. Cái này vẫn đục chi địa, làm lấy các ngươi chi huyết, gột rửa thanh tẩy. Long lôi ngự pháp, lôi đỉnh vạn quân. Oanh long long long. Theo bạch long long chảo lăng không ấn xuống, vô số đạo to như tay em bé trắng lóa lôi đỉnh như là như mưa to chút xuống, tinh chuẩn đánh vào trong thành tứ ngược yêu nghiệt quần bên trong. Điện xa quần vũ, tiếng sâm chấn thiên, liên miên yêu nghiệt tại trí dương trí cương lôi đỉnh bên trong phát ra thê lương bi thảm, đáy mắt hóa thành than cốc cho bụi. Minh Nguyên Vương dưới sự oanh kích của lôi đỉnh nghiêm nghị bất động, quanh thân tràn ngập màu đen hơi nước đem đánh út về phía hắn điện quang lặng yên hóa giải. Đối mặt bạch long uy áp, trong hai mắt của hắn nhưng không có mảy may e ngại, chỉ có bị huyết mạch chính thống chờ chữa triệt để nhóm lửa, đọc lại trăm ngàn năm cựu hận cùng sâu tận xương tủy đố kỵ. Vô chi bạch long, đáng chết chính là ngươi. Minh Nguyên Vương phát ra một tiếng bao hàm đoán độc rít đạo, thân thể đột nhiên bắt đầu kịch liệt bành trướng, biến hình. Hắn xương cốt phát ra rợn người kéo kẹt tâm thanh, huyết nhục như là vật sống nhúc đích, kéo ruồi. Viên kia tương tự đầu người ở trong vặn mèo cấp tốc kéo dài, làn da bị màu xanh đen lần phiến triệt để bao trùm, cuối cùng hóa thành một viên dữ tợn màu đen yêu long đầu lâu. Trong nháy mắt, hắn liền theo hình người long duệ, hóa thành một đầu thân dài vượt qua 60 mét, hình thái cực kỳ quái dị vặn béo yêu long. Thân thể của nó cũng không trôi chảy, ngược lại lộ ra cổng kềnh mà bắp thịt cuộn cuộn, màu xanh đen lân phiến trong khe hở ẩn ẩn lộ ra màu đỏ sẫm huyết quang, phảng phất thể nội phun trào không ổn định tà ác năng lượng. Bốn con cũng không đối xứng long chảo ra sức đạp lên mặt đất, đột nhiên đằng không mà lên, hướng trên trời bạch long lao thẳng tới mà đến. A, con hàng này vậy mà cũng biết bay. Tiêu Kiệt biến thành bạch long trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bất quá, thật đúng là có đủ khó coi. Hắn nguyên bản đối với yêu nghiệt hệ thống sức mạnh còn ôm lấy một tia yêu kỳ, thậm chí suy nghĩ có hay không ngoại hình cùng năng lực đều đặc biệt xuất chúng yêu nghiệt, có thể quan tưởng hắn hình thái, ngày sau dùng để hù dọa người hoặc là ứng đối trường hợp đặc thủ, cũng không tệ. Mặc dù tỷ lệ lớn vặn bẹo xấu xí, nhưng chỉ cần đủ bá khí, đủ đặc biệt, cũng coi là có giá trị. Nhưng mà, tận mắt nhìn đến Minh Nguyên Vương biến thân thành đầu này quái long, hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Xấu xí có thể tiếp nhận, nhưng buồn nôn lại không được.